Qua một lúc lâu sau, tâm trạng tôi mới từ từ ổn định lại, giờ Tô Đoàn sống chết vẫn chưa rõ, muốn cứu Tô Đoàn thì bắt buộc phải thiêu thi thể của em gái tôi, điều này khiến tôi rất khó chịu, vừa muốn nhanh chóng cứu Tô Đoàn, lại vừa luyến tiếc em gái. Ngược lại là em gái, nãy giờ cứ nói với Tô một điều gì đó, trông dáng vẻ là đang thúc giục Tô một thiêu thi thể của con bé đi. Cũng phải, dù thể nào đi nữa thì em gái cũng đã chết rồi, còn Tô Đoàn vẫn còn sống, sau khi tôi khóc mẹ rồi, cuối cùng thì lòng đã quyết, nói với em gái, xin lỗi em. Nói rồi tôi liền quay người đi, không đành lòng tiếp tục nhìn nữa, bảo Tô Mộc thiêu hai huyết thi đó đi. Tô Mộc lên tiếng đáp lại, nói với em gái mấy câu sau đó bước đến bên cạnh xác chết, một màn lửa âm u màu đen bao quanh xác chết, không lâu sau, xác chết máu chảy đầm địa liền bị thiêu thành đống bột phấn màu xám trắng. Mà cùng với lúc xác chết đó được thiêu xong, cũng không còn thấy em gái đâu nữa. Trong lòng tôi vô cùng mất mát, nhưng nghĩ đến việc có thể cứu được Tô Đoàn, tôi vẫn cố phấn chấn lại, cùng Tô Mộc gom đống cho cốt lại. Chính vào lúc này, thuyền cá sau lưng đột nhiên lắc lư dữ dội, trong khoang thuyền cũng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Diệu Diệu. Sắc mặt Tô Mộc lập tức trở nên căng thẳng, trực tiếp biến mất từ bên cạnh tôi. Tôi cũng sợ hết hồn, nhanh chóng chạy vào trong khoang thuyền. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ vốn ngăm đen của Diệu Diệu bỗng trở nên nhợt nhạt, trước ngực xuất hiện một chỗ rách lớn, còn trên bắp chân của Đường Dũng cũng có ba đường rạch sắc nhọn, bên cạnh vết thương bao phủ một màn hắc khí, mặt cũng tối sầm lại. Người đâu? Tô Mộc liếc nhìn về phía bọn họ, lập tức nhíu chặt mày lại, hỏi. Một người không trông nổi, làm mất rồi. Đường Dũng đáp, mặc dù anh ta đã bị thương, nhưng giọng điệu vẫn thoải mái như thể không hề hấn gì. Chị ơi, là nữ lệ quỷ kia, cô ta xuất hiện, cứu quả phụ họ Vương đi mất rồi. Diệu Diệu nằm trên đất, bởi vì đau đớn nên khuôn mặt nhỏ đã nhăn lại thành cái bánh bao nhỏ. Tôi không quan tâm là ai đã cứu quả phụ họ Vương đi, chạy thẳng lại ôm lấy Diệu Diệu, hỏi Tô Mộc xem vết thương của Diệu Diệu có nặng không, xem anh ta có cách nào chữa trị cho Diệu Diệu hay không. Diệu Diệu rất e sợ Tô Mộc, thấy tôi định bảo Tô Mộc cứu thằng bé, nên thằng bé lập tức dây rủa trong lòng tôi, nói thằng bé không sao, cứu lao đại của thằng bé trước mới là chuyện chính. Thằng bé bị thương rất nặng, nhưng cũng không đến nỗi hồn bay phách lạc đâu, cùng lắm là hơi đau thôi, không sao. Tô Mộc liếc nhìn Diệu Diệu một cái, đáp bằng giọng điệu cứng nhắc. Anh ta không cứu Diệu Diệu, mà tới gần bên cạnh Đường Dũng, khiếp mắt nói, anh và Long Bà Viêm sư phụ của quả phụ họ Vương rốt cuộc có quan hệ gì? Chẳng có quan hệ gì cả. Không có quan hệ gì mà anh lại nể mặt Long Bà Viêm, tha cho bà ta một mạng sao? Tôi nói bừa vậy mà anh cũng tin. Tôi không định thả bà ta đi. Đường Dũng cúng lên, tức giận nói. Vết thương trên chân anh ta vì bị âm khí xâm nhập nên liên tục run rẩy, biểu cảm cũng rất dữ tợn, trông có vẻ còn đau đớn hơn cả Diệu Diệu. Vậy tại sao không thấy bà ta đâu nữa, anh và Long Bà Viêm rốt cuộc có quan hệ gì? Tô Mộc không hề bị lay động bởi câu trả lời vừa rồi của Đường Dũng, sắc mặt lại lạnh lẽo hơn vài phần, thậm chí ngón tay đã đưa đến trước vết thương trên chân của Đường Dũng. Nếu Đường Dũng không thể cho anh ta câu trả lời vừa ý thì tôi tin là Tô Mộc nhất định sẽ ra sức đâm lên vết thương của anh ta. Loại chuyện dậu đổ bìm leo như thế này, trước mặt Tô Mộc thực sự là không đáng nhắc đến. Đường Dũng rõ ràng cũng nhìn ra là Tô Mộc không phải đang đùa, mặt sợ đến nỗi tái mét lại, đành nói, được rồi, anh cứng, anh cố chấp, tôi nói cho anh biết. Chương 33, trang viên nhà họ Tô. Nghiêm túc mà nói, Long Bà Viêm được coi là sư thúc của tôi. Ông ấy và sư phụ tôi là huynh đệ đồng môn, nhưng tôi chưa từng gặp ông ấy, chỉ từng nghe tên thôi, cũng chẳng có giao tình gì với ông ấy. Đường Dũng nói, một câu nói liền vứt bỏ sạch quan hệ giữa anh ta và Long Bà Viêm. Tay của Tô Mộc đông ấn xuống, móng tay thon dài trực tiếp ấn xuống vết thương của Đường Dũng, đau đến nôi khiến Đường Dũng gào khóc thảm thiết. Chả trách anh lại để người chạy mất, quả phụ họ Vương đó căn bản chính là sư tỷ của anh. Nói đi, bà ta đi đâu rồi? Nếu anh không giao người ra đây... Hạ hạ Tô Mộc nói rồi, trên mặt đã xoẹt qua một tia dữ tợn, móng tay ấn thẳng vào trong da thịt của Đường Dũng, một luồng âm khí màu đen trực tiếp chui vào cơ thể Đường Dũng theo ngón tay anh ta. Đường Dũng lập tức như bị sét đánh, cả người bắt đầu run rẩy, khớp hàm liên tục đập vào nhau, trong mắt cũng trắng bệch ra. Đại ma đầu, anh mau thả lão đại của tôi ra, nếu không tôi sẽ liều mạng với anh. Diệu Diệu thấy Đường Dũng bị giày vò, liền hét lên, vùng vây xông tới chỗ Tô Mộc, chỉ là thằng bé cũng đã bị thương nặng. Còn chưa xông đến trước mặt Tô Mộc thì chân nọ đã vấp vào chân kia, tự mình té ngã. Tôi lập tức đỡ Diệu Diệu dậy, khuyên Tô Mộc, bọn họ đều đã bị thương nặng thế rồi, có lẽ không phải là cố tình thả quả phụ họ Vương đi đâu. Giờ chuyện đã thế này, chúng ta đừng tranh chấp nội bộ nữa, vẫn nên chữa trị cho bọn họ trước đã, khiến Tô Đoàn tỉnh lại mới là chuyện chính. Nói rồi, tôi ôm chặt Diệu Diệu vào trong lòng, chỉ sợ thằng bé sẽ lại bị Tô Mộc làm hại. Tranh chấp nội bộ? Ai cùng phe với anh ta chứ? Tô Mục lạnh lùng hừ một tiếng, lườm Đường Dũng một cái. Có điều anh ta thật sự không làm khó Đường Dũng nữa, mà sắc mặt tâm trầm, đặt tay lên vết thương của Đường Dũng, vận âm khí trên người, hút âm khí màu đen quẩn quanh vết thương của Đường Dũng vào trong cơ thể mình. Anh ta bỗng nhiên hút như thế, tôi mới phát hiện ra, trên người Đường Dũng vậy mà lại chứa nhiều âm khí đến vậy, vốn dĩ tôi còn cho rằng chỉ có một ít ở chỗ vết thương kia thôi, ai ngờ thuận theo sự hấp thụ của Tô Mục, âm khí liên tục không ngừng trào ra từ trong vết thương của Đường Dũng, cứ như thể vô cùng vô tận. Ngay đến cả sắc mặt Tô Mục cũng bất giác trở nên nghiêm túc hơn, cau mày nhìn Đường Dũng. Liên tục hút hơn 5 phút liền, âm khí trong vết thương của Đường Dũng mới từ từ giảm bớt, đợi sau khi Tô Mục hút hết tất cả âm khí trên chân anh ta ra rồi, Đường Dũng cuối cùng cũng không còn run rẩy nữa. Vì lý do đã từng làm chuyện đó với Tô Mục nên trong người tôi cũng có một phần âm khí của Tô Mục, vậy nên có thể nhìn thấy đám sương mù màu đen đó, mà người sống không thể bị nhiễm quá nhiều âm khí, nếu không nội tạng sẽ bị đông cứng, dẫn đến mất mạng. Mà trong cơ thể của Đường Dũng lại chứa nhiều âm khí như vậy, xem ra đám âm khí đó đều là bị ngấm vào từ vết thương trên chân anh ta, như vậy thì xem ra Diệu Diệu nói không sai, quả phụ họ Vương kia là được nữ lệ quỷ kia cứu đi, cũng chỉ có nữ lệ quỷ đó lúc làm hại người khác mới để lại âm khí nồng nặc đến như vậy. Sau khi Tô Mục hút hết âm khí trong cơ thể Đường Dũng ra, cũng không ở lại mà đi thẳng đến chỗ tôi. Diệu Diệu thấy Tô Mục, cơ thể liền không kiềm được mà run lên. Vừa định dãy rủa để chuồn đi thì đã bị Tô Mục bế ra khỏi tay tôi. Tô Mục trong lòng tôi bỗng thấy căng thẳng, gọi anh ta theo bản năng, chỉ sợ Tô Mục sẽ gây bất lợi cho Diệu Diệu. Em đứng đó đừng núp nhích, đừng qua đây. Tô Mục đáp. Nói xong liền ôm thẳng Diệu Diệu đi sang đầu bên kia của khoang thuyền, truyền âm khí vừa hút từ trên người Đường Dũng lên người Diệu Diệu. Anh ta vậy mà lại đang trị thương cho Diệu Diệu. Tôi kinh ngạc nhìn Tô Mục, mặt anh ta lúc này vô cùng chăm chú, khuôn mặt sắc sảo đẹp trai đến lạ thường. Tôi bất giác ngẩn người ra, chính vào lúc tôi đang thưởng thức nhan sắc tuyệt thế đó, Đường Dũng không biết từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh tôi, đẩy tôi mấy cái rồi nói, đẹp đến vậy sao? Nước miếng của cô sắp chảy cả ra rồi kìa. Tôi lập tức tỉnh táo lại, ngại ngùng lườm Đường Dũng một cái. Có cần nói chuyện thẳng thắn thế không chứ? Anh khỏi rồi hả? Tôi nói. Ừ hứ. Vết thương tí kẹo này đối với tôi có là gì? Đường Dũng nhếch miệng cười, như thể người đau đến nỗi mắt trợn trắng cả ra ban nay không phải anh ta không bằng. Tôi bĩu môi, để lại cho anh ta chút mặt mũi, không vạch mặt anh ta. Là cô bảo anh ta cứu chữa cho Diệu Diệu à? Đường Dũng cười xong liền hỏi, nhìn Tô Mục bằng ánh mắt ngả lớn, cũng may giờ Tô Mục đang nhắm mắt không để ý đến anh ta, bằng không thì chỉ bằng ánh mắt gợn đòn đó của anh ta thôi cũng đủ để Tô Mục cảm thấy khó chịu, có lẽ sẽ xử lý anh ta một trận mất. Không, là tự anh ấy muốn cứu chữa cho Diệu Diệu. Tôi đáp, anh ta cũng thật là coi trọng tôi mà. Cứ như thể tôi bảo Tô Mục cứu Diệu Diệu thì anh ta sẽ nghe lời tôi không bằng. Vậy chúng ta cũng đừng nói chuyện phiếm nữa, làm cho người anh em kia tỉnh dậy đã rồi tính tiếp. Đường Dũng bĩu môi với Tô Đoàn. Nói rồi anh ta đã đi đến bên cạnh Tô Đoàn, dò tìm trên người một hồi, rồi lấy ra một cây cỏ màu tím lục. Đây chính là độc đằng thảo. Tôi hỏi Đường Dũng, nhưng lúc quả phụ họ Vương kia bảo dùng cho cốt của huyết thi trộn với độc đằng thảo, tôi liền đang nghĩ độc đằng thảo là cái gì, tưởng rằng cứu Tô Đoàn đâu có dễ như thế. Không ngờ Đường Dũng lại mang theo thứ này bên người. Ừ, độc đằng thảo là một loại thảo dược giải độc thường dùng của Thái Lan, ở Thái, rắn độc, muỗi rất nhiều, hễ là bị chúng cắn thì Tây Y đều cần tìm huyết thanh giải độc, nhưng y học Thái Lan truyền thống đều là dùng độc đằng thảo để giải độc, chăm phát chăm chúng. Đường Dũng giải thích, vừa nói, tay đã vừa vò nát độc đằng thảo đã được phơi khô ra, rồi trộn vào với đám tro cốt của huyết thể bàn nay chúng tôi gom về. Vậy sao anh lại luôn đem theo độc đằng thảo bên người vậy? Anh cũng đâu có nuôi rắn độc, Giang Minh cũng đâu có côn trùng kịch độc gì đâu. Tôi lại hỏi. Phòng muỗi thôi, độc đằng thảo này không chỉ có thể giải độc mà còn là khắc tinh của muỗi, tôi đều dùng nó như hương chống muỗi, vậy nên mới luôn đem theo người. Đường Dũng giải thích. Nói rồi, anh ta cũng đã đắp chất hỗn hợp của hai thứ đó lên vết thương của Tô Đoàn. Chất hỗn hợp của tro cốt vốn là màu xám trắng, lúc tiếp xúc với vết thương của Tô Đoàn liền nhanh chóng chuyển thành màu đen. Đợi sau khi tất cả chất hỗn hợp cho cốt trên vết thương đều chuyển thành màu đen, Tô Đoàn cuối cùng cũng dần tỉnh lại. Bà, hai, bà không sao chứ? A cậu ta vừa nhìn thấy tôi thì liền kích động, chỉ là vừa động đậy liền động đến vết thương, đau đến nỗi cậu ta hít thẳng khí lạnh vào. Tôi vội vàng trấn an cậu ta, tôi không sao, chỉ là cả người cậu toàn là vết thương do bị cắn, giờ đừng động đậy nữa, cố gắng nghỉ ngơi đi. Quả phụ họ Vương đó đâu? Đã tìm thấy chưa? Cậu ta nhanh chóng đảo quanh một vòng trong khoang thuyền, sau khi nhìn thấy bóng dáng của Tô Mục liền thở phào nhẹ nhõm, nói, có ông hai ở đây là tốt rồi. Tôi gật đầu, kể kể lại những chuyện xảy ra sau khi cậu ta hôn mê một lượt, chỉ là đã giấu chuyện trong huyết thi cắn cậu ta có một cái là em gái tôi. Sau khi cậu ta biết chuyện Đường Dũng và quả phụ họ Vương là đồng môn thì liền cảm thấy hơi bất ngờ, có điều cậu ta không nói gì cả, chỉ mỉm cười với người bạn tốt Đường Dũng, sau đó cảm ơn Đường Dũng. Đường Dũng xua tay, nói rằng Tô Mục đã cứu tiểu quỷ của anh ta giúp Tô Mục cứu Tô Đoàn cũng là điều đương nhiên. Hai người họ cứ thê anh một câu, tôi một câu bắt đầu nói chuyện phiếm, đợi đến khi Tô Mục chữa trị xong cho Diệu Diệu thì trời đã sáng rồi. Quả phụ họ Vương đã trốn thoát, lại còn là được nữ lệ quỷ kia cứu đi, giờ muốn tìm bà ta cũng không dễ, huống hồ em gái đã chết, Tô Mục cũng không có ý muốn tiếp tục truy tìm quả phụ họ Vương nữa, chỉ bảo tôi thu nốt chỗ cho cốt còn lại của em gái lại, sau đó bảo chúng tôi lui về bến tàu, còn anh ta thì ở lại trên thuyền, một mùi lửa thiêu chủi tất cả đám huyết thi còn lại đi. Xử lý xong thuyền cá, Tô Mục liền đưa chúng tôi trở về. Chỉ là trên đường về đã gặp phải vài trở ngại, Tô Đoàn bị cắn đến nỗi cả người toàn là vết thương, mặc dù chất độc đã được loại bỏ, nhưng vết thương vẫn còn đó, hiển nhiên không thể lái xe. Mà Đường Dũng chân lại bị thương, lại còn bị thương chân phải, đương nhiên cũng không thể lái xe. Chỉ còn lại tôi và Tô Mục cùng với Diệu Diệu thôi. Diệu Diệu đương nhiên khỏi nói, không đợi tôi kịp hỏi Tô Mục xem có biết lái xe không thì anh ta đã nhảy thẳng lên ghế phụ ngồi, nhìn tôi và nói, ngẩn ra đấy làm gì, lái xe đi. Em không biết lắm. Sau khi thi được bằng lái xe thì chỉ biết đến sách vợ thôi. Tôi lung túng, huống hồ trên xe còn có nhiều người vậy, để tôi lái xe chẳng khác nào là đang coi mạng người như cỏ rác. Anh không có bằng lái xe. Tô Mục nói thẳng thừng, nói xong còn dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn tôi. Cũng phải, một lệ quỷ đã chết hơn 100 năm nay như anh ta, có bằng lái xe mới lạ. Tôi thực sự sắp sụp đổ mất, nói chuyện với Tô Mục chẳng thà tôi gọi điện thoại tìm tài xế, trực tiếp đưa chúng tôi đến bệnh viện. Như vậy thì tính mạng tất cả những người trên xe chúng tôi đều được đảm bảo. Ai ngờ đâu Tô Mục không cho tôi gọi điện thoại, bỗng dưng giơ tay ra túm lấy tôi, cả người tôi không kiểm soát được nữa, trực tiếp bị Tô Mục kéo về chỗ ghế ngồi. Lái xe đi, không đến bệnh viện, về nhà Tô Đoàn tìm Tô Thịnh trước. Tô Mục nói, giọng anh ta không to, nhưng lại có một uy thế ra lệnh, tôi vốn định từ chối nhưng lại bị tư thế của anh ta dọa cho sợ, chỉ đành ngoan ngoan thắt dây an toàn, dựa vào những gì trường lái dạy để khởi động xe. Lái xe chậm gì gì vào trong thành phố. Đợi đến lúc về đến nhà Tô Đoàn thì cũng sắp là buổi trưa, thời gian đi cũng là lộ trình nửa tiếng nhưng ước chừng đã bị tôi kéo ra thành hơn 4 tiếng mới đến nơi, sắc mặt Tô Mục đều tối sầm hết cả lại, có lẽ anh ta cũng không ngờ rằng kỹ thuật lái xe của tôi lại kém đến vậy đâu. May mà cuối cùng cũng đến nơi, tôi trực tiếp bị sự giàu có của nhà Tô Đoàn làm cho khiếp sợ. Trước kia tôi tưởng rằng nhà cậu ta ở trong nhà tầng bài mục trong tiểu khu nào đó cơ. Nhưng khi đến tiểu khu nhà cậu ta thì tôi mới phát hiện ra nơi đây lại là khu biệt thự. Tốt thôi, kinh tế bây giờ phát triển nhanh chóng, quả nhiên là khác với thời xưa, trong ấn tượng của tôi, những người bói toán đều là những người đi hết hang cùng ngõ hẻm, lừa ăn lừa uống, nhà Tô Đoàn lại giàu có như vậy, đã ở trong biệt thự lớn rồi. Đợi đến khi tôi thực sự lái xe vào đến nhà Tô Đoàn, tôi lại một lần nữa bị làm cho khiếp sợ. Nhà cậu ta ở sâu trong cùng của cả khu biệt thự, ban nãy đi qua không ít biệt thự. Cũng đã hiểu sơ qua về những biệt thự trong tiểu khu này, nhưng nhà cậu ta không giống với những biệt thự khác ngoài kia. Đó hoàn toàn có thể gọi là trang viên. Rìa ngoài cùng là hàng rào bằng sắt, trên cổng nở đầy hoa tường vi, cả một bức tường hoa trông vô cùng trắng lệ. Đây vẫn chưa là gì, vào bên trong cánh cổng hàng rào là một sân cỏ rộng thênh thang, bốn phía trong sân còn bảy bốn pho tượng động vật, là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Còn trung tâm của sân lại xây một gian miếu nhỏ, gian miếu đó không to. Nhưng hương hỏa rất thịnh vượng, trong lư hương trước miếu cắm ba nén hương vàng cực đại. Sau khi tôi dừng xe theo chỉ dẫn của Tô Đoàn thì liền dịu Tô Đoàn xuống xe. Diệu Diệu và Đường Dũng nhìn thấy nhà Tô Đoàn như vậy cũng ngây ngốc cả người, không ngừng quan sát công trình trong nhà của Tô Đoàn, cứ như lưu mổ mổ vào đại quan viên. Tô Thịnh cũng đang ở trong nhà, sau khi nghe thấy tiếng động liền xuống đón tiếp chúng tôi, sau khi thấy Tô Đoàn bị thương nặng liền vội vàng đỡ lấy Tô Đoàn từ trên vai tôi xuống, sau đó đỡ Tô Đoàn lên trên tầng. Lúc gặp Tô Thịnh, tôi liền cảm thấy đứng ngồi không yên, dù gì con trai ông ta là vì cứu tôi nên mới bị thương thành như vậy, trong lúc đang do dự có nên vào trong tìm Tô Thịnh để xin lỗi hay không thì ông ta đã ra, nói với Tô Mục, chú hai yên tâm đi, cháu đã xử lý ổn thỏa vết thương của tên nhóc Tô Đoàn rồi, chỉ là tại sao lại bị thương ra nông nỗi này vậy? Đã tìm thấy kẻ luyện chú uống máu kia chưa? Tìm thấy rồi. Tô Mục đáp, nói rồi anh ta cũng đã đi đến bên cạnh Tô Thịnh, nói tiếp, chú có chuyện này cần nói với cháu. Chương 34, không phải vợ chồng. Nói rồi, anh ta dẫn Tô Thịnh đi lên tầng, tôi cũng theo bản năng đi sau lưng anh ta, ai ngờ anh ta đi được mấy bước lại dừng lại, nói với tôi, em không cần đi theo anh, ở đây đi dạo tùy thích là được, anh sẽ xuống nhanh thôi. Nói xong anh ta lại cứ thế bỏ tôi lại, còn mình thì đi cùng với Tô Thịnh. Căn phòng lớn như vậy, anh ta đi rồi, há chẳng phải là vứt tôi lại cho Đường Dũng hay sao? Đối với tên nói nhiều như Đường Dũng kia, tôi thực sự rất buồn bực, anh ta cứ như thể trời sinh ra là để đến gieo sự buồn bực cho tôi vậy, không phải gọi tôi là đinh củ, thì lại vạch trần tôi mê trai, dù sao anh ta chỉ cần nói 2-3 câu thôi là đã có thể xúc phạm tôi rồi. Tôi không muốn để ý đến anh ta nên liền ngồi lên ghế sofa, làm ra bộ dạng đang xem TV, không đếm xỉa đến Đường Dũng. Nhưng Đường Dũng vẫn đi tới, tiến sát lại mặt tôi, nói, chậc chậc, không nhìn ra đấy, nhà lão quỷ lại giàu có vậy, chả trách nào cô lại lấy anh ta. Nhìn đi, tôi đã bảo ngay mà. Tôi nhẫn nhịn, tôi không lên tiếng. Tôi đã nói mà, tên lão quỷ đó trông cũng chỉ đến thế, so với tôi còn kém xa, dựa vào đâu mà cô chỉ si mê anh ta chứ. Chỗ thua kém vẫn là về tiền, có điều Dương Dương cô đợi nhé, đợi ngày nào đó tôi bán tượng bài Phật kiếm được tiền, tôi cũng có một căn nhà to như này, đến lúc đó cô sẽ mê tôi, được không, tôi để cô đến ở nhà tôi. Tôi lấy anh ấy không phải là nhằm vào tiền của anh ấy hiểu chưa, hơn nữa đây là nhà của cháu anh ấy, không liên quan gì đến anh ấy căn bản chính là một con ma nghèo, tất cả đều là tiền của tôi. Tôi thực sự không nhịn nổi nữa, tức giận trả lời. Chưa gặp ai nói chuyện như thế bao giờ, cứ như kiểu tôi nhằm vào tiền của Tô Mục nên mới ở bên anh ta không bằng, tôi căn bản không phải kẻ bị ổi hiểu không, hơn nữa sau khi ở bên anh ta cũng đều là tôi kiếm tiền hiểu chưa. Ồ, hóa ra đây không phải nhà của lão quỷ. Cái này thì tôi phải nói cô rồi Dương Dương, tuy câu ngực lép tí, người gây tí, nhưng cô được lợi ở khoản xinh đẹp, đâu thể không có mắt nhìn như vậy được chứ. Cô nhìn tôi đi, tuy bản thân không được coi là quá giàu, nhưng tôi tốt hơn nhiều so với lão quỷ đó. Huống hồ chúng ta có sức tiềm tàng, nếu cô không chê thì có thể cùng tôi đi bán tượng bài Phật, vợ chồng chúng ta đồng lòng tắt biển đông cũng cạn, rồi sẽ có một ngày sẽ kiếm được nhiều tiền Đường Dũng nói. Tôi bị những lời anh ta nói làm cho không có gì để nói thêm nữa, đứa trẻ này nếu xét về ngoại hình thì đúng là rất tốt, người cũng rất giỏi, lại không lớn tuổi, sao lại bắt đầu lo chuyện cưới vợ sớm thế chứ, gặp người khác là phải trêu ghẹo đã, như thể sợ mình sau này sẽ bị cô độc, khiến cho Diệu Diệu cũng học theo thói xấu của anh ta. Tôi lại không thân thiết gì với anh, sao anh cứ dụ dỗ tôi mãi thế, huống hồ tôi cũng đã có bạn trai rồi. Tôi trả lời. Đường Dũng bỗng nhiên bày ra bộ dạng tổn thương, tay còn ôm ngực, nói một cách khoa trương, Lộc Dương, cô thật không có lương tâm, giữa chúng ta đã từng trải qua bao nhiêu điểm tích như thế, cô lại nói cô với tôi không thân. Cô đã quên lúc cô cầu xin tôi giúp rồi sao? Cô đã quên lúc tôi trị thương cho cô rồi sao? Cô thậm chí còn từng ngủ ở nhà tôi, cô lại nói cô với tôi không thân. Anh ta nói rồi, lại như vừa bị chọc tức, đi từ từ đến bên cạnh tôi, đầu tựa lên vai tôi, ấm ức nói, dù sao cô cũng ngủ với tôi rồi, cô phải chịu trách nhiệm với tôi. Thằng cha này, càng nói càng không có bài bản, tôi trực tiếp đẩy anh ta ra, nói, biến sang một bên, tôi ngủ với anh lúc nào chứ, anh đừng ăn nói linh tinh. Cô sợ Tô Mục nghe thấy à? Đường Dũng bị tôi đẩy ra nhưng lại không hề tức giận, chớp mắt cái đã thấy áp sát mặt lại, nở nụ cười xấu xa mà nói. Tên tiểu tử này. Hèn hạ thật, nhưng vẫn có phần đáng yêu, khiến người ta vừa giận vừa buồn cười, không biết nên nói gì cho phải. Tôi dứt khoát không quan tâm đến anh ta nữa. Anh ta lại chồng tôi thêm một lúc, thấy tôi lạnh như băng hoàn toàn không phản ứng gì nên cũng thấy vô vị, thế là anh ta đi thẳng ra bên ngoài chơi với Diệu Diệu. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, Đường Dũng không ở đây, tôi cũng nhàn rỗi hẳn, chỉ là tôi còn chưa yên ổn được bao lâu thì Đường Dũng đã ở ngoài sân gọi to tên tôi. Lúc đó tôi thật hy vọng mình là Tô Mục biết bao. Để lao ra chặn miệng anh ta lại, cho anh ta biết thể nào là lợi hại. Nhưng suy cho cùng tôi cũng không phải Tô Mục, hơn nữa đây là nhà họ Tô. Tô Mục đang bàn chính sự với Tô Thịnh, tôi chỉ đành bất đắc dĩ đi ra ngoài, hỏi xem Đường Dũng cứ gọi tôi làm gì. Mau lại đây, cô nhìn cái này đi. Anh ta chỉ vào ngôi miếu nhỏ giữa sân và nói. Lúc tôi đến cũng có để ý đến ngôi miếu nhỏ đó, nhưng nhà họ Tô là nhà làm phong thủy. Xây miếu trong nhà để thờ cúng là chuyện hết sức bình thường, đâu cần phải kinh ngạc đến vậy chứ. Tôi đi đến trước ngôi miếu nhỏ, nhìn theo hướng tay Đường Dũng chỉ. Lúc này mới phát hiện ra trong ngôi miếu đó căn bản không phải là thờ tượng thần, mà là một loạt bài vị của nhà họ Tô. Còn chỗ Đường Dũng chỉ chính là bài vị của Tô Mục. Tôi ngó nhìn bài vị của Tô Mục một lúc, không nhìn ra điều gì khác thường cả, liền hỏi Đường Dũng, sao vậy? Cô nhìn kỹ bài vị của anh ta đi. Đường Dũng phấn khích. Tôi lập tức thấy bó tay, Tô Mục là ma, trong nhà của hậu bối bảy bài vị của anh ta không phải rất bình thường sao? Trên những bài vị khác đều khắc tên của hai vợ chồng, nhưng trên bài vị của anh ta chỉ có tên của mình anh ta, không có tên cô. Đường Dũng thấy tôi không rõ cho lắm nên liền giải thích. Vậy thì sao, tôi vẫn còn sống, tại sao phải có tên tôi chứ? Tôi thấy khó hiểu. Vậy không đúng, theo quy tắc khắc bài vị, thì dù cô còn sống cũng phải khắc tên cô lên, đó gọi là viên mãn, không thể chỉ có một mình tên một người trên bài vị được, đó là không chọn, vậy nên rất nhiều trẻ con chết, không có vợ, trong nhà cũng sẽ tìm một người vợ âm rồi khắc tên lên, nhưng tên cô không coi trên đó, vậy nên cô vẫn chưa được coi là vợ của Tô Mục. Đường Dũng phấn khích phổ cập cho tôi. Tôi cũng lập tức cảm thấy thích thú, nhưng không phải vì trên bài vị của Tô Mục không có tên tôi, mà là vì trên bài vị của anh ta không có tên của Lâm Yến Nhi. Vừa nãy Đường Dũng nói rằng làm lễ cưới âm, sẽ viết tên của người nữ lên trên bài vị, mà Lâm Yến Nhi và Tô Mục chôn chung với nhau, theo lý mà nói đó cũng được coi là làm lễ cưới âm, tại sao trên bài vị của Tô Mục lại không có tên của Lâm Yến Nhi? Sau khi phát hiện ra vấn đề đó, khóe miệng tôi bỗng nhếch lên. Hình như Tô Mục từng nói rằng Lâm Yến Nhi không phải vợ của anh ta, lúc đầu tôi còn tưởng rằng Lâm Yến Nhi là sau khi Tô Mục chết mới đem đi chôn chung với Tô Mục cơ, anh ta không vừa ý với Lâm Yến Nhi, giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Cô vui như vậy, chắc cũng không muốn làm vợ của lão quỷ đó đâu nhỉ, huống hồ cô là người sống, cưới một con ma đã chết làm gì, nếu cô chịu theo tôi đảm bảo sẽ để cô được ăn ngon mặc đẹp. Đường Dũng thấy tôi cười, nên nói chuyện càng hào hứng hơn. Tôi trực tiếp ngó lơ anh ta luôn. Chạy thẳng vào biệt thự nhà họ Tô, muốn hỏi Tô Mục xem rốt cuộc quan hệ giữa anh ta và Lâm Yến Nhi là như thế nào, tại sao trên bài vị của anh ta không viết tên của Lâm Yến Nhi. Đợi đến lúc tôi chạy đến phòng khách thì Tô Mục và Tô Thịnh cũng đúng lúc đi ra, bọn họ bàn chuyện xong rồi, đang đi ra ngoài. Sao thế? Sao vui vậy? Tô Mục vừa hay nhìn thấy tôi nên hỏi. Em hỏi anh cái này, sao Lâm Yến Nhi lại không có tên trên bài vị của anh? Tôi hỏi, lúc này tâm trạng tôi vô cùng kích động. Như thể tôi sắp cướp chồng người khác không bằng. Tô Mục bị tôi hỏi thế liền ngớ người ra, hỏi vặn lại, tại sao Lâm Yến Nhi phải có tên trên bài vị của anh chứ? Cô ta chôn chung với anh, không phải vợ anh sao? Tôi đột nhiên càng thấy căng thẳng hơn, nuốt nước miếng rồi nói. Em nói bậy gì vậy chứ? Tô Mục không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, mà lãnh đạm mắng tôi một câu, sau đó kéo tay tôi, bảo Tô Thịnh quay vào chăm sóc cho Tô Đoàn, có tin tức gì thì liên lạc với anh ta. Nói xong anh ta liền kéo tôi đi về phía chiếc xe, hình như là định rời đi. Tôi vội vàng hỏi xem anh ta và Tô Thịnh đã nói chuyện gì, Tô Đoàn không sao rồi chứ. Tô Mục bảo rằng trên đường đi sẽ nói cho tôi tình hình cụ thể, giờ về nhà nghỉ ngơi trước đã. Nói rồi, anh ta còn lườm tôi một cái, dẹp hiểu, người sống đúng là quái đản, một đêm không ngủ thôi mà đã thâm quầng cả mắt, sắp thành gấu trúc luôn rồi. Bị anh ta nói vậy, tôi mới nhớ ra mình cũng đã một ngày một đêm không chớp mắt. Sáng nay lại lái xe cả một buổi sáng, sớm đã mệt rã rời mà. Ngược lại là anh ta, bộ dạng vẫn rất tỉnh táo, lẽ nào ma thì không cần ngủ sao? Tôi đang nghĩ thế, Tô Mục đã nhét tôi vào trong xe, chỉ là lần này anh ta không để tôi lái xe mà để tôi ngồi bên ghế phụ, còn anh ta thì ngồi vào bên ghế lái. Không phải là anh không có bằng lái sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Đúng là không có bằng lái, nhưng anh biết lái xe. Tô Mục đáp, nói rồi anh ta liền nổ máy, lao thẳng về phía trước. Đợi đã, Đường Dũng và Diệu Diệu vẫn còn ở trong sao mà. Tôi vội vàng nói, lúc đến mọi người đi chung, giờ chúng tôi cũng được coi là bạn bè rồi, Tô Mục không định đưa bọn họ về hay sao? Kệ bọn họ, em về nghỉ ngơi trước đi đã, tối nay còn có việc phải làm nữa. Tô Mục nói thẳng, nói xong thì xe cũng đã ra khỏi biệt thự nhà họ Tô, lao vun vút ra ngoài. Tôi thấy Đường Dũng kéo tay Diệu Diệu chạy như bay ở phía sau, vừa chạy vừa kêu dừng xe, nhưng Tô Mục căn bản không đếm xỉa đến anh ta. Anh ta chạy được vài bước, thấy thực sự không đuổi kịp xe nên liền chửi ầm lên, còn nhặt viên đá đáp về phía xe nữa. Tôi thấy hơi đồng cảm với Đường Dũng, tuy người này lúc nào cũng bày ra bộ dạng gọn đòn, nhưng con người anh ta vẫn được coi là người tốt, hơn nữa còn từng cứu tôi mấy lần liền. Anh ta tham tiền như vậy nhưng chưa bao giờ tìm tôi đòi báo đáp cả. Chúng tôi đối xử với anh ta như này, hình như thật sự có hơi không coi trọng nghĩa khí thì phải. Có điều tôi lại không làm chủ được. Sau khi đồng cảm với anh ta một lúc rồi tôi lập tức bỏ anh ta lại phía sau, hỏi Tô Mục xem tối nay có chuyện gì cần làm. Đi tìm mợ của em, đưa cho cốt của em gái em về cho họ. Tô Mục trả lời. Lúc này tôi mới nhớ ra chuyện chính vẫn chưa làm, nói thật là trong lòng tôi luôn có ý muốn trốn chạy khỏi cái chết của em gái, không biết nên nói với cậu mợ thế nào nữa. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, không cách nào cứu vãn lại được, điều gì cần đối mặt thì cuối cùng vẫn phải đối mặt thôi. Tôi bỗng chốc củ hê. Cũng chẳng hỏi Tô Mục chuyện của Lâm Yến Nhi nữa. Cả quãng đường tôi đều đang nghĩ xem nên nói chuyện này với cậu mợ thế nào đây, cũng không có tâm trạng nói chuyện với Tô Mộc nữa. Anh ta thì rất chăm chú lái xe, kỹ thuật lái lại khá thành thạo, như là một người tài xế lâu năm vậy. Trong lòng tôi thấy khó hiểu, theo lý thì anh ta là người cuối thời nhà Thanh, sao lại biết lái xe nhỉ, nhưng giờ tâm trạng tôi đang rất nặng nề, căn bản không muốn hỏi anh ta vấn đề này. Anh ta không đưa tôi về khách sạn Hiệu Tần, cũng không đưa tôi về phòng mà Vương Văn thuê, mà là dừng xe trước cổng một tòa cao ốc. Trong tòa cao ốc đó đều là khu nhà trọ, bên trong đa số đều là phòng làm việc của công ty, rất ít có người ở đây. Tôi hỏi anh ta xem đưa tôi đến đây làm gì. Công ty của Tô Thịnh ở đây bày trận phong thủy, khoảng thời gian tới này chúng ta sẽ ở đây, để đề phòng quả phụ họ Vương lại đưa người đi giết. Tô Mộc đáp. Nói rồi anh ta liền xuống xe, đi vòng thẳng ra cửa ghế phụ, mở cửa xe ra bế tôi vào lòng. Tôi lập tức đỏ ửng mặt, không hiểu sao lại nhìn Tô Mộc, anh làm gì vậy, bao nhiêu người đang nhìn kia kìa, em tự biết đi. Để em hưởng thụ một chút quyền lợi của người vợ. Không em lại suốt ngày nói người khác là vợ anh là người trung thủy, đã chọn em rồi thì sẽ không hài lòng. Tô Mộc đáp. Nói rồi, anh ta lại nhìn tôi nở nụ cười ma mánh. Đột nhiên tất cả những người ra vào cổng tòa cao ốc đều đổ dồn vào nhìn chúng tôi chỉ cảm thấy ánh mắt người khác đều đang nóng rực, đột nhiên thẹn đến nỗi muốn độn thổ cho xong, rúc đầu vào ngực anh ta. Nhưng thực ra những lời anh ta vừa nói khiến tôi rất vui, anh ta nói anh ta và Lâm Yến Nhi không phải vợ chồng. Anh ta nói anh ta là một người trung thủy. Chương 35, Tứ Nhĩ Mi Hầu. Anh ta bế tôi, mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người, trực tiếp đi lên tầng trên cùng của tòa cao ốc. Công ty của Tô Thịnh ở tầng trên cùng, tôi vốn tưởng rằng công ty của Tô Thịnh sẽ giống với những công ty khác, đều là một gian nhà trọ, bên trong bày những đồ dùng chung là có thể làm việc rồi cơ. Ai ngờ đâu ông ta lại giàu có đến nỗi thuê cả cái tầng cao nhất, hơn nữa tất cả các phòng đều thông với nhau, chỉ để lại mấy cái cột trống. Cả công ty không có bàn ghế làm việc, mà chỉ trồng đầy hoa cỏ, cứ như thể đến với chốn bồng lai tiên cảnh, cả tầng nhà là hòn non bộ nước chảy, còn có một dòng suối nhỏ quanh co trong rừng cây, đàn cá chép trong nước tung tăng bơi lội, thật sự là đẹp mê hồn. Đây là công ty, nơi làm việc, bị Tô Thịnh sửa thành không khác gì là nghỉ mát, đáng nói hơn nữa là ông ta còn trồng 5 cây dừa tươi tốt ở giữa tầng lầu nữa, trên cây mọc đầy những trái dừa, còn có một chú khỉ con lông lá rậm rạp ngồi trên ngọn cây nữa. Tôi kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm một lúc lâu, cứ như đang nằm mơ vậy. Tô Mộc hiển nhiên cũng hơi thảng thốt với bài trí của công ty này, nhưng anh ta chỉ nhìn lướt qua một vòng rồi lại bình tĩnh trở lại, bế tôi đi lại dưới gốc cây dừa giữa tầng lầu. Cùng với sự di chuyển của Tô Mộc, tôi nhanh chóng nhận ra quỹ đạo bước đi của Tô Mộc rất kỳ lạ, con đường vốn thẳng tuột nhưng anh ta lại bế tôi đi tới đi lui trên vùng đất trống, hình như là đang lượn thành hình bát quái. Tôi bỗng thấy hiếu kỳ, hỏi Tô Mộc có phải đang đi thành hình bát quái hay không. Tô Mộc hơi bất ngờ nhìn tôi một cái, sau đó nở nụ cười, đáp, thật không nhận ra đấy, em cũng rất giỏi đấy nhỉ, vậy mà cũng có thể nhìn ra được. Nói rồi anh ta liền giải thích với tôi rằng cách đi này là bát quái trận âm dương ngư gia truyền của nhà họ Tô bọn họ, lúc đầu khi sửa phòng đã chôn trận pháp này xuống lòng đất, chỉ nhìn bề mặt thôi thì sẽ không thấy được, nhưng nếu lúc vào đi một lượt tuân theo trận pháp được chôn trước kia thì có thể khởi động trận pháp, giải phóng âm dương nhị khí được giấu bên trong, hình thành vòng bảo hộ cho âm dương nhị khí. Bảo vệ những người ở lại bên trong. Như vậy, có sự bảo hộ của âm dương nhị khí, cho dù kẻ địch tấn công vào là người hay là ma thì đều sẽ phải chịu sự tấn công của bát quái trận âm dương ngư, âm khí tấn công người sống, cũng chính là những kẻ đối địch với pháp sư như quả phụ họ Vương, âm khí tấn công người chết, nhà họ Tô bọn họ xem phong thủy cho người khác, bắt quỷ trừ tà, khó tránh khỏi việc chọc giận đến không ít kẻ thù oan hồn lệ quỷ, có âm dương nhị khí này làm phòng ngự thực sự là đang tự tạo cho mình lớp kim trung. Tôi không khỏi cảm thấy kính nể nhà họ Tô, trước kia còn cho rằng đám Tô Mộc bọn họ đều là những người xem bói, nhưng không ngờ bọn họ lại có trận pháp lợi hại đến vậy, chả trách nào Tô Mộc lại đưa tôi đến đây, quả phụ họ Vương kia vì muốn trùng sinh mà đã giết bao nhiêu người như thế, chuẩn bị lâu như vậy nhưng lại bị chúng tôi phá hỏng, nhất định là sẽ ôm hận trong lòng, không biết chừng lúc nào đó sẽ lại quay lại giết người tiếp. Tô Mộc thân là lệ quỷ, đương nhiên không sợ bà ta rồi, nhưng còn tôi lại chẳng biết gì. Quả phụ họ Vương có cả trăm cách để giết chết tôi ấy. Nghĩ như vậy, trong lòng tôi bỗng thấy ấm áp, tuy Tô Mộc không nói nhưng anh ta đưa tôi đến đây đều là vì muốn bảo vệ tôi. Tô Mộc đi hết bát quái trận, băng qua dòng suối nhỏ rồi đi thẳng đến giữa đám dừa. Lúc này tôi mới nhận ra 5 cây dừa đó được trồng vô cùng ngay ngắn, cứ như là 5 góc của ngôi sao 5 cánh, mà giữa những cây dừa đó lại đặt một chiếc giường lớn rộng 2 mét, ga trải giường mềm mại, đệm lại dày, tôi chỉ nhìn một lần thôi mà cả người liền cảm thấy mệt mỏi. Hai mí mắt thậm chí còn bắt đầu đánh lộn luôn. Tô Mộc thấy tôi buồn ngủ liền nhoẻn miệng cười, trực tiếp bế tôi nhào lên giường, sau đó giúp tôi cởi giày, ôm eo tôi và nói, ngủ đi, lát nữa anh cứ gọi em dậy. Tôi mơ mơ màng màng gật gật đầu, cơn buồn ngủ trong người bỗng chốc được giải phóng, ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu, lúc tôi tỉnh dậy thì cả người đã tràn đầy sức sống, tinh thần phải nói là vô cùng tốt. Tô Mục đã không còn ở đây nữa, cũng không biết đi đâu rồi nữa, tôi ngồi dậy, nhìn điện thoại thì phát hiện ra mới một tiếng đồng hồ trôi qua thôi. Tôi còn tưởng tôi đã ngủ cả buổi chiều rồi cơ, thế mà lại nhẹ nhõm vậy, xem ra năm cây dừa này cũng thật không đơn giản, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà lại có thể giúp tôi phục hồi sinh lực. Tôi xuống giường xong liền xỏ dép vào đi ra ngoài, định tham quan kỹ chốn Đồng Lai tiên cảnh này một lúc, ai ngờ đâu tôi vừa bước một chân ra khỏi khu năm cây dừa đó thì chú khỉ con ngồi trên cây bỗng nhiên thét lên ầm ĩ hoa hoa, làm tôi sợ hết cả hồn. Em tỉnh rồi à? Giọng Tô Mục từ trên cây vọng xuống. Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn lên trên cây, thấy lạ là sao đang yên đang lành, Tô Mục lại trèo lên cây làm gì không biết. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy chú khỉ con trên cây, đâu thấy bóng dáng Tô Mục đâu. Đói chưa, anh nấu mì rồi đó, dậy ăn đi. Trên cây lại lần nữa vang lên giọng của Tô Mục, lần này tôi nhìn rõ rồi, giọng nói đó lại được phát ra từ trong miệng chú khỉ con vừa kêu hoa hoa đó. Tôi vô cùng kinh ngạc, thử cảm giác nói chuyện với khỉ, nhưng chú khỉ con lại im bặt, nhìn tôi với vẻ mặt hiếu kỳ. Không lâu sau, Tô Mục liền đi ra từ trong rừng, tay còn bưng một bát mì. Tô Mục, vừa giờ là anh nói chuyện với em à? Tại sao giọng nói lại truyền ra từ trong mồm con khỉ? Thần kỳ thật. Tôi vô cùng tò mò, vừa thấy Tô Mục là liền hỏi luôn thắc mắc trong lòng mình. Nói xong tôi cũng không khách sáo với Tô Mục, trực tiếp đỡ lấy bát mì trong tay Tô Mục, đặt xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh rồi bắt đầu ăn. Em từng nghe về Lục Nhĩ Mi Hầu chưa? Tô Mục cười cười, đống nhiên hỏi tôi không đầu không đuôi. Phí lời, ai mà không biết Lục Nhĩ Mi Hầu chứ, chính là con khỉ đã giả mạo Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký đúng không? Tôi trả lời. Tô Mục nghe xong liền dè bỉu nhìn tôi một cái, đáp, cái em nói là trong truyền thuyết thần thoại, anh hỏi em có biết Lục Nhĩ Mi Hầu thật không cơ mà. Tôi bỗng nhiên dừng đũa, kinh ngạc nhìn Tô Mục, đó không phải vốn dĩ chính là thần thoại hay sao, trong đời thực thật sự có Lục Nhĩ Mi Hầu sao? Đương nhiên, ma cũng là thứ xuất hiện trong truyền thuyết quỷ thần, không phải anh đang sống sờ sờ xuất hiện trước mặt em đây sao? Tô Mục bĩu môi, ánh mắt nhìn tôi như thể đang nhìn kẻ ngốc. Sau đó anh ta liền chỉ vào con khỉ trên cây, nói, đây chính là nguyên hình của Lục Nhĩ Mi Hầu, Tứ Nhĩ Mi Hầu, nó là linh hầu được anh tình cờ gặp được lúc còn trẻ, lúc đó linh lực của nó còn thấp, vẫn là Nhị Nhĩ Mi Hầu, anh liền bắt nó về thuần dưỡng, chỉ là mới được mấy năm anh liền gặp phải biến cố nên chết đi, vậy nên không thể hoàn toàn thuần hóa được nó, có điều trải qua hơn 100 năm tu luyện, nó lại có thể dựa vào linh trí của mình để tiến hóa thành Tứ Nhĩ Mi Hầu, đúng là hiếm. Gặp. Đây là con khỉ của anh sao? Nó đã sống hơn 100 năm rồi hả? Tôi lập tức càng thấy kinh ngạc hơn, con khỉ nhỏ đó cũng chỉ to hơn bàn tay một chút, đứng dậy chắc cũng chỉ dài bằng cánh tay tôi thôi, trông hoàn toàn giống như một con khỉ con vừa cai sữa, thế là lại sống hơn 100 tuổi rồi sao? Còn hơn thế nữa, linh hầu mi nhị trạng thái lúc mới được sinh ra thực ra là không có thai. Đến cả hai thai cũng đều phải dựa vào tu hành mới tu luyện được, trong tình huống không có chủ nhân chỉ dẫn, muốn tự mình tu luyện thành hai thai là điều không hề dễ dàng, ít nhất cũng cần 35 đến 50 năm tuổi mới được, lúc anh gặp nó thì nó đã có hai thai rồi, nếu giờ tính ra thì nó ít nhất cũng phải 160, 170 tuổi rồi, còn nhiều tuổi hơn anh nữa. Vậy nếu nó tiếp tục tu luyện, có phải sẽ tu luyện thành Lục Nhĩ Mi Hầu không? Tôi liếc nhìn con khỉ nhỏ đó mà trong lòng thầm cảm thấy kinh ngạc. Xem ra nhà họ Tô đúng thật là ngọa hổ tàng long, một con khỉ nhỏ tự nhiên xuất hiện thôi mà cũng có lai lịch lớn như thế, thế mà lại là tiền thân của Lục Nhĩ Mi Hầu. Ừ, linh hầu mi nhĩ trời sinh đã có sở trường nghe, có thể xem xét quan sát, biết trước biết sau, chỉ có điều đây cũng không phải là bản lĩnh trời sinh đã có, mà là sau này tu luyện thành, đợi đến khi linh hầu mi nhĩ tu luyện ra hai thai thì đã đạt đến cảnh giới quan trọng đầu tiên, sở trường nghe, phàm là nơi nó xuất hiện, trong phạm vi 50 mét. Bất kỳ tiếng động rất nhỏ nào phát ra cũng đều không thoát khỏi đôi tai của nó, thần tiên Thuận Phong Nhĩ được ghi chép trong Tây Du Ký đó nguyên hình. Chính là Nhị Nhĩ Mi Hầu, đợi đến khi nó luyện thành 4 thai thì đã hoàn toàn mở ra linh trí, giỏi bắt trước, hiểu lý lẽ, thậm chí có thể cất tiếng nói thông qua miệng của anh, đợi đến khi nó luyện thành 6 thai là có thể biết được mọi chuyện, đoán trước được tương lai. Tô Mục nói, hình như tâm trạng anh ta rất tốt, vậy mà lại có thể giải thích cho tôi nhiều thứ vậy. Nhưng điều này rất bất thường. Tôi bỗng tỉnh táo lại, nhìn anh ta mà cảnh giác, anh lại muốn bảo em đi làm chuyện nguy hiểm gì nữa đây. Mỗi lần anh ta nghiêm túc giải thích cho tôi một thứ gì đó là đều không có chuyện tốt đẹp gì xảy ra, dựa theo tính khí xấu xa của anh ta, nếu không dùng đến tôi, anh ta sẽ chẳng muốn nói nhiều với tôi đến thế đâu.
Đâu có, sao lại hỏi thế?
Tô Mộc vốn còn đang cười ha ha, đông bị tôi hỏi như thế, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, nhìn tôi không biết nói sao.
Anh thật sự không cần em làm gì sao?
Tôi vẫn không dám tin anh ta, tiếp xúc với anh ta lâu như vậy rồi, tôi cơ bản đã hiểu rõ tính khí của anh ta, hỉ nộ thất thường, xấu xa kinh khủng, tóm lại mỗi lần anh ta muốn dùng đến tôi là đều đối xử với tôi tốt đến lạ thường vậy đấy.
Đầu em có vấn đề à? Từ sau khi đến Giang Minh, anh đã cần em làm gì chưa?
Có lần nào là không phải anh ra tay giúp em giải quyết vấn đề chứ?
Tô Mộc thấy tôi vẫn không tin anh ta, sắc mặt lập tức sầm xuống, giọng điệu cũng không còn dễ nghe nữa.
Trong lòng tôi bỗng thấy hồi hộp, cứ nói là anh ta hỉ nộ thất thường đi, đây chính là điểm báo cho sự nổi giận. Tuy trong lòng tôi vẫn còn thắc mắc, nhưng cũng không dám tiếp tục thể hiện ra ngoài nữa, vội vàng vui cười xích lại cho anh ta, cười nói, cũng đúng, anh giúp em tìm thi thể của em gái, còn giúp hồn phách của con bé thoát khỏi sự khống chế, tuy không thể cứu con bé về lúc còn sống, nhưng em vẫn nên cảm ơn anh.
Vậy con tạm được.
Tô Mộc lạnh lùng hừ một cái, miễn cưỡng hài lòng.
Sau đó anh ta vẫy vây tay với con khỉ nhỏ trên cây, kêu con khỉ đó xuống, nói với tôi, anh nói nhiều điều với em như thế là vì muốn tặng tứ nhĩ mi hầu cho em, những thứ khác thì nó không ổn, nhưng thính giác cực kỳ tốt, dùng để chạy thoát thân thì còn gì thích hợp hơn thế nữa chứ, em ngốc như vậy. Nộ nhỡ lúc gặp nguy hiểm anh không ở bên cạnh em thì em còn có thể sớm thoát thân được chút.
Anh mới ngốc ấy, tôi nhỏ giọng đáp, trong lúc nói chuyện, con khỉ nhỏ đó đã vọt từ trên cây xuống, nhảy vào trong tay tôi, đôi mắt to lanh lợi đang hiếu kỳ quan sát tôi.
Thật đáng yêu.
Tôi nhìn vật bé nhỏ lông lá rậm rạp trong tay, vui mừng khôn xiết, theo như anh ta nói thì con khỉ nhỏ này đã tu luyện thành 42, có thể nghịch thiên rất lợi hại rồi, thế mà lại cứ thế tặng cho tôi như vậy.
Trong lòng tôi cảm động muốn chết. Nhưng anh ta tặng cũng đã tặng rồi, việc gì còn phải nói tôi ngốc nữa chứ, hơn nữa anh ta vừa nói lúc gặp nguy hiểm không ở cạnh tôi, vậy anh ta đi đâu?
Tôi bỗng nhiên hơi luyến tiếc, vừa trêu đùa con khỉ nhỏ, vừa hỏi Tô Mộc xem anh ta định đi đâu, tại sao lúc nguy hiểm lại không ở bên cạnh tôi?
Nói em ngốc em còn không nhận, anh là để phòng lỡ như, không lẽ lúc nào anh cũng có thể theo bên cạnh em được hay sao?
Nộ nhỡ lúc em đi tắm gặp nguy hiểm thì sao, lỡ như lúc em đi vệ sinh gặp nguy hiểm thì sao?
Tô Mộc mắng. Vừa mắng, tay còn gõ mạnh lên mũi tôi một cái.
Chương 36, lời tiên đoán của ông Châu. Gõ đến nỗi đau hết cả mũi.
Tôi buồn bực xoa mũi, tiếp tục ăn cơm, nhưng sau khi xác nhận là anh ta chỉ là để phòng thôi, tôi lại tiếp tục đặt hết tâm tư lên người con khỉ con.
Tuy nói là tứ nhĩ mi hầu, nhưng trông nó cũng giống những con khỉ nhỏ khác, cả người toàn là lông tơ màu vàng nhạt, mỗi bên đầu là một cái thai nhỏ tròn vo chứ không phải là bốn cái thai. Mặt nó vô cùng phấn khích nhìn tôi. Nói chính xác hơn là nhìn vào mì tôm trong bát của tôi, dáng vẻ như rất muốn ăn. Tôi nuốt mấy miếng xong cũng không còn thấy đói nữa, thế là liền đẩy bát mì đến trước mặt con khỉ, hỏi nó, mày muốn ăn hả?
Chít chít.
Con khỉ kêu lên, nhanh chóng thò móng vuốt nhỏ vào trong bát, vớt sợi mì bên trong để ăn.
Đợi sau khi nó ăn mì xong, Tô Mộc liền nói, đặt cho nó cái tên đi, từ nay về sau em chính là chủ nhân của nó.
Ừm.
Mao cầu.
Tôi liếc nhìn con khỉ rồi nói. Tôi thật sự không có thiên phú với việc đặt tên đâu.
Con khỉ chít chít hai cái, phát ra tiếng kêu rất chói tai, cứ như đang kháng nghị, rõ ràng là không thích cái tên đó mà.
Mao đản.
Mao khố.
Mao tuyến.
Tôi đặt ra một loạt những cái tên, nhưng con khỉ đều nhe răng ra với tôi, rõ ràng là không thích tên bắt đầu bằng chữ Mao.
Tôi cũng lười đặt tên, liền nói thẳng, cứ gọi là Lục Nhĩ đi, để tranh thủ sớm ngày tu luyện thành Lục Nhĩ Mi Hầu.
Con khỉ lần này lại nghe hiểu được, lại gật gật đầu với tôi. Vỗ tay vui mừng.
Sau khi lấy tên là Lục Nhĩ, tôi liền thu dọn hộp cho cốt của em gái lại, chuẩn bị đưa Lục Nhĩ cùng đi đến nhà cậu.
Ai ngờ Tô Mộc lại không để tôi đem Lục Nhĩ theo, nói rằng vừa nãy tôi đặt tên cho Lục Nhĩ, giữa chúng tôi vẫn chưa có sự ăn ý, không thể tùy tiện đem ra ngoài được, lát nữa anh ta sẽ đưa cho tôi một quyển hầu kinh để tiến hành thuần hóa Lục Nhĩ như cách trong sách chỉ, đợi đến khi giữa chúng tôi ăn ý rồi mới có thể đưa nó ra ngoài được.
Được thôi. Tuy tôi rất thích Lục Nhĩ nhưng lát nữa đến nhà cậu là phải làm chính sự, tôi cũng không thể đem nó theo được, đành để nó quay về trên cây vậy, sau đó tôi ôm hộp cho cốt, cùng Tô Mộc đến nhà cậu.
Vì lý do em gái sống chết chưa rõ nên bố mẹ tôi mấy hôm nay cũng đều ở nhà cậu cùng cậu, đợi sau khi chúng tôi vào trong cửa nhà, mẹ tôi là người đầu tiên đứng lên, hỏi tôi, có tin tức gì chưa, đã tìm thấy chưa?
Tôi gật đầu, quay đầu lại nhìn mợ, bàn tay đang ôm hộp cho cốt bất giác nắm lại thật chặt.
Mợ đã gầy hốc hác cả đi, nhìn thấy chúng tôi, mợ liền xông lại, còn chưa mở miệng hỏi thì ánh mắt đã dừng lại trên hộp cho cốt trong tay tôi, chân cũng theo đó mềm nhũn ra, suýt nữa thì ngã xuống dưới đất. Đây là giọng mợ rất chua chát, chỉ nói ra được hai chữ liền không dám hỏi tiếp nữa. Tôi gật gật đầu, đặt cho cốt lên trên bàn, thấp giọng kể lại nguyên nhân cái chết của em gái. Chỉ là tôi hoàn toàn kể thành một phiên bản khác, tôi vốn định kể hết những chuyện em gái gặp phải ra nhưng lúc đến nghĩ đi nghĩ lại, vẫn sợ cậu mợ không chấp nhận nổi tin dữ đó nên đành dứt khoát nói em gái bị chết đuối, có lẽ là do vấn đề tinh thần trước đó chưa được chữa trị triệt để, vậy nên mới. Nói như vậy có lẽ bọn họ sẽ dễ chấp nhận hơn chút, tuy nỗi đau mất con gái đều đau như nhau, nhưng chí ít trong lòng họ không có thù hận, càng không nghĩ đến chuyện đi tìm quả phụ họ Vương để trả thù. Dù sao quả phụ họ Vương cũng không phải người bình thường, đến cảnh sát còn chẳng làm gì được bà ta, thì cậu mợ có thể làm gì chứ? Mợ vẫn rất tin tưởng tôi, sau khi biết đống tro cốt đó thực sự là tro cốt của em gái thì liền đỏ mắt, ngất lịm đi. Còn cậu cũng nước mắt như mưa, ôm tro cốt của em gái lặng lẽ rơi lệ. Mấy ngày sau đó, tôi và Tô Mục đều ở trong nhà cậu, an ủi cậu mợ, tiện thể giúp đỡ sắp xếp hậu sự của em gái, cho đến tận ngày cúng tuần cho em gái, tâm trạng của cậu mợ mới đỡ hơn được chút. Chính vào lúc đó, tôi đột nhiên nhận được cuộc điện thoại, nói là tìm Tô Mục. Giọng nói đó không phải giọng Tô Đoàn và Tô Thịnh, lúc này tôi liền thấy tò mò, không phải người nhà họ Tô, trên đời này còn có người khác quen biết Tô Mục hay sao? Tôi nghiêng đầu tìm Tô Mục, đưa điện thoại cho anh ta, nói, tìm anh đấy. Nói xong tôi cũng không đi, cứ đứng chờ bên cạnh anh ta, dựng hai lên nghe trộm, muốn biết xem đối phương là ai. Tô Mục nhận lấy điện thoại, nói một câu là tôi đây, sau đó nói một hồi, xong rồi liền cúp điện thoại. Tôi bỗng cảm thấy hiếu kỳ, hỏi Tô Mục xem là ai tìm anh ta. Trên đời này còn có người khác quen anh ta sao? Tô Mục cúp điện thoại xong thì tâm trạng rất tốt, thấy tôi hỏi anh ta liền nở nụ cười thần bí, đáp, không quen, nhưng anh ta đến để tặng tiền. Lát nữa sau khi an táng em gái em xong thì theo anh về công ty là được, chúng ta gặp người đó xem sao. Nói xong anh ta liền đưa tay lên xoa đầu tôi. Đột nhiên bị anh ta xoa đầu như thế, trái tim nhỏ bé của tôi sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Tuy giờ anh ta đang đội khuôn mặt của Vương Văn, nhưng cảm giác được xoa đầu thật sự rất thích, giống như rất được cưng chiều. Nhưng điều càng khiến tôi kích động hơn là anh ta nói người đó đến tặng tiền. Anh ta còn không quen người ta, sao người không quen biết lại muốn tặng tiền cho anh ta chứ? Tôi tò mò muốn chết mất, nhưng đến giờ đưa tang em gái rồi, tôi cũng không hỏi Tô Mục nữa. Đợi an táng cho em gái xong, sau khi chúng tôi đưa bố mẹ tôi và cậu mợ về nhà thì đã là gần giữa trưa. Cả đoạn đường Tô Mục lái xe nhanh như bay, lúc đến cửa công ty Tô Thịnh, quả nhiên là thấy một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đứng ở cửa công ty. Ông ta hơi mập, người không cao, trên người mặc một bộ Âu phục cắm hoa, trên người lộ ra vẻ xa xỉ, vừa nhìn là biết là người giàu. Chỉ có điều lúc này mặt ông ta trông vô cùng tiểu tụy. Sau khi ông ta nhìn thấy Tô Mục, rõ ràng là ngớ người ra một lúc, sau đó mỉm cười, hỏi, ngài là Tô Mục? Ừ, ông chủ Châu đúng không? Để ông phải đợi lâu rồi, thế này đi, chúng ta xuống dưới tầng vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Tô Mục đáp, sau đó anh ta liền giơ tay ra ý bảo ông chủ Châu kia vào trong thang máy. Tôi vật vã suốt cả buổi sáng, cũng thực sự đói rồi, thấy Tô Mục nói đi ăn cơm trước, tôi liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ông chủ Châu đó hình như đã đợi rất lâu, gật gật đầu, nói ông ta cũng đang có ý này, hơn nữa cũng đã đặt phòng ở nhà hàng dưới kia, chỉ đợi chúng tôi đến nhận lời thôi. Nói rồi ông ta cũng đã tiến vào thang máy, đưa chúng tôi xuống dưới. Tôi không khỏi thay đổi cái nhìn về ông chủ Châu này, không hổ danh là người làm ăn, làm việc đúng là chu đáo. Sau khi ngồi vào bàn ăn trong nhà hàng, nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng những món ăn được chế biến tinh xảo lên, sau khi nói với ông chủ Châu mấy câu khách sáo dạo đầu. Cuối cùng tôi cũng biết được thân phận của ông ta. Hóa ra ông ta tên là Châu Kiệt, mở một chuỗi siêu thị kiểu lớn ở Giang Minh. Tôi và bố mẹ hay đến siêu thị của nhà ông ta mua đồ. Cả Giang Minh này có tất cả hơn chục chi nhánh, làm ăn vô cùng phát đạt. Chỉ có điều cách đây không lâu nhà ông ta có một siêu thị bỗng nhiên phát nổ, còn thiêu chết 3 nhân viên trực ban. May mà lúc siêu thị phát nổ là nửa đêm, trong cửa hàng không có nhiều người, không thì nếu bị nổ vào ban ngày, có lẽ người chết sẽ không chỉ là 3 người đâu. Lúc đó chuyện này còn lên thời sự của Đài Giang Minh, trong danh sách bạn bè cũng chia sẻ loạn lên, có điều lúc đó tôi đang bận cùng Tô Mục đi tìm quả phụ họ Vương để tính sổ, cũng không để tâm đến. Không ngờ mấy ngày qua đi, ông chủ đó lại ngồi trước mặt chúng tôi. Chắc hẳn ngài cũng có nghe nói chuyện siêu thị của nhà chúng tôi phát nổ rồi nhỉ, nói thật là trước khi siêu thị bị nổ, tôi cũng đã nhận được thông báo, chỉ có điều lúc đó tôi tưởng là có người cố ý giở trò đùa quái đản nên cũng không coi là chuyện to tát gì. Ai ngờ đâu đến siêu thị thì bị phát nổ thật. Ông chủ Châu nói rồi, trên mặt còn xoẹt qua một nụ cười gượng. Tôi bỗng chốc bị ông ta làm cho hồ đồ, nói chen vào, trước vụ nổ có người thông báo cho ông.
Đây là có người cố ý làm nổ.
Vậy tại sao ông không báo cảnh sát, đến tìm chúng tôi làm gì?
Lúc này ông chủ Châu mới chú ý đến tôi, rồi nhìn Tô Mộc ngập ngừng hỏi, vị đây là...
Vợ tôi.
Tô Mộc đáp.
Ồ,
thất lễ thất lễ.
Ông chủ Châu mỉm cười với tôi, sau đó trên mặt lại quét qua một nụ cười gượng, nói, sự việc đương nhiên không đơn giản như vậy rồi, nếu muốn nói cụ thể thì phải bắt đầu nói từ một tháng trước.
Hóa ra bố của ông chủ Châu một tháng trước mắc bệnh ung thư qua đời, ông ta giàu có vậy, đương nhiên sẽ tìm thầy phong thủy chọn vùng đất phong thủy chủ phú để an táng cho bố ông ta, chuyện vốn chẳng có gì để nói, thầy phong thủy chọn một huyệt mộ rất thuận lợi, an táng bố ông ta xong, sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng mấy ngày sau đó ông ta luôn nằm mơ thấy bố ông ta, nói với ông ta rằng ông ấy ở dưới coi âm sống không được tốt, coi âm nóng quá, luôn thiêu đốt ông ta, bảo ông chủ Châu đón ông ấy về nhà. Ông chủ Châu lại chưa chết bao giờ, nào biết coi âm nóng hay không chứ. Nhưng mà người cũng đã chôn rồi, nào thể đón về nhà được nữa. Sau mấy lần mơ thấy gặp bố, ông chủ Châu thực sự không còn cách nào khác, liền đến tiệm áo liệm mua toàn những đồ điện giấy tiền như điều hòa, tủ lạnh, còn sợ bố ở dưới đó không có tiền tiêu, liền mua một bịch tiền âm phủ cùng đốt xuống cho bố. Sau khi có điều hòa và tủ lạnh, bố ông ta quả nhiên không còn đến tìm ông ta nữa. Chính vào lúc ông ta tưởng rằng chuyện của bố ông ta đã xong rồi thì con trai ông ta bỗng nhiên bị bệnh, cả người nổi đầy những vết bọc nước, giống như là bị bỏng. Ông ta và vợ đưa con trai đến bệnh viện khám, kết luận nhận được là bị nhiễm virus mụn nước, bình thường gọi là bị thủy đậu, nhưng con trai ông ta lúc nhỏ đã từng bị thủy đậu rồi, bệnh này lại có sức miễn dịch suốt đời, đáng lẽ sẽ không bị lại mới đúng. Dưới yêu cầu quyết liệt của ông chủ Châu, bệnh viện chỉ đành đâm thủng bọc nước trên người con trai ông ta, tiến hành xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm lại khiến người ta vô cùng kinh ngạc, trong chất dịch trên người con trai ông ta không hề mang virus mụn nước, tất cả chất dịch đều giống hệt với vật sau khi bị bỏng, cũng chính là nói cả người con trai ông ta nổi đầy mụn nước không phải là do bị bệnh mà là do thực sự bị bỏng. Chuyện này thì kỳ lạ rồi, con trai ông ta đang yên đang lành chỉ ở trong nhà, không hề bị vật gì làm bị bỏng, sao lại đột nhiên bị bỏng đến nỗi cả người nổi đầy mụn nước chứ? Con trai ông ta cũng không hiểu tại sao, nhưng những bọc nước đó lan rất nhanh. Vốn chỉ có hai chân và cánh tay nổi bọc nước, sau hai ngày kiểm tra đó, sau lưng và ngực cũng bắt đầu bị lan ra, con trai ông ta đau đến nỗi không ngủ nổi, thậm chí đến nằm trên giường cũng khó khăn, vì cả người đều nổi đầy bọc nước, bất kể bộ phận nào tiếp xúc với giường, bọc nước đều sẽ vỡ ra, tạo thành truyền nhiễm. Điều này khiến cả nhà ông chủ Châu không yên, ông chủ Châu cũng mặc kệ chuyện làm ăn, đưa vợ và con trai đi khắp nơi cầu cứu thầy thuốc, chữa trị bệnh tật, chính vào một buổi tối trước khi cửa hàng nhà ông ta phát nổ. Ông ta bỗng nhiên mơ thấy bố ông ta, theo miêu tả của ông chủ Châu, lúc đó bố ông ta đã gầy còm cả đi, trở thành da bọc xương. Mà bố ông ta đến tìm ông ta chỉ để nói với ông ta hai câu, một là siêu thị nhà ông ta sắp phát nổ, sự nghiệp bị hủy trong chốc lát, hai là cả nhà ông ta đều phải chết, con trai ông ta là người đầu tiên. Nói xong, bố ông ta liền biến mất. Kết quả buổi tối hôm đó, siêu thị của ông ta liền phát nổ, đợi đến sáng ngày hôm sau ông chủ Châu nhận được tin, cả người liền ngớ ra. Nhưng không phải là vì siêu thị phát nổ tổn thất nặng nề, mà là vì lời bố ông ta nói thành sự thật rồi. Nếu câu thứ nhất đã thành hiện thực, vậy thì câu thứ hai còn xa hay sao? Chương 37, chào dầu hung thần. Ông chủ Châu lúc này mới ý thức được rằng phong thủy mộ phần của bố ông ta có lẽ có vấn đề, thế là nhờ người đi khắp nơi hỏi thăm, tìm thầy phong thủy đáng tin đến xem cho nhà ông ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhà họ Tô vẫn luôn nhận làm về tướng số ở Giang Minh, Tô Mộc trước kia cũng đã đề cập rất nhiều về điều này. Cái gì mà xem nơi ở bắt quỷ su cắt tị hung cái gì bọn họ cũng đều làm, hơn nữa chỉ cần dựa vào cái văn phòng làm việc nghịch thiên Tô Thịnh này, liền biết anh ta làm buôn bán rất lớn. Thế nhưng cái ông chủ Châu này không biết là mối quan hệ không rộng hay là chê nhà họ Tô thu phí đắt, cho dù thế nào thì trong những thầy phong thủy mà ông tìm từ lúc bắt đầu đều không có nhà họ Tô, những thầy phong thủy khác sau khi nghe thấy chuyện của ông ta rồi theo ông ta đến xem xét phần mộ của bố ông ta, chỉ nhìn một cái, liền nói phần mộ của nhà ông ta là hung phần. Dựa theo phong thủy mà nói, thì là chảo dầu hung thần nổi tiếng. Ông chủ Châu lúc này đã thông ra rồi, không dám tin nghe theo lời của một nhà nữa, lại quay lưng lại với vị thầy phong thủy kia rồi đi tìm thầy phong thủy khác đến xem mộ. Lần này cách nhìn nhận vấn đề của mọi người đều rất thống nhất, toàn bộ đều kết luận là phần mộ của nhà ông ta là hung phần, phải rời mộ. Theo truyền thống của người Trung Quốc, người già sau khi chết đi thì chú trọng việc về với đất là niềm vui, thường thì chôn rồi là không thể dễ dàng rời mộ được. Thế nhưng hiện tại ông chủ Châu đã bị người ta hãm hại, những lời bố ông ta nói với ông ta cũng đã linh nghiệm, ông ta chỉ có thể rời phần mộ. Thế nhưng chính vào lúc này, lại xảy ra chuyện,
những công nhân mà ông chủ Châu thuê đến để đào mộ đều vừa đến nghĩa địa, liền đau bụng tập thể, khó khăn lắm mới có vài cậu thanh niên lực lưỡng sau khi hết đau bụng bắt đầu vào làm việc, lại đột nhiên giống như chúng ta vậy mà cầm cái thuồng sắt xúc vào chân đối phương. Cuối cùng phần mộ còn chưa được đào ra, công nhân đã bị thương hết một loạt, thậm chí trong đó còn có một người công nhân bị xúc rơi mất cả đầu ngón chân. Lúc này đến cả thầy phong thủy cũng đã bị hù dọa, lăn lộn chạy về, đến khi ông chủ Châu đi tìm thầy phong thủy đó, người ta đã dứt khoát trả lại hết số tiền đã nhận, thẳng thắn nói rằng công việc này ông ta nhận không nổi, mời ông chủ Châu đi tìm thầy cao minh khác. Sau khi ông chủ Châu kể hết lại mọi chuyện, khuôn mặt đầy áp lo lắng nhìn Tô Mục, đoán chừng là thấy Tô Mục khá trẻ, không giống dáng vẻ của một người cao nhân đắc đạo. Chào dâu hung thần. Tô Mục nhắc lại những từ này một lần nữa, rồi liền cười, nói, việc này tôi có thể nhận, thế nhưng phải nói trước một chút về thù lao. Vừa nói khỏe mắt anh ta vậy mà lại liếc nhìn về phía tôi, trên mặt đều là khiêu khích. Sớ, khoe khoang cái gì chứ, không phải chỉ là khách tới cửa thôi sao? Tôi bĩu môi, tỏ vẻ khinh bỉ, thế nhưng trong lòng thực ra đã vui đến phát điên rồi, anh ta nói công việc này anh ta có thể nhận, còn phải nói trước một chút về thù lao, hóa ra anh ta kiếm tiền lại dễ dàng như vậy đó. Đương nhiên, chỉ cần thầy có thể bảo đảm tính mạng của gia đình chúng tôi, chuyện tiền bạc không thành vấn đề, thầy chỉ cần nói ra là được. Ông chủ Châu kích động nói. Thù lao thì đến nói với vợ tôi đi, cô ấy vui là được. Tô Mục lại xua xua tay, trực tiếp đẩy ông chủ Tô cho tôi, dáng vẻ nhẹ tựa như mây, chẳng coi tiền là gì. Tôi suýt chút nữa bị nghẹn cơm, cái gì mà nói với tôi vui vẻ là được. Chẳng lẽ anh ta định đưa cho tôi số tiền này? Tôi đột nhiên kích động. Lập tức nuốt cơm ở trong miệng xuống, căng thẳng nhìn ông chủ Châu. Cô Tô, cô đưa ra con số đi, chỉ cần Châu Kiệt tôi có thể đưa ra được, tôi nhất định đáp ứng. Ông chủ Châu nói, xem ra ông ta thực sự cũng đã hết cách rồi, nói chuyện tương đối thẳng thắn. Ừ. Lúc này tôi lại thấy khó xử, tôi chỉ là một sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường mà thôi, không hề có chút nghiên cứu gì đối với ngành phong thủy này, càng không biết giá cả thị trường là bao nhiêu, có điều chỉ là chuyện giúp đỡ đào cái mộ. Chắc là không thể đòi quá nhiều tiền được rồi. Thế nhưng ông ta cũng đã nhắc đến cái gì mà chảo dầu hung thần, nghe qua có vẻ rất nguy hiểm, hơn nữa chuyện rời mộ này còn liên quan đến tính mạng của gia đình nhà ông ta, hình như cũng không đơn giản, nghĩ đi nghĩ lại, tôi mở miệng nói, 45 triệu đồng, ông thấy được không? 45 triệu chính là con số vốn dĩ ở trong thẻ ngân hàng của tôi, bây giờ Tô Mục đã tiêu sạch số tiền đó ở trong thẻ của tôi, bắt anh ta trả lại, chắc không đến nỗi quá đáng. Chỉ là sau khi tôi đưa ra con số, Tô Mục lại ho dữ dội, anh ta đã uống nước rồi bị sặc rồi. Còn ông chủ Châu cũng kinh ngạc nhìn tôi, thậm chí trên mặt còn lộ ra chút nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh ông ta đã khôi phục lại như bình thường, cười nói, được, bây giờ tôi sẽ đưa tiền đặt cọc cho cô, phần còn lại đợi sau khi mộ được rời đi, tôi sẽ đích thân mang đến cho cô. Nói xong ông ta đã móc ra hai xấp nhân dân tệ, rồi đưa cho tôi một cách cung kính. Trái tim của tôi đột nhiên đập rất nhanh. Hai xấp tiền nhân dân tệ đó đều dùng giấy niêm phong của ngân hàng gói lại, một xấp là 30 triệu, hai xấp là 60 triệu, tôi lấy 45 triệu, ông ta vậy mà lại còn trả thêm 15 triệu. Hơn nữa ông ta còn nói đây chỉ là tiền đặt cọc, phần còn lại làm xong việc sẽ đưa, lẽ nào tôi lấy ít sao? Tôi vơ hết tiền lại một cách kích động, rút ra 15 triệu muốn trả lại cho ông chủ Châu, thế nhưng ông chủ Châu nói thế nào cũng không chịu lấy, nói 15 triệu này là để chúng tôi giữ lại làm kinh phí hoạt động. Mua một vài đồ dùng cần thiết để làm, nếu như không đủ thì tìm gặp ông ta lấy thêm. Tôi thực sự vừa mừng vừa lo sợ, đây chính là 60 triệu đó, nhớ đến lúc trước khi học đại học 3 năm đi làm thêm ngoài giờ, cũng mới chỉ dành dụm được hơn 30 triệu, bây giờ 60 triệu lại có thể đến tay tôi dễ dàng như vậy, mặc dù không được tính là quá nhiều, thế nhưng đối với tôi mà nói, hai xấp tiền dày cục này, vẫn là khiến tôi vô cùng kích động. Ngược lại là Tô Mục, một gương mặt đang xám xịt nhìn tôi ở bên cạnh, chê bai nói. Không có tiền đồ. Tôi bây giờ đang vui, anh ta mắng tôi cũng chẳng vấn đề gì. Tôi thu tiền lại, tâm trạng rất tốt, khẩu vị đột nhiên cũng tốt lên, ngấu nghiến ăn một bữa. Sau khi ăn xong, ông chủ Châu hỏi Tô Mục có cần chuẩn bị gì không. Tô Mục thẳng thắn nói không cần, đi xem phần mộ trước đã rồi tính tiếp. Nói xong thì kêu ông chủ Châu lái xe đưa chúng tôi đi. Ông chủ Châu lập tức gật đầu, vội vàng đưa chúng tôi đến phần mộ của bố ông ta, có thể nhìn ra, ông chủ Châu thật sự lo lắng. Đoán chừng bệnh tình của con trai ông ta đã rất nghiêm trọng rồi, tôi ôm tiền cười một hồi lâu, lúc này cuối cùng đã bình tĩnh lại, hỏi Tô Mục chảo dầu hung thần đó rốt cuộc là cái gì, mà lại có ảnh hưởng đến những người đời sau lớn như vậy. Trước khi quen biết Tô Mục, tôi vẫn không quá tin vào những điều quỷ thần này, càng không tin phong thủy gì đó. Thế nhưng hiện tại tôi thực sự đã gặp qua ma quỷ rồi, cũng đã thay đổi cách nhìn đối với phong thủy rồi, cái chảo dầu hung thần đó vậy mà lại có thể làm cho những cậu thanh niên bình thường đột nhiên phát điên, xem ra vẫn là do quỷ quái gây ra. Chảo dầu hung thần là một danh từ ở trong lĩnh vực phong thủy, chuyên chỉ bốn phía thì cao, ở giữa địa hình trũng xuống, hình giống như cái chảo dầu, thông thường địa hình phân thành hai thái cực, một loại đại cát, một loại đại hung, khác nhau hoàn toàn ở địa thế trên cái chỗ cao đó có cây cối hay không. Tô Mục nói, anh ta vừa nói xong, ông chủ Châu đang lái xe ở phía trên liền gật đầu, nói, thầy Tô quả nhiên lợi hại, nói thực sự không sai chút nào, phần mộ của bố tôi chính là bốn phía thì cao, ở giữa thấp, hơn nữa 50 mét quanh phần mộ đó không có lấy một cây cỏ. Cũng khó cho ông rồi, địa thế như thế này thuộc vào vùng đất xấu hiếm thấy, cũng có thể bị ông đụng trúng, có một chút kiến thức về phong thủy thôi cũng đều có thể nhìn ra phong thủy nơi này không tốt, thầy phong thủy mà ông mời còn đặc biệt chọn cho ông chỗ này, có phải ông đã đắc tội với người nào rồi không? Tô Mục nói. Ông chủ Châu cười khổ, tôi cũng thấy kỳ lạ, tôi không hề quen biết gì với ông ta, tôi cũng trả tiền theo yêu cầu của ông ta, vậy mà tại sao ông ta phải hãm hại tôi như vậy chứ? Thế nhưng khi tôi đi tìm ông ta, đã sớm vườn không nhà trống rồi, bây giờ đến điện thoại cũng đã thành số rác, cũng phải thôi, ông ta đã hại gia đình tôi thảm đến như thế này rồi, sao còn có thể xuất hiện nữa chứ? Ông chủ Châu nói xong, thở dài liên tục, sau đó không nói gì nữa, lái xe hết sức chuyên chú. Hai tiếng sau, xe cuối cùng cũng đã dừng lại ở trong một vùng núi lớn. Đây là ngoại ô ở phía tây của Giang Minh, xung quanh đều là núi, gần đó có không ít danh lam thắng cảnh. Thế nhưng phần mộ của nhà ông chủ Châu lại không ở bên cạnh chỗ danh lam thắng cảnh, đây hoàn toàn là một vùng núi hoang. Sau khi tôi biết về chảo dầu hung thần còn đặc biệt quan sát địa thế một chút, còn đúng ý như Tô Mục nói, núi xung quanh trùng trùng điệp điệp, chỉ có duy nhất chỗ chúng tôi đưa rằng là một cái vũng hố, hơn nữa núi non xung quanh toàn là núi hoang. Vốn dĩ trên núi thực sự trồng không ít cây, thế nhưng đều bị chặt hết, chỉ còn lại vài cái gốc đã chết mà thôi. Càng đặc biệt hơn chính là, xung quanh núi này mặc dù không có cây lớn, thế nhưng một vài cây cỏ dại hoa dại vờ vờ mọc cũng tương đối xanh tươi, duy chỉ có mộ phần của bố ông chủ Châu cái mảnh này, toàn là đá, nhìn qua hoang vụ dị thường, đến cả cỏ dại cũng không mọc. Kể cả tôi không hiểu, tôi cũng nhìn ra đây không phải là mảnh đất tốt đẹp gì rồi. Tô Mục dường như đã sớm biết sẽ là kết quả này, cũng không trì hoãn. Đi thẳng đến trước phần mộ của bố ông chủ Châu, đi quanh mộ một vòng, sau đó đưa tay gõ nhẹ lên tấm bia mộ hai tiếng. Sau đó phần mộ lại nổi lên một trận gió lốc nhỏ, xung quanh trở nên lạnh giá, đợi sau khi gió lốc qua đi, phần mộ lại có thêm một ông cụ khoảng 70-80 tuổi. Tôi thấy ông cụ đó đột nhiên mắt cũng trợn cả lên, không cần hỏi, đây chắc chắn là bố của ông chủ Châu, ông ta quả nhiên giống như ông chủ Châu, gầy y như cái xác khô, da đã nhăn nheo hết cả, giống như bọc một lớp vỏ cây vậy. Trên người ông ta xen lẫn một lớp âm khí u ám, vốn dĩ ánh mắt rất đờ đẫn, sau khi nhìn thấy Tô Mục đột nhiên sắc mặt thay đổi, vậy mà sau đó lại gập đầu gối xuống, quỳ xuống trước mặt Tô Mục. Tôi lập tức càng bất ngờ, ngây ra nhìn Tô Mục và ông cụ đó. Còn ông chủ Châu ở bên cạnh sau khi thấy Tô Mục gõ tấm bia mộ, hỏi tôi, thầy Tô đây là sao vậy, sao lại nhìn tấm bia mộ rồi không cử động gì vậy? Bố ông không phải đã ra ngoài rồi sao, ông không nhìn thấy sao? Tôi thấy kỳ lạ liền nói với ông chủ Châu. Ông chủ Châu lắc đầu ngỡ ngàng. Tôi liền kinh hãi, tưởng rằng vừa rồi là do tôi hoa mắt, thế nhưng tôi rủi mắt rồi nhìn về phía Tô Mục, thực sự là có một ông cụ đang quỳ trước mặt Tô Mục mà, đang nức nở nghẹn ngào nói điều gì đó. Tôi có thể chắc chắn ông cụ đó chính là bố của ông chủ Châu, cũng chính là ma, thế nhưng ông chủ Châu không thể nhìn thấy ma, tại sao tôi có thể nhìn thấy ma? Chính là vì Tô Mục. Hơn nữa tôi có thể nhìn thấy rõ âm khí ở trên người ông cụ đó rất yếu. Chỉ có một lớp màu sáng mỏng manh, nếu không phải là Tô Mục phủ âm khí đen ngòm ở trên người mình lên người ông cụ, đoán chừng ông ta sẽ không dám hiện thân ở dưới ánh nắng. Đáng tiếc tôi chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của ông ta, còn nghe không hiểu ông ta đang nói cái gì. Lúc đó sau khi em gái họ không bị khống chế, muốn nói chuyện với tôi cũng phải dựa vào Tô Mục chuyển lời mới được, xem ra những ma quỷ thường tương đối yếu, sẽ không có cách nào kết nối trực tiếp được với con người. Sau khi ông cụ đó nói một hồi với Tô Mục, tôi nhìn thấy gương mặt vốn mang theo nét cười của Tô Mục đã dần dần trở nên nghiêm túc, sau đó anh ta nói vài câu với ông cụ đó, liền kêu ông cụ quay trở lại rồi. Đến khi anh ta trở lại bên cạnh tôi, nét cười trên mặt đã sớm biến mất, còn chau mày quan sát ông chủ Châu, hỏi ông ta, có phải ông còn có chuyện gì giấu tôi? Ông chủ Châu liền đưa ra, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, hốt hoảng nói, không có mà. Cái gì cần nói tôi đều đã nói rồi. Ông chắc chắn. Chảo dầu hung thần này rõ ràng là do con người làm, hơn nữa bố ông vừa rồi cũng đã nói, bây giờ ông ta mỗi ngày đều bị ngọn lửa thiêu đốt, bị vứt ngâm ở trong chảo dầu, khổ không thể tả, ông rốt cuộc đã kết toán với người nào. khiến người ta hận ông như vậy, không ngại liên lụy đến tính mạng của bản thân cũng phải làm cho nhà ông tan cửa nát nhà. Tô Mộc căm phẫn nói. Tôi thật sự không biết, có lẽ là có người đấu kỵ tôi có tiền, cho nên đã dở thủ đoạn với tôi. Thầy Tô, chỉ cần thầy có thể giúp tôi rời ngôi mộ đi, thầy cần bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần tôi có, tôi đều đưa. Mặt ông chủ Châu càng hoảng loạn hơn, nói, sau đó ông ta thấy sắc mặt của Tô Mộc không hề thay đổi, quay đầu nói với tôi, cô Tô, chuyện giá cả dễ nói, chỉ cần chuyện này được giải quyết, tôi bằng lòng trả 600 triệu, không, 1 tỷ rưỡi. Chương 38, Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Nói xong mặt ông ta đầy mong chờ nhìn tôi. 1 tỷ rưỡi đó. Lòng của tôi giật mạnh một cái, thậm chí có chút kích động, muốn đập tay đồng ý ngay với ông chủ Châu. Thế nhưng bây giờ chuyện này rõ ràng không phải là vấn đề tiền bạc, Tô Mộc vừa nói rằng người ta đã liều mạng cũng phải bảo thù ông chủ Châu, rõ ràng ông chủ Châu chắc chắn đã chọc giận người ta rồi, nên mới dẫn tới việc báo thù này. Hơn nữa thấy dáng vẻ che che giấu giấu này của ông chủ Châu, liền khẳng định được ông ta đã có lỗi trước. Tôi không dám đồng ý, nói thẳng, chuyện này không phải là vấn đề tiền bạc, ông chủ Châu, rõ ràng là ông vẫn có chuyện gì đó giấu chồng tôi, sớm nói ra đi, nếu không kéo dài càng lâu. Tính mạng của con trai ông sẽ càng nguy hiểm, con cái thường là vô tội mà. Tôi thật sự không biết mà. Ông chủ Châu thấy tôi cũng không đồng ý, liền lo lắng, hình ảnh tốt đẹp mà trước đây vẫn luôn giữ lại có chút hoảng loạn, giống ý như bà bác sắp làm bừa ở trong thôn vậy. Lộc Dương, trả tiền lại cho ông ta đi, chúng ta đi thôi. Tô Mục nói thẳng, nói xong kéo lấy tay tôi, thật sự sắp đi. Xem ra lớn chuyện rồi. Tôi có chút nhức nhối, thế nhưng tôi vẫn theo lời Tô Mục nói. Lấy 60 triệu ra đưa cho ông chủ Châu, theo Tô Mộc trở về. Nơi đây là vùng núi xa xôi, lúc chúng tôi đến ngồi xe đã mất 2 tiếng đồng hồ, bây giờ rạn nứt với ông chủ Châu rồi, chúng tôi chỉ có thể đi bộ về thôi. Ông chủ Châu thấy chúng tôi rời đi, vậy mà lại chẳng hề níu kéo chúng tôi, cũng không nói sẽ lái xe đưa chúng tôi về, cứ chừng mắt mà nhìn chúng tôi đi bộ men theo con đường núi không thấy điểm đầu này. Trong lòng tôi thầm than khổ, may mà có Tô Mộc ở bên cạnh tôi, đi cũng chẳng hề buồn chán. Tôi nắm tay Tô Mộc đi về, khi trở về tôi hỏi Tô Mộc ông cụ đó vừa rồi rốt cuộc đã nói gì với anh ta, vốn gì anh ta đã đồng ý cố gắng giúp đỡ đào mộ lên, sao đột nhiên lại dở quẻ rồi. Chẳng nói gì cả. Tô Mộc nói thẳng thắn. Tôi đột nhiên bị anh ta chẹn họng, sao có thể không nói gì chứ, tôi rõ ràng đã thấy ông cụ đó quỳ trước mặt anh ta rồi nói gì đó mà. Đây không phải là khi dễ tôi không nghe thấy lời của mà sao. Thế nhưng nghĩ đến đây, tôi đột nhiên lại nhớ đến một vấn đề khác, hỏi anh ta. Vậy tại sao em có thể nhìn thấy ma? Vừa rồi ông chủ Châu không nhìn thấy bố ông ta. Bởi vì em là vợ anh, nhiễm phải âm khí của anh. Tô Mục nói. Thế nhưng em nghe người ta nói nhiễm quá nhiều âm khí không tốt đó, em nhiễm âm khí của anh, có khi nào sẽ biến thành ma đoạn mệnh không? Tôi lại hỏi, nói thật chuyện người còn sống nhiễm phải âm khí sẽ đoạn mệnh này là quả phụ họ Vương đã nói với tôi biết không nên tin cô ta, thế nhưng đã nói đến thế rồi, tôi chỉ thuận tiện hỏi ra thôi. Ai ngờ rằng Tô Mục đang bước đi. Nói đến đây đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tôi, cười nói, ai nói điều này với em vậy? Trong lòng liền giống như bị cái gì đó đập mạnh một phát vậy, cho dù anh ta đang cười, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có sự nguy hiểm không tên, chỉ đành thành thực nói, ừm quả phụ họ Vương đã nói. Em tin sao? Tô Mộc lại cười. Tôi liền lắc đầu giống như trống lắc vậy, đương nhiên không tin rồi, chỉ là em hiếu kỳ thôi, thuận miệng hỏi chơi, nếu như anh không muốn nói thì bỏ đi. Điều cô ta nói là thật. Tô Mộc nói. Lần này đến lượt tôi ngây người ra. Tô Mục vậy mà lại nói những điều mà quả phụ họ Vương nói là thật, tôi nhiễm âm khí của Tô Mục, thật sự sẽ chết sớm sao. Tôi thực không muốn chết trẻ đâu. Tôi đột nhiên không biết nên nói gì, thấy Tô Mục mà tâm trạng rất phức tạp. Anh ta đã đồng ý đợi đến khi tìm được Lâm Yến Nhi sẽ thả tôi đi, hơn nữa anh ta còn bảo đảm rằng tôi có thể sống đến khi chết một cách bình thường, kết quả tôi lại phải chết trẻ sao. Anh ta chính là lừa gạt tình cảm của tôi. Tôi đột nhiên trở nên vô cùng khó chịu. Cũng không phải là vì tôi có thể sống không được lâu, mà còn vì tôi tin tưởng Tô Mộc vậy, vậy mà anh ta lại lừa tôi. Nếu như sau khi chết đi biến thành ma, em còn bằng lòng cở cùng với anh không? Anh có thể khắc tên em lên trên bài vị của anh. Tô Mộc thấy tâm trạng tôi không tốt, đột nhiên đưa tay xoa đầu tôi, cười nói. Không bằng lòng, anh cái đồ lừa đảo này, em mới không muốn ở cùng anh. Tôi phẫn nộ nói xong tôi liền không muốn để anh ta nắm tay nữa, liền đẩy anh ta ra, một mình bước về phía trước. Tô Mục ở phía sau không có chút động tĩnh nào, anh ta vậy mà chẳng hề đuổi theo tôi liền càng tức giận hơn, tôi tưởng rằng qua một khoảng thời gian chung sống này, quan hệ giữa chúng tôi đã không phải chỉ là quan hệ chủ tớ nữa, thậm chí tôi còn nảy sinh một chút cảm tình với anh ta, mong anh ta sẽ không tìm thấy Lâm Yến Nhi nhanh chóng, để có thể ở cùng tôi thêm một khoảng thời gian nữa. Thế nhưng anh ta lại đối với tôi như vậy, ngoài mặt thì đối với tôi rất tốt, trên thực tế lại nguy hại đến tính mạng của tôi. Vậy anh ta có khác gì quả phụ họ Vương chứ? Đều là muốn làm hại đến tính mạng của con người, chẳng qua là anh ta sẽ để tôi chết một cách thoải mái hơn chút mà thôi. Tôi càng nghĩ càng đau lòng, hốc mắt vậy mà đã ướt nhòe rồi, nhưng Tô Mục ở phía sau, sau khi im lặng một hồi, đột nhiên vội vàng đến bên cạnh tôi, kéo tôi lại, cười nói, ngu ngốc, em nghĩ xem tại sao anh lại đưa Lục Nhị cho em. Không chỉ là vì thính giác của nó vượt trội có thể thoát thân, mà còn vì nó là linh hầu thượng cổ, thân mang hai khí âm dương, khi cơ thể em không chịu được âm khí của anh, nó sẽ liền vận dương khí đến cho em, cân bằng lại âm khí ở trong cơ thể em, giữ tính mạng cho em. Anh đã từng nói, không thể làm em sống lâu trăm tuổi, nhưng có thể làm em chết già một cách bình thường, anh tưởng là em sẽ tin anh chứ. Nói xong trong mắt anh ta lại có một tia thất vọng, nói, em yên tâm, anh sẽ không chiếm dụng em quá lâu đâu, anh sẽ nhanh tìm được Lâm Yến Nhi, sau đó sẽ để em đi. Nói xong anh ta lại nắm lấy tay tôi, cũng không nói gì nữa, chỉ là dẫn tôi đi về phía trước một cách yên lặng. Không khí có chút ngột ngạt, tôi đột nhiên thấy hơi buồn bã. Không biết tôi bây giờ rốt cuộc đang làm cái gì nữa. Tôi tốt nghiệp đại học, theo Vương Văn về nhà gặp bố mẹ, nếu như không phải là gặp được Tô Mục, tôi bây giờ chắc là đã bàn chuyện hôn sự với Vương Văn rồi cũng nên. Không chừng là bây giờ tôi đã đính hôn với Vương Văn rồi. Thế nhưng sự xuất hiện của Tô Mục đã làm nổi dậy một vùng sức xuân nơi đáy lòng tôi đã không tự chủ được mà nảy sinh cảm tình với anh ta, thế nhưng bất luận là anh ta có tốt bao nhiêu, suy cho cùng anh ta là ma, lên đây chỉ là vì tìm Lâm Yến Nhi, kể cả Lâm Yến Nhi không phải vợ của anh ta. Nhưng đợi sau khi anh ta tìm được Lâm Yến Nhi thì sao? Không phải chính là phải quay về dưới lòng đất sao? Từ đó sẽ mãi mãi cách xa tôi như trời với đất sao? Sẽ không thể gặp lại nữa. Nghĩ đến đây, trái tim tôi liền giống như bị kim đâm vậy, đau đớn chẳng thể nói thành lời. Xem ra tôi phải khống chế cảm xúc của bản thân rồi, Tô Mục là ma, bây giờ yêu tôi cũng chỉ là để lợi dụng tôi mà thôi. Cho dù anh ta đẹp trai, đối xử với tôi cũng rất tốt. Thế nhưng tôi không thể tiếp tục sinh ra bất kỳ ý nghĩ không an phận nào với anh ta được nữa. Chung quy thì tôi là bạn gái của Vương Văn, cho dù sau khi quen Tô Mục tôi mới nhận ra, tôi hoàn toàn không yêu Vương Văn, thế nhưng tình cảm giữa chúng tôi từ lúc bắt đầu không phải chính là từ từ bồi đắp sao? Bây giờ tình cảm không đậm sâu, chỉ có thể nói thời gian bồi đắp vẫn chưa đủ. Tôi thầm hạ quyết tâm, phải duy trì khoảng cách với Tô Mục, sau đó tôi lại đẩy cánh tay của Tô Mục đang nắm tay tôi ra, nói, tự em có thể đi. Tô Mục có chút bất ngờ mà nhìn tôi một cái, thế nhưng sau khi thấy vẻ mặt của tôi, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, khẽ cười, cũng chẳng nói gì, chỉ là rõ ràng đã đi chậm lại, sánh bước với tôi. Vào lúc tôi đã chuẩn bị xong tâm lý phải đi bộ một mạch về nhà, phía sau tôi đột nhiên truyền đến tiếng còi ô tô, ngay sau đó xe của ông chủ Châu két một tiếng dừng lại bên cạnh chúng tôi, vội nói, thầy Tô, tôi cái gì cũng sẽ nói với thầy, cầu xin thầy cứu gia đình tôi. Nói xong nước mắt ông chủ Châu đã giàn giụa như mưa. Tôi liền càng thấy lạ hơn, ông chủ Châu này uống nhầm thuốc gì à, vừa rồi lúc chúng tôi đi ông ta vẫn làm thinh, cứ chừng mắt nhìn chúng tôi rời đi, sao mà chưa đến một tiếng đồng hồ, ông ta lại thay đổi lớn như vậy. Tô Mục lại nhìn ông chủ Châu một cái, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nói với tôi, lên xe trước đã. Nói xong đã mở cửa xe, tỏ ý bảo tôi đi vào. Mặc dù bây giờ tôi có chút không tự nhiên khi ở cùng một chỗ với Tô Mục, thế nhưng tôi không chống lại được sự hiếu kỳ, vẫn là ngoan ngoãn lên xe. Ông chủ Châu thấy chúng tôi lên xe, đột nhiên chuyển hướng xe, lại lái về hướng phần mộ của bố ông ta, vừa lái xe còn vừa khóc nói, thầy Tô, vừa rồi tôi đã nhận được điện thoại của bệnh viện, con trai tôi sắp không được rồi, tôi biết thầy muốn hỏi cái gì, tôi đều nói cho thầy, thế nhưng bây giờ thầy phải đào phần mộ của bố tôi lên đã, muộn nữa e là không kịp mất. Trong khi nói chuyện ông ta đã lái xe nhanh như bay, giống như hận không thể bay ngay đến trước mộ của bố ông ta vậy. Tôi không kìm được có chút sợ hãi, đây thực sự là đường núi đó. Hai bên không phải là vách núi thì cũng là gành đá cao, xe nếu như mất khống chế, bất luận đâm vào đâu cũng sẽ không có kết cục tốt. Tôi cũng mặc kệ cái quyết tâm của lúc trước muốn duy trì khoảng cách với Tô Mục, níu lấy cánh tay của anh ta, ôm thật chặt. Tô Mục thấy tôi ôm lấy cánh tay của anh ta, vậy mà lại nhìn tôi cười, sự ngại ngùng vừa rồi dường như toàn bộ đã tan thành mây khói trong nháy mắt, anh ta cũng vòng tay lại ôm lấy tôi, đồng thời đưa tay bắn vào sau gáy ông chủ Châu một luồng âm khí. Âm khí rất nhanh đã có tác dụng. Xe đã đi chậm lại rất nhiều, đến khi đến trước phần mộ của ông cụ Châu, Tô Mục mới nói với ông chủ Châu, trước tiên ông hay nói tình hình đi đã, chảo dầu hung thần này là có người cố ý bày ra, không chỉ địa thế là chảo dầu hung thần, mà nơi đây còn có sát linh, nếu như không tìm được người bày hung thần ra, phần mộ của bố ông không thể đào lên được.
A, ông chủ Châu sớm đã khóc thành dòng rồi, nghe thấy lời của Tô Mục liền ngã phịch xuống đất, mặt xám như tro.
Một hồi lâu sau ông ta mới mở lời, chuyện này là tôi không đúng, mùa hè năm ngoái xảy ra mưa lớn, vùng núi ở gần đây có không ít đất đá bị cuốn trôi, lúc đó trong cửa hàng của chúng tôi có một đống đùi gà đã hết hạn, vốn dự định vứt đi, thế nhưng đúng lúc đó trong hội nhà buôn chúng tôi muốn tổ chức hoạt động cứu trợ thiên tai, chính ở trong một thôn nào đó ở gần đây, tôi vì muốn giành được danh tiếng tốt, liền lấy đống đùi gà đã hết hạn đó gộp vào với đồ ăn sắp hết hạn quyên góp cho vùng núi. Gặp nạn đó, vốn dĩ các thương gia chúng tôi để xây dựng hình ảnh tốt đẹp với công chúng, sẽ thường xuyên tổ chức một vài hoạt động giúp đỡ người nghèo, cứu trợ thiên tai, mọi người cũng đều là quên tặng đồ ăn đã sắp hết hạn, từ trước đến nay ăn. Vẫn chẳng xảy ra chuyện gì. Ai ngờ rằng lần này đống gà đó đã gây ra chuyện, quyên góp đi chưa được bao lâu, liền có người ở vùng núi đến tìm tôi, nói rằng người già và trẻ nhỏ ở trong thôn của họ ăn gà mà tôi quyên góp đều bị ung thư máu, đã chết rất nhiều người rồi, kêu tôi đưa tiền để bọn họ chữa bệnh. Thầy nghĩ xem, người già và trẻ nhỏ của cả cái thôn đó mà, hơn nữa là ung thư máu, bệnh đó chính là cái động đốt tiền không đáy, hơn nữa bọn họ nói mà không có bằng chứng, dựa vào cái gì mà nói là gà mà tôi quyên góp có vấn đề. Trước đây tôi cũng đã từng quyên góp rất nhiều thực phẩm sắp hết hạn, chưa từng xảy ra vấn đề gì, tôi còn tưởng là họ đến để lừa bịp tống tiền tôi, lúc đó tôi thật sự đã nghĩ như thế. Sau đó chuyện trở nên ầm ĩ hơn, một đám người ung thư máu đã chết trong bệnh viện. Đống hàng đó của tôi cũng bị tra ra vấn đề chất lượng, chất phụ gia của thực phẩm vượt chỉ tiêu, lúc đó đám người đó đã nắm chắc chứng cứ, bắt đầu khiếu tố, tôi đã sợ, liền dùng tiền và dựa vào mối quan hệ cưỡng ép đè nén cái chuyện này xuống, sau đó đám người bị ung thư máu đó đã chết gần hết, những người còn sống thì đều nghèo, cũng không có biện pháp bắt tôi, chuyện này liền qua đi như thế, tôi cũng chẳng coi. Chuyện này là to tát, cho đến sau khi bố tôi mất rồi về báo ngộng cho tôi, nói thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Tôi mới nhớ đến chuyện này. Chương 39, rơi quỷ sát thần. Ông ta nói xong vẫn khóc tu tu như cũ, dường như cả người đều đã sụp đổ. Tôi cũng rất kinh ngạc. Ông ta vậy mà lại quên đùi gà đã hết hạn cho người dân bị nạn, hơn nữa ông ta còn nói đây là thủ đoạn của các thương nhân thường dùng. Để giành được danh tiếng tốt, lại không muốn thật sự mất tiền, đến tính mạng của người dân bị nạn cũng đều không để ý. Vốn dĩ những người dân bị nạn đó gặp phải đất đá trôi, đã bị tổn thất nghiêm trọng rồi. Cộng thêm sau tai họa không có nước sạch, rất dễ bùng phát bệnh truyền nhiễm, cộng thêm thực phẩm quá hạn sử dụng và thực phẩm cho phụ gia vượt tiêu chuẩn, những chuyện tồi tệ đó đối với người dân bị nạn mà nói chẳng khác nào đã rét vì tuyết lại gặp phải xương. Càng đáng hận hơn là, sau khi mọi chuyện xảy ra, ông ta lại không muốn đền bù, tình nguyện dùng tiền tìm quan hệ để đè ép chuyện mà dân gặp nạn khiếu tố, cũng không tình nguyện dùng tiền để chữa bệnh cho họ, chẳng trách trước đó ông ta như thế nào cũng không chịu nói ra chuyện này. Bởi vì bản thân ông ta chính là cái thứ không bằng heo chó. Tôi thực sự bị ông ta làm cho tức đến sắp hộc cả máu ra rồi, bây giờ tôi thấy dáng vẻ nhếch nhác có quắp ở dưới đất của ông ta lại vẫn cảm thấy chưa đủ hả giận, thậm chí muốn thẳng thắn kéo Tô Mục đi, số tiền này chúng tôi không lấy nữa. Để cho nhà ông ta ở đó mà đợi chết đi. Thế nhưng Tô Mục lại rất bình tĩnh, anh ta thấy tôi tức giận, duỗi tay ra đặt sau lưng tôi, dẫn ra một luồng khí lạnh nhẹ bao trùm lấy tôi, theo sau lưng của tôi đi xuống để tôi thuật khí. Có khí lạnh của anh ta, hỏa khí đang nghẹn ở ngực của tôi cuối cùng đã thông thuận hơn một chút rồi, cũng dần dần bình tĩnh lại. Cho nên người hạ sát chắc chính là người ở trong thôn mà năm ngoái ông tặng đùi gà, ông vẫn nhớ địa chỉ cụ thể của thôn đó chứ. Dẫn tôi đi. Tô Mục nói. Tôi liền kéo Tô Mục lại, ý hỏi anh ta vì sao phải giúp cái người gian thương họ Châu này. Tô Mục nhìn tôi một cái, khẽ nói, chuyện là do tự ông ta gây nên, không liên quan đến người nhà ông ta, oan có đầu nợ có chủ không phải sao. Ông ta sẽ gặp phải báo ứng thôi. Tôi có chút kinh ngạc nhìn anh ta, không ngờ anh ta có thể nói ra những lời sâu sắc như vậy, rõ ràng anh ta mới là người buồn vui thất thường mà, sao bây giờ ngược lại là tôi vì tức giận mà đánh mất lý trí thế này. Ông chủ Châu thấy Tô Mục vẫn đồng ý giúp ông ta, liền lộc cộc bỏ dậy từ dưới đất, hai ba lần mới quẹt hết nước mắt ở trên mặt, nói, nhớ, nhớ phương hướng đại khái. Lúc nói chuyện ông ta đã trở nên vô cùng nhún nhường, thận trọng mời chúng tôi lên xe. Sau đó lái xe đi vào sâu trong núi. Đường xe lần này chẳng bao lâu, sau khi rẽ vào đường núi quanh co khúc hữu rồi vòng hai vòng, xe liền dừng lại ở cổng một thôn nằm giữa sườn núi. Thôn này năm ngoái mới gặp phải đất đá trôi, lại chết không ít người, tôi sớm đã nghĩ đến tình cảnh sẽ khá thảm thương. Thế nhưng lúc tôi thật sự đặt chân xuống trước cái thôn này, sự hoang vu ở đây thật sự khiến tôi kinh sợ một phen. Cả thôn, cỏ hoang đã mọc thành bụi, trên những gian nhà bùn đất đổ nát cũng đã mọc đầy cỏ dại. Phóng tầm mắt nhìn thì chẳng có lấy một bóng người. cho dù không đi vào trong thôn, tôi cũng cơ bản đoán được đây là một cái thôn hoang. Chính là đây, bên trong chắc chẳng có ai đâu. Ông chủ Châu rõ ràng cũng không ngờ rằng thôn này bây giờ đã biến thành như thế này, giọng nói bất giác run rẩy, dường như đang chột dạ vì những việc trái lương tâm mà mình gây nên. Tô Mục vô cảm quay đầu nhìn ông ta một cái, nói thẳng, tốt nhất ông nên cầu nguyện trong thôn này còn có người, không tìm được người khởi xướng việc hạ sát, thì cả nhà ông cũng chẳng cứu nổi đâu. Bị Tô Mục nói vậy, sắc mặt ông chủ Châu đột nhiên trắng bệnh, vừa rồi còn nói ở đây không có ai, bây giờ liền nhấc chân đi vào trong thôn, nói, có người, ở đây nhất định có người. Nói xong ông ta đã đi vào trong một gian nhà đất tìm kiếm. Tô Mục cũng quay đầu lại nhìn tôi một cái, theo quán tính muốn nắm lấy tay tôi bước đi. Tôi liền lùi lại, ngại ngùng nói, cái đó, em có thể tự đi, anh đi trước dẫn đường đi. Ở đây không an toàn, giống như cái thôn hoang này, hội tụ âm khí nhất, nộ nhỡ lát nữa nhảy ra âm hồn cương thi gì đó, em không sợ sao? Tô Mục nói. Sự nghiêm túc ở trên mặt anh ta lúc này, không giống như đang cố ý trêu đùa hù dọa tôi, còn cánh tay mà anh ta giơ ra cũng chẳng hề buông xuống, đợi cánh tay tôi nắm lấy ở trong không trung. Tôi nhìn ngón tay thon dài của anh ta thực sự có kích động muốn nắm lấy, mà vừa rồi còn hạ quyết tâm phải duy trì khoảng cách với anh ta mà, thế nhưng tình hình bây giờ lại nguy hiểm như vậy. Tôi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tô Mục, làm tiêu một lúc, cuối cùng vẫn là không kìm được, bắt lấy bàn tay của anh ta, nắm chặt. Tô Mục lúc này mới cười, kéo tôi đi theo sau ông chủ Châu rồi tìm kiếm trong thôn. Ở đây giống y như những gì tôi tưởng tượng đến, đã là một cái thôn hoang, chúng tôi lục soát 7,8 gian nhà rồi, đều chẳng tìm thấy bóng người nào, thậm chí đến con chuột cũng chẳng nhìn thấy. Sắc mặt ông chủ Châu đã từ trắng bệnh chuyển thành xanh mét rồi, thế nhưng ông ta chẳng hề lên tiếng, cắn răng tiếp tục tìm kiếm, không từ bỏ bất cứ hy vọng nào. Điểm này không khỏi làm tôi có chút thán phục, nếu như bố mẹ tôi bây giờ đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mà nếu như tôi không tìm thấy một chút hy vọng nào ở trong cái thôn hoang này, đoán chừng tôi sớm đã sụp đổ rồi. Xem ra có thể làm kinh doanh lớn như vậy, ông chủ Châu vẫn là có vài chỗ hơn người. Vào lúc mà tôi tưởng rằng nhà ông chủ Châu đều không thể cứu được nữa, Tô Mục đột nhiên nói, đừng động. Ông chủ Châu đang muốn đẩy một cánh cửa gỗ nát đang khép hờ, sau khi nghe thấy lời của Tô Mục cả người liền bất động, chân đang giơ lên thậm chí còn chẳng dám đặt xuống, hoảng sợ nhìn Tô Mục. Nhẹ nhàng lùi lại. Giọng của Tô Mục cũng bé đi vài phần, anh ta rõ ràng có chút căng thẳng, thế những vẻ mặt lại để lộ ra một chút hưng phấn. Tôi đột nhiên cũng căng thẳng theo Tô Mục, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh, cái gian nhà đất đổ nát trước mặt này chẳng hề khác gì so với những gian nhà khác. Hơn nữa cỏ dại đã sắp mọc cao bằng đầu gối, thế nhưng theo một câu nói của Tô Mục, gian nhà đất trước mặt đột nhiên ngay ngắn hơn rất nhiều. Ông chủ Châu lúc này trán đã túa ra mồ hôi lạnh, ông ta cẩn thận lùi về phía sau với một tốc độ giống như sợ lão mỏ tì hòn vậy, cũng không dám to tiếng, hỏi Tô Mục, sao vậy? Ông ngẩng đầu nhìn bên dưới mái hiên đi. Tô Mục vừa nói cũng đã ngẩng đầu nhìn. Tôi cùng với ông chủ Châu theo hướng của anh ta mà nhìn qua đó, liền phát hiện ra dưới mái hiên đang treo một đồ vật đen xì xì. Giống một tấm da lợn đen được phơi khô, thế nhưng nếu nhìn kỹ, không khó để nhận ra nơi mà đồ vật đó nối liền với mái hiên, là hai cái chân. Đó là vật còn sống. Hơn nữa nếu như tìm tòi kỹ, tôi sẽ nhanh chóng tìm được đầu của đồ vật đang rũ xuống đó. Là con rơi. Ông chủ Châu nói thất thanh, ông ta giống như nhận phải một sự kinh hãi rất lớn vậy, cả người lùi về phía sau vài bước, thế nhưng cho dù như vậy, ông ta vẫn kiểm soát được âm thanh của bản thân, không hề làm kinh động đến con rơi đang ngủ say đó. Đây gọi là rơi quỷ sát thần, là thứ mà thầy âm dương chuyên dùng để canh cửa báo động nguy hại, bên ngoài gian nhà này treo đồ này, người hạ sát chắc chắn ở trong đây. Tô Mục giải thích. Nói xong anh ta nắm chặt lấy tay tôi, giống như lo lắng cho sự an toàn của tôi vậy, còn cố ý kéo sát tôi vào gần anh ta một chút, rồi ôm tôi vào trong lòng. Tiếp theo đây làm như thế nào? Ông chủ Châu nhìn chằm chằm vào rơi quỷ sát thần, căng thẳng nuốt nước bọt, hỏi Tô Mục. Tôi tưởng rằng Tô Mục sẽ nói cẩn thận sự việc gì đó. Ai ngờ anh ta thẳng thắn xuề tay đến trước mặt ông chủ Châu, nói, đưa tiền, ông che giấu chân tướng sự việc, vô duyên vô cớ mang đến thêm nhiều mạo hiểm cho chuyến làm ăn này của tôi phải tăng giá. Thời khắc căng thẳng như thế này, tôi đến cả thở mạnh còn chẳng dám, vậy mà anh ta lại có thể đòi tăng giá vào giờ phút này. Cho dù đây là phong cách từ trước đến nay của Tô Mục, thế nhưng tôi vẫn có chút không nói nên lời. Ông chủ Châu cũng nhìn Tô Mục đầy bất ngờ, thế nhưng ông ta gần như chẳng do dự. Liền đồng ý yêu cầu của Tô Mục, thẳng thắn nói sẽ đưa 3 tỷ cho Tô Mục. Ai ngờ Tô Mục vẫn chưa thỏa mãn, tay vẫn xòe ra trước mặt ông chủ Châu như cũ, nói, bây giờ tôi muốn lấy tiền, ông chuyển khoản cũng được, viết hóa đơn cũng được, bây giờ người tôi cũng tìm được cho ông rồi, sự việc chắc chắn có thể giải quyết được cho ông, tôi bảo đảm với ông, nhất định sẽ tìm một nơi phong thủy bảo địa để chôn cất cho bố ông, tính mạng của con trai ông cũng sẽ bình an vô sự. Cái này mặt ông chủ Châu trông rất khó coi, khó hiểu nhìn Tô Mục. Thế nhưng con trai ông ta đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ông ta hoàn toàn chẳng nghĩ được gì nhiều, sau khi hơi trầm ngâm, liền nói, trên xe tôi có chi phiếu, bây giờ sẽ đi lấy. Nói xong ông ta nhẹ nhàng lùi lại, sau khi lùi ra một khoảng cách nhất định, mới chạy về xe của ông ta. Tôi thấy lạ là tại sao Tô Mục lại đột nhiên đòi tiền như vậy, nhân lúc ông chủ Châu không coi ở đây, liền hỏi anh ta xem có chuyện gì. Đối với hạng người này, không tàn nhẫn đòi ông ta một cái giá cao, thì thật có lỗi với những người dân bị nạn đã chết. Tô Mục nói, vậy cũng không đến mức bây giờ liền đòi tiền chứ, chúng ta bây giờ chuyện cũng đã làm xong một nửa rồi đột nhiên dừng lại đòi tăng giá, khác nào thừa nước đục thả câu. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, hỏi. Tô Mục giống như bị tôi hỏi đến phiền rồi, liền nhếch môi cười nhạt, nói, anh chính là muốn thừa nước đục thả câu đó thì sao? Em có ý kiến? Không có. Tôi quả quyết nói, ông chủ Châu này gieo gió thì gặt bão, kể cả bị thừa nước đục thả câu thì cũng đáng đời, tôi chẳng có trái tim nhân từ, chỉ là lần đầu tiên làm chuyện thiếu đạo đức và mất hứng như thế này, vậy mà thấp thoáng còn có chút hưng phấn. Tốc độ của ông chủ Châu rất nhanh, chỉ mất vài phút, đã quay lại. Lần này trong tay ông ta đang cầm tờ chi phiếu, trên đó đã ký xong, 3 tỷ tròn trĩnh, viết rất ngay ngắn. Tô Mục không hiểu về tờ chi phiếu hiện nay, liền đưa cho tôi, kêu tôi kiểm tra một chút, nếu như không có vấn đề gì, thì cất đi. Tôi lớn như thế này, thực sự cũng chưa từng thấy hình dạng của tờ chi phiếu ra làm sao, nhưng thấy chất giấy của tờ chi phiếu này tinh xảo, trên đó còn in ám hoa gần giống với tờ nhân dân tệ, chắc là thật rồi, sau khi tôi nhìn sơ qua, liền cất tờ chi phiếu đi. Gật đầu với Tô Mục. Đi thôi. Tô Mục nói. Nói xong anh ta đã dẫn đầu bước đi, chỉ là vừa rồi chỗ chúng tôi đứng đã là đường giới hạn của rơi quỷ sắt thần rồi. Lúc này Tô Mục chỉ bước một bước rất nhỏ, rơi quỷ sắt thần đang rũ đầu ở dưới mái hiên đó liền tỉnh dậy, hét lên một tiếng rồi lao về phía Tô Mục. Toàn thân tôi liền căng thẳng, con rơi to như vậy, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn và hàm răng sắc bén của nó, nếu như bị nó ngoạ một phát, chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Tô Mục cẩn thận. Tôi kéo Tô Mục lại, lôi anh ta lùi về phía sau, muốn để anh ta lui trở về khu vực an toàn, thế nhưng khu vực an toàn này chỉ là đối với trong lúc rơi quỷ sắt thần ngủ say mà thôi, bây giờ rơi quỷ đã tỉnh rồi, đừng nói là Tô Mục, mà đến cả tôi và ông chủ Châu cũng nằm ở trong nơi nguy hiểm. Tô Mục cười với tôi một chút, sau đó đẩy tôi ra, đưa tay lên, phóng một luồng âm khí đen tuyển về phía rơi quỷ sắt thần, đến khi đến bên rơi quỷ sắt thần. Lại ngưng tụ hóa thành một sợi dây thừng màu đen, trói đôi cánh của rơi quỷ sắt thần lại. Rơi quỷ sắt thần rõ ràng không ngờ được rằng Tô Mục sẽ ra một chiêu như vậy, sau khi kêu thảm thiết vẫn không từ bỏ ý định mà vùng vẫy. Thế nhưng sợi dây màu đen của Tô Mục giống như dây thừng hoàng kim trong Tây Du Ký vậy, rơi quỷ càng vùng vẫy, nó sẽ bị trói càng chặt hơn, trước mắt một cái rơi quỷ đã bị trói thành cái bánh trưng, không thể nhảy nhót được. Tô Mục, không ngờ anh lợi hại như vậy đó. Tôi chạy đến bên Tô Mục với vẻ mặt đầy sùng bái. Vừa rồi khí thế của rơi quỷ hung dữ mạnh mẽ như vậy, không ngờ Tô Mục vừa ra tay liền giải quyết được. Ông chủ Châu càng choáng váng hơn, ông ta hoàn toàn không nhìn thấy sợi dây màu đen mà âm khí ngưng kết thành, chỉ thấy Tô Mục đưa tay chỉ một cái, rơi quỷ đó liền rơi xuống đất, run lẩy bẩy, đến cánh cũng không dám xuề ra. Thầy Tô! Thầy đúng là bậc thầy thực thụ! Ông chủ Châu kích động nói, ông ta đã không tìm được tính từ nào thích hợp để hình dung về Tô Mục rồi. Gọi bậc thầy e là vẫn còn quá sớm. Ta ngược lại muốn xem là người nào, lại dám làm tổn thương rơi quỷ sắt thần của ta. Chính vào lúc chúng tôi đều vô cùng kích động, trong gian nhà đất đột nhiên vang lên một tiếng thét to, trước mắt một cái có một dáng người gầy trơ cả xương đã xuất hiện trước mặt chúng tôi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, nên ngang mà đi. Dáng người đó rất nhỏ nhắn, cộng thêm với gầy, nhìn qua giống như dáng vẻ của người vị thành niên, thế nhưng giọng nói của hắn ta rất trầm thấp. Vừa nghe liền nghĩ là tuổi tác đã lớn. Càng lạ lùng hơn là, toàn thân hắn ta đều được bao phủ bởi một luồng âm khí nặng, che đi 7-8 phần diện mạo của hắn, tôi dĩ nhiên không nhìn được rõ hắn ta có dáng vẻ như thế nào, cũng không nhìn được rõ hắn là nam hay nữ. Ông chủ Châu bị hắn dọa giật bắn cả mình, lập tức trốn sau lưng tôi và Tô Mục, cẩn thận thò đầu ra, rùi rùi mắt nói, sao tôi không thể nhìn rõ dáng vẻ của hắn ta vậy? Không ngờ, vậy mà lại là lệ quỷ, ngươi tu thành lệ quỷ không dễ dàng gì. Sao mà lại phải đến tìm ta gây sự chứ, chúng ta nước sống không phạm nước giếng, không liên quan đến nhau. Người đó nhìn chằm chằm vào Tô Mục một lúc, sau khi nhìn ra thân phận của Tô Mục, giọng nói vậy mà lại hòa hoãn đi vài phần. Cầm tiền của người ta, thì phải giúp người ta trừ tai họa. khoe miệng Tô Mộc nết lên một nụ cười nhạt, nói ra những lời này. Người đó đột nhiên giận dữ, nói, ngươi một con quỷ đã chết rồi, lấy tiền của dương gian làm gì chứ, đã chết rồi, thì nên bán linh hồn ở dưới địa ngục đi, sao còn lên đây làm loạn chứ. Nói xong hắn ta nổi giận rồi gầm lên một tiếng, âm khí trên người tăng thêm, nhanh chóng lao về phía Tô Mộc. Sắc mặt Tô Mộc liền căng thẳng, vội đẩy tôi ra, sau đó trên người cũng tỏa ra âm khí, tạo thành một lớp giáp sát, hôn chiến với người đó. Người đó đương nhiên sức mạnh không tầm thường, âm khí của hai người đụng vào nhau, cũng thường phát ra tiếng nổ nhỏ, giống như tiếng pháo đốt lúc đón mừng năm mới vậy, nhưng sau mỗi tiếng nổ vang lên, âm khí giữa hai bọn họ liền tiêu tan đi một chút, đồng thời còn nổ tung ra chút máu tán ra như những áng sương mù. Lòng tôi căng thẳng đến sắp thắt lại rồi, hai mắt chăm chú nhìn về phía đó, thở mạnh cũng không dám. Xung quanh đang như vậy, ông chủ Châu vẫn đến bên cạnh tôi, hoảng sợ hỏi tôi, người đó vừa rồi nói thầy Tô là lệ quỷ sao? Thầy ấy không phải chồng cô sao? Sao có thể là quỷ chứ? Liên quan quái gì đến ông? Tôi lạnh lùng nói, bây giờ tôi thực sự chán ghét cái ông chủ Châu này đến cực độ rồi, dù sao tiền cũng đã nhận rồi, tôi cũng không cần phải khách sáo với ông ta. Cô! Ông chủ Châu không ngờ rằng thái độ của tôi sẽ như vậy, ngừng một lúc. Thế nhưng ông ta bây giờ hoàn toàn không dám chọc giận tôi. Bởi vì nếu như Tô Mộc thật sự là quỷ, ông ta trêu chọc tôi thì sẽ chết, kể cả Tô Mộc không phải là quỷ, thì ở trước cái bóng đen kia, không có sự bảo vệ của Tô Mộc, ông ta vẫn sẽ chết. Ông chủ Châu bị tôi đốt chát lại như vậy, yên lặng vài phút, sau đó ông ta lại hỏi tôi, vậy thầy Tô so với người đó thì ai lợi hại hơn? Thầy ấy sẽ không thua chứ? Đương nhiên sẽ không. Tôi quát lên. Mặc dù tôi cũng không biết Tô Mộc so với người đó rốt cuộc ai lợi hại hơn. Thế nhưng bây giờ tôi rất lo lắng cho Tô Mục, vậy mà ông chủ Châu này vẫn không ngừng ồn ào bên tai tôi liền nổi giận, bây giờ ông tốt nhất là nên câm miệng lại đi, nếu như ông còn nói thêm một câu nữa, tôi dám bảo đảm ông sẽ không có kết cục tốt đâu. Cô, sao cô lại nói như vậy, hai người đã nhận tiền của tôi rồi, chồng cô đã nói sẽ bảo đảm sự an toàn cho chúng tôi mà. Có lẽ là bị tôi liên tục trách mắng đến phát bực, giọng nói của ông chủ Châu cũng đã trở nên cứng nhắc. Tôi liền quay đầu nhìn ông ta. Nói với giọng lạnh lẽo, lời mà quỷ nói ông cũng tin. Sắc mặt ông chủ Châu liền cứng đờ, lập tức ngây ngẩn cả người, mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Đúng. Điều tôi muốn chính là kết quả này đây. Tôi chẳng muốn để ý đến ông ta nữa, quay đầu nhìn chiến cuộc hết sức chăm chú, trong lòng nghĩ xem làm sao mới có thể giúp được Tô Mộc một chút. Xung quanh người đó cũng tràn ngập âm khí nồng đậm, thế nhưng Tô Mộc cũng chưa từng nói hắn ta là quỷ, cho nên hắn ta chắc là người. Chỉ cần là người, sẽ có điểm yếu. Tôi quay đầu tìm kiếm xung quanh, xem có đồ gì có thể dùng được không, nếu như lát nữa Tô Mộc rơi vào thế bất lợi thì sao, tóm lại tôi phải làm gì đó để giúp anh ta. Chỉ là vào lúc tôi đang tìm kiếm có đồ vật gì có thể làm tổn thương người đó không, cổ của tôi đột nhiên bị một cánh tay ghim chặt, bên hai cũng truyền đến thanh âm hung ác của ông chủ Châu, các người rốt cuộc có thể cứu tôi không? Nếu như các người không thể cứu tính mạng gia đình tôi, vậy thì cô hãy chết cùng gia đình tôi đi, xem như tuân táng. Nói xong tay của ông ta lại thêm lực, siết chặt tôi. Trong chớp mắt tôi liền không thể thở được, chỉ có thể liều mạng dãy rủa. Thế nhưng ông chủ Châu là đàn ông, lại là trung niên hơn 40 tuổi, sức lực khỏe như Châu vậy, tôi nào có thể thoát khỏi ông ta được chứ? Cho dù tôi có dốc hết sức lực, cũng hoàn toàn không thể nào thoát khỏi cánh tay của ông ta, thậm chí đến gắng gượng thở cũng chẳng còn sức. Trong lòng tôi kinh hãi, bây giờ điều tôi có thể làm, chính là phát ra tiếng kêu cứu a a, thế nhưng Tô Mục còn đang hỗn chiến với người đó. Tôi cũng không nhìn ra được hiện giờ bọn họ ai đang chiếm thế thượng phong, nếu như tùy tiện kêu cứu, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của anh ta. Nghĩ đi nghĩ lại, sự đấu tranh trong nội tâm của tôi còn khó chịu hơn sự nghẹt thở này, rất nhanh, cùng với việc cơ thể thiếu dưỡng khí, đầu tôi bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng, khi mà cơ thể tôi càng lúc càng suy yếu, đến cả tiếng a a còn không phát ra nổi, ông chủ Châu lại nói chuyện. Ông ta nhìn về phía Tô Mộc hét lên thầy Tô, sau đó ông ta hung tợn nhìn chằm chằm vào anh ta. Tôi lúc này hai mắt đã mở cả đi, nhìn không rõ tình hình phía bên Tô Mục, thế nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng nổ khi đánh nhau của bọn họ đã ngừng lại. Sau đó ầm một tiếng vang trầm, có người bị đánh bay đi. Có phải là Tô Mục không? Trái tim tôi thắt chặt lại, nếu như vì tôi mà khiến cho Tô Mục thất thần bị thương, tôi thực sự có chết vạn lần cũng chưa đền hết tội. Thế nhưng bây giờ tôi đang bị khống chế bởi người ta, lo lắng cũng chẳng có ích gì. Trong hoảng hốt tôi nhìn thấy một bóng dáng đen xì đi về phía tôi. Cũng không biết là Tô Mộc hay là một người khác. Thế nhưng may mắn là, bất luận người đi đến là Tô Mộc hay là một người khác, họ đều căm hận ông chủ Châu, cho nên sau khi người đó qua đây, một câu cũng không nói, trực tiếp giơ tay lên, thậm chí tôi còn chưa nhìn thấy anh ta làm cái gì, ông chủ trâu liền kêu lên thảm thiết, cả người bay về phía sau. Phịch. Lại một tiếng vang trầm, ông chủ trâu bị đập rất mạnh lên đất, tiếng động đó, giống như người ngã từ trên tầng 5 xuống vậy. Còn tôi thoát khỏi sự kìm hãm của ông chủ trâu, hai chân đã sớm mềm nhũn rồi, cũng ngồi sụp xuống đất. Tôi thoáng nhìn thấy bóng dáng đen đó sau khi đánh bay ông chủ trâu cũng không hề để ý đến ông ta nữa, mà còn đi về phía tôi, một tay đỡ tôi dậy, sau đó trước mắt tôi tối sầm lại, vậy mà lại có đôi môi lạnh lẽo đặt lên môi tôi. Từng luồng khí mùi cây mộc hương mát lạnh đi vào trong miệng tôi, cảm giác ngạt thở tràn đầy bản thân theo luồng khí đó đã tiêu tan đi không ít. Mất khoảng 2, 3 phút, cái đầu thiếu dưỡng khí của tôi cuối cùng đã hồi phục lại, mắt cũng bắt đầu thấy cảnh tượng trước mặt. Gương mặt tuấn tú phiêu giật của Tô Mộc đang ở trước mắt tôi, hận không thể dán sát vào mặt tôi, còn môi của anh ta cũng dán chặt lấy môi tôi, đưa dưỡng khí vào trong miệng tôi. Tô Mộc tôi mơ hồ gọi anh ta một tiếng, thử đẩy anh ta ra, nói với anh ta tôi đã ổn hơn nhiều rồi. Thế nhưng cơ thể đang thiếu dưỡng khí của tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chân tay đều mềm nhũn cả ra, cho dù tôi đẩy anh ta, thế nhưng tay hoàn toàn không có một chút sức lực nào. Trong con ngươi đen nhánh của anh ta có một mảng xa xăm. Sau khi bị tôi đẩy ra lông mày khẽ nhếch lên, cuối cùng anh ta cũng không đưa dưỡng khí vào trong miệng tôi nữa, thế nhưng anh ta lại không buông tôi ra, ngược lại còn vòng tay qua, ôm chặt tôi vào trong lòng, đầu lưỡi khéo léo thăm dò bên trong. Tôi thực sự sắp ngất rồi, rất nhanh liền đắm chìm vào trong nụ hôn của anh ta rất dịu dàng, giống như nai con đang tìm kiếm thế giới mới vậy, thế nhưng cùng với sự thăm dò, sau khi anh ta dần quen với môi trường, động tác cũng càng ngày càng trở nên thô bạo. Không còn thỏa mãn với cái hôn nhẹ đơn giản. Tôi lại lần nữa hít thở khó khăn, vùng vây muốn thoát khỏi cái ôm của anh ta, thế nhưng mùi cây mộc hương thơm ngát đó của anh ta, hết lần này tới lần khác khiến tôi rất quyến luyến, muốn đi rồi lại không nỡ đi. Trong chớp mắt mặt của tôi sắp đỏ ửng cả lên, khi mà tôi lại bắt đầu bị bao vây bởi cảm giác nghẹt thở, Tô Mộc cuối cùng cũng buông tôi ra, nói, tốt hơn chút nào chưa? Tôi gật đầu, muốn nói tốt hơn chút rồi, thế nhưng anh ta vừa mới hôn tôi, nếu như tôi nói tốt, không phải chính là thể hiện tôi rất thích được anh ta hơn sao? Cho dù tôi rất thích, tôi cũng không thể nói ra. Cái gì mà Còn choáng sao? Tô Mộc thấy tôi nói không rõ ràng, liền lo lắng, hai tay ôm đầu tôi, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó anh ta thấy hai má tôi đỏ ửng, liền nhận định là tôi vẫn đang trong trạng thái thiếu dưỡng khí, nói xong liền kéo đầu tôi xuống hôn. Tôi vội vàng né tránh, mặt đã đỏ ửng cả lên rồi, thở hổn hển nói với anh ta là không sao. Nói xong tôi sợ tôi không kiểm soát được bản thân mình, vội vàng quan sát Tô Mục, chuyển chủ đề nói chuyện, anh có bị thương không? Vừa rồi người đó cũng rất lợi hại sao? Em đã sắp bị hù chết rồi. Nói xong tay của tôi nhấn đại vài cái lên người Tô Mục, thấy anh ta không có phản ứng gì, trên người cũng không có vết máu, cuối cùng mới yên tâm. Em đang lo lắng cho anh sao? Tô Mục lại tuét miệng cười, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào tôi. Mới không có. Tôi không dám nhìn vào mắt anh ta nữa. Thẳng thắn nhìn sang hướng khác. Nói đến cái này, tôi mới phát hiện ra người vừa rồi hôn chiến với Tô Mộc vậy mà lại là phụ nữ, bà ta nhìn qua ít nhất cũng phải hơn 50 tuổi, toàn thân nhăn nheo, cơ thể gầy như bộ xương, toàn thân đều là vết thương, đang nằm ngất ở trên đây. Yên tâm, mặc dù bà ta là thầy âm dương có chút trình độ, thế nhưng nói về sức mạnh, mức độ cũng chỉ gần bằng ác quỷ, còn thấp hơn cấp bậc của anh, sẽ không thể tổn hại được anh. Tô Mộc nói. Tôi gật đầu. Thế nhưng ác quỷ cái từ ngữ này tôi vẫn là lần đầu nghe nói đến, liền hỏi anh ta ác quỷ là mức độ nào, dường như còn lợi hại hơn Diệu Diệu. Tô Mục nói, đương nhiên, Diệu Diệu chẳng qua chỉ là tiểu quỷ, cho nên nhìn thấy anh mới sợ hãi như vậy, trong bảng xếp hạng sức mạnh của loài quỷ, phân thành 6 cấp quỷ mới, tiểu quỷ, ác quỷ, lệ quỷ, dạ xoa, quỷ vương, anh là lệ quỷ, trong tình huống bình thường, sẽ không bị thương. Thế nhưng trên anh còn có dạ xoa và quỷ vương, gặp phải bọn họ. Không phải là anh sẽ gặp nguy hiểm sao? Tôi lo lắng nói, Tô Mộc là lệ quỷ, mà đã có sức mạnh khủng bố đến như vậy, vậy dạ xoa và quỷ vương trong truyền thuyết, còn có thể như thế nào nữa chứ? Trước đây không biết, cho nên luôn rất yên tâm về Tô Mộc, bây giờ sau khi biết được trên Tô Mộc còn có 2 cấp là dạ xoa và quỷ vương, tôi đột nhiên cảm thấy dạ xoa và quỷ vương đó giống như 2 ngọn núi lớn treo trên đầu Tô Mộc vậy, giống như Tô Mộc đánh rượu rượu như là bóp con kiến, vậy nếu như dạ xoa và quỷ vương đánh Tô Mộc thì sao? Có phải là cũng như bóp một con kiến không? Nghĩ đến đây, tôi liền thấy sợ, may mà lần này gặp phải người có cấp bậc các quỷ, nếu như lần sau số mệnh không tốt, đụng chúng dạ xoa, dự là Tô Mộc sẽ chẳng thể ung dung như hiện tại rồi. Xem ra sau vụ làm ăn này vẫn nên ít nhận đi, kể cả Tô Mộc kiếm tiền dễ dàng, thế nhưng như thế này chính là đang dùng mạng để kiếm tiền, nếu vận khí không tốt, tôi cùng với Tô Mục đều phải chết ở đây. Tô Mục thấy vẻ nghiêm túc ở trên mặt tôi, liền cười, lại xoa đầu tôi nói, yên tâm đi, chồng của em mặc dù không phải là lợi hại nhất, thế nhưng dù gì ở dưới âm phủ cũng là uy chấn một phương, Dạ Xoa trên thực tế đã ít lại càng ít, sau khi anh chết thì trong hơn 100 năm nay, một lần cũng chưa từng gặp Dạ Xoa, càng huống chi là quỷ vương, trong truyền thuyết của âm phủ, thật sự có sức mạnh của quỷ vương chỉ có một, đó chính là Diêm La người đứng đầu âm phủ. Ồ, hóa ra là vậy. Tôi gật đầu, trong lòng thầm thở phào một cái, Diêm La mà nổi tiếng bên ngoài đó, chỉ có một, đương nhiên sẽ không lên dương gian tìm Tô Mục để gây sự rồi, mà cấp Dạ Xoa cũng là hiếm như lá mùa thu, không thấy tung tích, vậy thì sức mạnh của Tô Mục, chẳng phải là có thể nên ngang mà đi trên dương gian sao. Chương 41, cấp xác. Xác định Tô Mục không bị nguy hiểm xong, chúng tôi vác bà già kia và ông chủ Châu vào trong phòng, sau đó tôi hỏi Tô Mục xem tiếp theo phải làm gì, dù sao bây giờ chúng tôi cũng nhận được tiền lên rồi, hay là cứ thế chạy luôn nhỉ, quăng ông chủ Châu cho bà già này, để bọn họ là kẻ thù của nhau rồi gặp nhau mà hận thù, dù sao ông chủ Châu này cũng làm nhiều việc cắt rồi, đáng đời ông ta bị quả báo. Tô Mục nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn tôi, nói chê ơ, không nhìn ra, em còn có tiềm năng làm con buôn đều cáng nữa nha. Sao em lại thành con buôn đều cáng rồi? Mặt tôi đỏ lên, hỏi Tô Mục. Cầm tiền rồi mà không làm việc, em không phải con buôn đều cáng thì là gì? Tuy lúc thu tiền anh cũng không nói gì liên quan đến việc bảo đảm tính mạng cho Châu Kiệt, nhưng anh đã đồng ý giúp bố ông ta xây mộ rồi, nói được thì làm được, đây là quy tắc của nhà họ Tô. Tô Mục cười nói. Nói xong anh ta đi tới bên người bà già kia, đẩy bà ta mấy cái, sau đó rút âm khí trong cơ thể ra đặt bên thai bà ta, nói, tỉnh. Bà ta giống như bị trúng phải lời nguyền gì vậy, cả người run lên, đống chợt tỉnh táo lại, hung hăng nhìn vào Tô Mục. Tài nghệ không bằng người khác, muốn chém giết hay róc thịt tùy cậu, nhưng tôi cũng khuyên cậu một câu, thân là lệ quỷ, nhúng tay quá nhiều vào chuyện cõi trần, ắt sẽ gặp hậu quả xấu đó. Bà ta dùng giọng âm u, lạnh lùng nói. Cảm ơn đã nhắc nhở, có điều tôi sẽ không giết bà, tôi nói rồi, lấy tiền của người ta, thì phải diệt trừ tai họa cho người ta, tôi thu tiền của ông ta, giúp ông ta xây mộ cứu con. Không đợi Tô Mục nói xong, bà ta đã lạnh lùng nói, kiếm khoản tiền trái lương tâm này, cậu không sợ sẽ gặp báo ứng sao? Huống hồ khi còn sống cậu còn là thầy phong thủy nhà họ Tô, không sợ khiến tổ tiên nhà họ Tô phải hổ thẹn sao? Trong lòng tôi chợt khiếp sợ, bà già này thế mà lại biết Tô Mục là thầy phong thủy nhà họ Tô, bà ta quen biết Tô Mục ư? Hay là có quan hệ gì với nhà họ Tô? Trên mặt Tô Mục cũng chợt thoáng vẻ kinh ngạc, có điều anh ta không thể hiện ra ngoài, mà khuôn mặt vẫn tiếp tục cười nhạt, nói, bà đã biết khi còn sống tôi là thầy phong thủy nhà họ Tô, thì chắc hẳn cũng đã từng nghe nói đến cái tên Tô Mục của tôi rồi, con người tôi trước giờ đều rất thoải mái không chịu gò bó, kiếm khoản tiền mà tôi nên kiếm, cứu những người mà tôi nên cứu, nếu bà không muốn tôi cứu ông ta thì hãy nói thử xem tại sao bà lại nhắm vào ông ta. Nhớ đâu câu chuyện của bà hay ho, thì biết đâu tôi lại vui vẻ rồi không nhúng tay vào nữa. Tôi lại ngạc nhiên lần nữa, cái tên này, đúng là lúc nắng lúc mưa. Mặc dù tôi biết anh ta vốn không có ý định cứu ông chủ Châu, nhưng anh ta đã nói thế rồi, đồng nhiên tôi cũng thấy tò mò về bà già này, nhìn dáng vẻ này của bà ta, trung thực thẳng thắn, hẳn không phải loại người không biết phân biệt phải trái. Mặc dù bà ta có người thân bị hại chết vì ông chủ Châu quyên góp đùi gà quá hạn, nhưng bà ta tài giỏi như vậy, sao không trực tiếp trả thù ông chủ Châu, mà lại muốn thông qua bố của ông chủ Châu, để trả thù con trai ông chủ Châu chứ? Đây là cậu nói đấy nhé, tôi kể lại chuyện cho cậu biết. Cậu đừng có nhúng tay vào nữa. Bà ta nghe vậy thì liếc mắt nhìn chằm chằm vào Tô Mục, ánh mắt của bà ta vô cùng âm u lạnh lẽo, mang theo vẻ kiên quyết thấy chết không sờn, cứ như đây là lần thử cuối cùng của bà ta vậy, nếu nói chuyện ra mà Tô Mục còn muốn nhúng tay, thì bà ta sẽ không hề do dự mà sống mái với Tô Mục. Tôi tên là Thẩm Mai Chi, từ lúc ra đời đã mang mệnh sao chổi, lúc tôi tròn một tuổi, ông trời giáng xuống một trận lửa lớn, thiêu rủi toàn bộ người nhà của tôi, chỉ để lại một mình tôi. Cuối cùng sư phụ tôi giữ tôi lại, nuôi tôi lớn, còn giấu giếm số mệnh sao chổi của tôi, để tôi được sống những ngày như người bình thường. Sau đó tôi lớn lên một cách bình yên, kết hôn, sinh con, giống như mọi người, tôi sống những ngày tháng giản dị bình thường trong thôn, nhìn con tôi lớn lên, cưới vợ cho nó, lại đợi con nó sinh ra, tôi đã cho rằng đời này tôi đã thoát được khỏi số mệnh sao chổi kia, nhưng đúng vào năm cháu tôi sinh ra, sư phụ tôi qua đời, số mệnh của tôi cũng bị bùng phát theo. Ngày thứ hai sau khi sư phụ tôi chết, chồng tôi, con trai, con dâu, tất cả đều chết bởi một vụ tai nạn xe, điều may mắn duy nhất là cháu tôi còn sống, người thân của tôi rốt cuộc cũng có một người không bị tôi làm ảnh hưởng. Người thân của tôi đều chết do bị tôi xung khắc, nếu không phải còn có cháu tôi, tôi đã đi theo bọn họ lâu rồi, nên tôi coi trọng đứa cháu này hơn tất cả. Thẩm Mai Chi nói đến đây, giọng nói vốn đang bình thản đột nhiên rít lên, mắt cũng đỏ ngầu lên, gắt gao nhìn vào ông chủ Châu đang hôn mê ở bên cạnh, nói, nếu không phải là ông ta. Táng tận lương tâm, quyên góp thức ăn có độc, cháu tôi sao lại chết được? Năm ngoái cháu tôi bị ung thư máu, nằm trong bệnh viện, chỉ đợi lấy tiền để cứu mạng, tôi bảo tất cả thanh niên trong thôn đi tìm ông ta lấy tiền, nhưng ông ta có chết cũng không chịu cứu chúng tôi. Trời đất bất nhân, nhưng may sao năm đó sư phụ tôi đã dạy tôi rất nhiều bản lĩnh. Sao tôi có thể trơ mắt nhìn cháu tôi cứ thế chết được, nếu nó chết rồi, một bà già như tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa? Thẩm Mai Chi nói đến đây, đột nhiên lại cười như điên, giống như có chuyện gì vui lắm vậy, cho nên tôi dùng phép giữ lại hồn vía của cháu tôi, chính vì muốn có một ngày, có thể cướp được cơ thể của con trai ông ta, để cháu tôi trở lại bên cạnh tôi một lần nữa. Ha ha! Bà muốn cướp xác? Thảo nào bà lại đối phó với con trai của Châu Kiệt. Tô Mục nhíu mày, nói. Tôi nghe mà thấy mông lung, vội hỏi cướp xác là có ý gì? Cướp xác chính là dùng phép để cướp đoạt cơ thể của người khác, nuốt chửng ba hồn của người ta, sau đó chiếm đoạt thân xác để hồi sinh, bởi vì phải nuốt chửng tính mạng của người khác để kéo dài tính mạng của mình, nên cướp xác từ trước đến nay đều bị coi là phép tà ma. Tô Mục nói. Tôi không khỏi giật mình, trên đời vẫn còn loại phương pháp này sao? Nếu như nắm được phương pháp này, Tần Thủy Hoàng còn cần thuốc trường sinh bất lão gì nữa chứ, chỉ cần hồi sinh hồn vía của mình lên người một đứa trẻ, là lại có thêm mấy chục năm tuổi thọ nữa rồi. Đúng là vô địch thiên hạ. Lúc tôi đang giật mình không thôi thì Tô Mộc dường như nhìn thấu ý nghĩ của tôi, lại nói, tuy cướp xác có năng lực rất biến thái, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế, thể chất của cơ thể bị cướp xác phải hợp nhất với cơ thể ban đầu mới không gây ra phản ứng bài trừ, nếu như hai người có thể chất khác nhau, thì dù áp dụng phương pháp cướp xác, nuốt chửng chủ nhân của cơ thể ban đầu, cũng không làm được gì, về sau hồn vía căn bản không thể điều khiển được cơ thể của người khác, giỏi lắm thì cũng chỉ có thể sống cuộc sống của người thực vật mà thôi. Thậm chí ngay cả từ người thực vật này mà Tô Mục cũng biết, tôi âm thầm khiếp sợ, có điều sau khi anh ta giải thích xong, tôi lại hiểu rõ hơn nhiều, xem ra phương pháp cướp xác này cũng không phải tất cả, phải dựa vào cơ duyên mới được. Chuyện đã kể xong rồi, các người đi đi, đừng làm trở ngại kế hoạch của tôi. Thẩm Ai Chi nói xong thì chăm chú nhìn vào Tô Mục rồi bảo, rất sợ Tô Mục lại đổi ý nữa. Tôi còn một câu hỏi, nếu cháu bà đã tìm được cơ thể thích hợp rồi, thì vì sao một năm trước không dùng phương pháp cướp xác này mà hồi sinh cháu bà đi, lại phải đợi lâu như vậy? Tô Mục không hề định rời đi, chậm rãi hỏi. Bởi vì, cậu lo lắm thứ thế, chuyện cậu không nên biết, thì tốt nhất đừng hỏi. Giọng bà ta đang nói đột nhiên lại thay đổi, trong mắt tỏa ra ý lạnh, trong miệng rít lên một tiếng huýt sáo. Mà theo tiếng huýt sáo đó, rất nhanh tôi đã nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng đập cánh, không để cho tôi kịp phản ứng, bả vai của tôi chợt vô cùng đau đớn. Thế mà lại là rơi hút máu, lúc trước nó bị Tô Mục đánh ngất xỉu, bây giờ lại tỉnh lại, hơn nữa Thẩm Mai Chi biết rơi hút máu không phải đối thủ của Tô Mục, lại trực tiếp điều khiển nó qua đây cắn tôi. Tôi đau đến mức thét lên, giống như có hai hàng đinh thép cùng lúc ghim vào trong người mình vậy, cả người đều không chịu nổi mà run rẩy. Tô Mục nghe thấy tiếng thì lập tức lạnh mặt. Nhưng anh ta cũng không đến xem tôi thế nào, mà cả người đùng một cái toát ra một luồng khói đen, màu đen như mực vây anh ta lại. Cùng với sự xuất hiện của khói đen, tôi lập tức cảm thấy một trận áp lực cực lớn, không chỉ có tôi, ngay cả căn nhà nhỏ cũ nát này cũng bắt đầu rung lên, từng tầng đất cắt bị nước toát ra. Mà tình huống của Thẩm Mai Chi đang đứng đối diện Tô Mục thì càng không ổn, cả người trực tiếp ngã thẳng xuống đất, khuôn mặt như bị cái gì dâm xuống, áp sát mặt đất, thậm chí khuôn mặt bị đè nén cũng đã biến đến dạng. Tôi kiên trì nghe bà kể chuyện, cho bà một cơ hội, mà bà lại dám đánh bị thương người của tôi. Không biết tốt xấu. Tô Mục cả giận nói, rõ ràng là anh ta đã thật sự tức giận, giọng nói không lớn, nhưng mang vẻ không cho phép cãi lại, hơi thở lạnh lẽo tràn ngập cả phòng, kể cả là rơi hút máu vừa cắn tôi một ngụm cũng lập tức nhả ra, tức tốc phi ra khỏi phòng. Nếu cháu bà đã là hy vọng sống tiếp duy nhất của bà, vậy để tôi cho bà nếm thử mùi vị của việc hy vọng tan biến là như thế nào. Tô Mục giận quá mà cười, nói đoạn. Anh ta lại đưa tay chộp một cái về phía một góc trong gian phòng, trong tay bông dưng có thêm một cái bóng mơ hồ nửa trong suốt, thoạt nhìn là một thiếu niên 11-12 tuổi, chỉ là thiếu niên kia nhìn thấy Tô Mục, thì lá gan sắp bị dọa cho chết rồi, hoảng sợ mở miệng la hét gì đó, hình như đang cầu cứu bà nó. Đừng mà Thẩm Mai Chi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mặt lập tức xám như cho tàn, khí thế vừa rồi điều khiển rơi hút máu tổn thương tôi cũng lập tức biến mất, dãy rủa kịch liệt, muốn xông đến cứu cháu bà ta. Nhưng dù sao bản lĩnh của bà ta cũng kém hơn Tô Mục, trong cơn thịnh nộ của Tô Mục, bà ta căn bản không còn đường né tránh. Đừng mà, sư thúc, tôi văn ngài, hãy niệm tình sư phụ tôi là anh cậu mà tha cho cháu của tôi một mạng đi.
Sau khi Thẩm Mai Chi giãy giụa trong vô dụng xong, lại chợt khóc cả lên, dùng răng miễn cưỡng quỳ xuống trước mặt Tô Mục, nước mắt ràn rụa.
Động tác của Tô Mục đống dừng lại, lông mày nhíu chặt. Bà nói sư phụ bà là ai?
Ánh mắt Tô Mục một lần nữa rơi vào người Thẩm Mai Chi.
Là Tô Nam.
Sư phụ tôi là Tô Nam, khi ông ấy còn sống, từng nhắc tới ngài với tôi, nên vừa rồi khi giao chiến cùng ngài, tôi đã nhận ra thân phận của ngài.
Thẩm Mai Chi thấy Tô Mục dừng động tác lại, lập tức la lên như bắt được chiếc phao cứu mạng cuối cùng.
Tô Mục càng nhíu chặt lông mày, bà thực sự là đồ đệ của Tô Nam.
Đã như vậy, vì sao còn nói năng lỗ mãng với tôi?
Mặc dù bà thật sự là đồ đệ của anh tôi, lại dám to gan hôn láo với bề trên, chết cũng chưa hết tội.
Nói xong trên mặt Tô Mục chợt trở nên lạnh nhạt, trực tiếp bóp đầu thằng bé trong suốt kia, sắp xé nó ra thành hai nửa đến nơi.
Chờ một chút. Hôn láo với bề trên là tôi, có phải chết cũng xin sư thúc nghiêm phạt tôi.
Hãy buông tha cho cháu của tôi với, sư thúc tôi van cầu ngài.
Thẩm Ai Chi giãy giụa kịch liệt nói, tiếng nói của bà ta vì gào thét quá mức mà đã chợt trở nên khàn khàn khó chịu, nhưng bà ta vẫn liều mạng gào thét, tựa như chỉ cần bà ta kêu lớn tiếng hơn, thì Tô Mục sẽ tha cho cháu bà ta vậy.
Mà quả thực Tô Mục cũng ngừng động tác trong tay, trên mặt lộ vẻ đùa cợt, lúc bà tổn thương vợ tôi, sao không nghĩ đến chuyện ai sai thì phạt người đó chứ?
Cô ấy trêu chọc bà chắc.
Đều là lỗi của tôi đáng bị xé xác phanh thây, sư thúc ngài có đánh tôi đến mức tan biến cả hồn vía cũng được, chỉ cần ngài hết giận, tôi làm gì cũng được.
Thẩm Mai Chi nói, khi nói chuyện ánh mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Tô Mục, sau đó còn sợ Tô Mục chưa hết giận, trực tiếp giơ tay lên, chém một phát chặt đứt cánh tay còn lại của mình.
Răng rác một tiếng, cánh tay lại theo tiếng động mà đứt lịa, vết thương thẳng tắp như dùng dao cắt.
Chương 42, một mạng đổi một mạng.
Máu tươi lập tức phun ra ngoài.
Bà ơi!
Tôi nhìn thấy thiếu niên kia như phát điên mà hô lên hai chữ với Thẩm Mai Chi, nhưng trước mặt tôi trông nó như biểu diễn kịch câm vậy, cho dù cảm xúc có tan vỡ như thế nào đi nữa, biểu cảm có đau đớn ra sao đi nữa, đều không hề có chút tiếng động nào.
Mà vẻ mặt lạnh nhạt của Tô Mục rốt cuộc cũng thay đổi, tuy mặt vẫn như phủ băng, nhưng tôi đã nhìn ra cơn giận của anh ta đã tiêu bớt già nữa rồi.
Tô Mục, nếu bà ta là đồ đệ của anh trai anh, thì hay là tha cho bà ta lần này đi, huống hồ ông chủ Châu vốn là người có lỗi trước.
Bả vai tôi đau dữ dội, nhưng vẫn lên tiếng xin xỏ cho Thẩm Mai Chi.
Cũng không phải bởi vì tôi cao thượng gì, chỉ là tôi không muốn thấy Tô Mục bị làm khó.
Thẩm Mai Chi rõ ràng cũng không ngờ rằng tôi lại cầu xin giúp bà ta lúc này, cả người đều ngẩn ra, đợi bà ta kịp phản ứng lại thì đột nhiên bỏ tới phía tôi.
Tôi bị dọa giật cả mình, trốn ra sau theo bản năng, nhưng bà ta qua đây xong cũng không làm hại gì tôi, mà ngẩng đầu rồi dập đầu bốt bốt với tôi, vừa dập đầu còn vừa nhận sai, dáng vẻ rất thê thảm. Hơn nữa cánh tay hào hào chảy máu của bà ta, cho dù ai nhìn thấy thì trong lòng cũng phát run, sợ bà ta mất máu quá nhiều mà chết mất.
Tô Mục tôi khổ sở nhìn về phía Tô Mục cũng nhìn tôi, thấy tôi lại muốn cầu xin cho Thẩm Mai Chi, rốt cuộc sắc mặt anh ta cũng hòa hoãn hơn nhiều, vứt bỏ thiếu niên kia qua một bên, đi nhanh về phía tôi, ôm lấy tôi, tay ấn vài cái trên miệng vết thương nơi bả vai của tôi.
Tôi lập tức cảm thấy cơ thể tê dần, như bị đánh thuốc tê vậy, thế mà lại không đau.
Niệm tình vợ tôi cầu xin cho bà, tôi sẽ cho bà một cơ hội cuối cùng, một năm trước vì sao bà không chiếm đoạt cơ thể của con trai Châu Kiệt để hồi sinh cháu bà, ngược lại, bây giờ mới đến báo thù, trong năm đó, rốt cuộc bà đã trải qua chuyện gì?
Tô Mục dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Thẩm Mai Chi, nói.
Tôi thấy hơi khó hiểu, nếu đã biết vì sao Thẩm Mai Chi lại muốn ra tay với con trai Châu Kiệt, còn hỏi bà ta nhiều như vậy làm gì, trực tiếp kêu bà ta giải thuật cấm của bố ông chủ Châu không phải là được rồi sao? Nhiệm vụ của chúng tôi cũng sẽ hoàn thành.
Bởi vì một con gián thiêng.
Thẩm Mai Chi đã sớm tái mặt, hơn nữa vừa rồi bà ta dập đầu mà làm cho mặt dính đầy đất, không nhìn ra biểu cảm bấy giờ.
Chính bà đã thả rắn lên mộ ông cụ Châu.
Nó rốt cuộc có lai lịch gì, thậm chí ngay cả tôi cũng không phá được thuật cấm của nó.
Tô Mục nhíu nhíu mày, rõ ràng đã dấy lên chút hứng thú, ngay cả giọng nói cũng vội vàng hơn.
Tôi rốt cuộc cũng hiểu tại sao anh ta lại cố chấp với vấn đề đó như vậy.
Tôi quả thực đã theo sư phụ học không ít thuật pháp, nhưng đã là hơn 40 năm trước, lúc tôi quen biết ông thằng bé rồi, chỉ muốn sống cuộc sống của người bình thường, vì vậy đã xin sư phụ giam giữ số mệnh của tôi lại, từ đó tôi không còn tập luyện nữa, bây giờ đột nhiên bị tai họa bất ngờ, mặc dù tôi muốn báo thù, nhưng thuật pháp đã bỏ đi hơn 40 năm căn bản không thể thi triển được, tôi có thể làm sao đây?
Chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại hồn vía của cháu trai mình, tìm cơ hội tìm kiếm phương pháp cấp xác.
Tôi cho rằng muốn làm cháu của tôi hồi sinh là việc khó như lên trời,
đời này cũng chưa chắc có thể có cơ duyên thi triển thuật pháp cấp xác, nhưng trùng hợp thay, tôi may mắn có được một con rắn thiêng, âm khí của nó rất mạnh, còn bằng lòng giúp tôi báo thù, tôi đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này, vì vậy cải trang thành thầy phong thủy, tìm một mảnh đất giữ chôn cất lao già họ Châu, lại kêu rắn thiêng bày trận, giúp tôi thực hiện thuật pháp cấp xác. Thẩm Mai Chi nói, giọng bà ta lúc này đã vô cùng bình tĩnh, cũng không biết bà ta bị uy lực của Tô Mục đè ép, hay là đã từ bỏ rồi. Dù sao lúc này bà ta đã mất đi toàn bộ sát khí, thoạt nhìn giống hệt một bà cụ bình thường trong thôn. Tô Mục nghe xong thì gật đầu, thật ra anh ta nghi ngờ gì về điều Thẩm Mai Chi nói, cũng không tiếp tục truy hỏi chuyện rắn thiêng, mà chỉ nói, bà tới mộ với tôi, kêu rắn thiêng giải trừ trận pháp, tôi muốn di rời phần mộ, còn nữa, cơ thể của con trai Châu Kiệt, bà cũng không nên nhớ mong làm gì, tôi sẽ không để cho bà dùng cơ thể của con trai ông ta để hồi sinh cháu bà đâu. Vậy cháu tôi phải làm sao bây giờ? Thẩm Mai Chi nghe vậy thì ngẩng đầu, ngây ngốc hỏi. Thật ra bà ta lại không còn kích động nữa, chỉ bình tĩnh hỏi Tô Mục, như đã chuẩn bị xong tình huống xấu nhất, nếu Tô Mục chặt đứt ý nghĩ của bà ta, vậy bà ta cũng không còn mong muốn sống thêm nữa. Yên tâm, tôi tự có sắp xếp. Tô Mục nói. Vẻ đờ đẫn trên mặt Thẩm Mai Chi rốt cuộc cũng hơi chút biến đổi, có lẽ vì Tô Mục là sư thúc của bà ta, cũng có lẽ vì đáp án Tô Mục đưa ra tốt hơn dự đoán của bà ta, nên bà ta bỗng dưng đứng dậy, vô vô bụi đất trên người, nói, được, tôi đi với ngài. Tô Mục gật đầu, có được lời hứa của Thẩm Mai Chi thì anh ta cũng sẽ không nói nhảm tiếp, trực tiếp đi tới bên người ông chủ Châu, đạp cho một phát. Ông chủ Châu lại hộc ra một ngụm máu, nhìn mà tôi sợ hết hồn hết vía, chăm chăm nhìn vào cách đánh của Tô Mục, không đợi Thẩm Mai Chi kịp báo thủ, ông ta đã bị Tô Mục hủy mất nửa mạng rồi. Có điều sau khi ông chủ Châu nhổ xong một ngụm máu đen, lại từ từ tỉnh lại, chỉ là thời gian ông ta choáng váng quá dài. Sau khi tỉnh lại hai mắt còn hơi mơ hồ. Lái xe đi, chúng tôi phải đến mộ của bố ông. Tô Mục nói, lúc trước anh ta còn khách khí nói chuyện với ông chủ Châu, nhưng sau khi ông chủ Châu bóp cổ tôi thì Tô Mục liền không còn khách sáo với ông ta nữa. Ô hát ô hát. Ông chủ Châu mơ màng trong thoáng chốc xong thì lại nhìn thấy Tô Mục, đột nhiên nhớ tới chuyện anh ta là ma, khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt, nói năng vâng dạ. Tô Mục cũng không để ý tới ông ta, trực tiếp đi tới bên cạnh tôi, đưa tay bế ngựa tôi lên. Dẫn đầu đi ra xe. Còn ông chủ Châu và Thẩm Mai Chi thì cùng đi đằng sau Tô Mục. Lúc trước ông chủ Châu cũng bởi vì Tô Mục là ma mà cố hết sức duy trì khoảng cách với Tô Mục. Nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Mai Chi, ông ta lập tức như gặp phải ma mà tất tưởi chạy đến bên người Tô Mục, căng thẳng đi theo phía sau Tô Mục, hận không thể trực tiếp dán lên người Tô Mục. Chúng ta đón xe trở lại chỗ mộ của bố ông chủ Châu. Lần này tất cả mọi người không nói nhiều nữa, Thẩm Mai Chi trực tiếp bị Tô Mục kéo tới bên mộ. Chỉ thấy bà ta rải máu trên cánh tay đứt lịa của mình lên trên mộ, sau đó móc bật lửa ra đốt chỗ đất dính máu tươi. Trong lòng tôi thầm giật mình, chỗ đất này dính máu xong không phải sẽ ướt sao, còn có thể châm lửa nữa à? Đất vốn hình như cũng không thể châm lửa mà. Nhưng thế giới lại thần kỳ như vậy đấy, Thẩm Mai Chi lại đốt cháy chỗ đất dính máu trước mặt tôi. Một làn khói đen bốc lên, lập tức khiến tôi nhớ lại ban đầu khi Đường Dung cứu Tô Mục đã đốt băng vệ sinh của tôi, đều là châm lửa đốt những vật có dính máu, sau đó bốc khói đen. Khi khói đen bốc lên, nó lại xông thẳng xuống dưới. Không bao lâu, phần mộ dưới làn khói đen đã gồ lên một gò đất nhỏ, một con rắn màu đen chợt chui ra từ bên trong, há miệng to như chậu máu về phía làn khói đen. Ôi rắn! Tôi lập tức kinh ngạc mà hô lên một tiếng, chợt nhào vào trong lòng Tô Mục. Con nhóc từ đâu tới, cô mở to mắt chó ra mà nhìn kỹ xem, ông đây là rắn à? Một giọng nói âm u the thế chợt vang lên bên tai tôi, giống như nó đang kề sát vào tai tôi nói chuyện. Dọa tôi sợ đến mức sắp thẻ ra quần luôn. Nhưng vấn đề không chỉ có như vậy, con rắn này thế mà lại biết nói, nó thành tinh rồi ư. Tôi sợ đến mức toàn thân run rẩy, nhắm chặt mắt lại ôm Tô Mục, từ nhỏ lá gan của tôi đã không bị coi là nhỏ, nhưng chỉ duy nhất sợ hai rắn và sâu lông từ sâu trong lòng, cũng không phải vì từng bị rắn cắn mà có bóng ma tâm lý, mà cũng không rõ, chỉ cần nhìn thấy là sẽ run hết cả người lên. Con nhóc kia, cô mở mắt ra mà nhìn ông đây xem, dáng vẻ ông đây kinh khủng đến vậy sao? Âm thanh kia cũng không biến mất khi tôi run rẩy, mà còn cách tôi càng gần thêm, trực tiếp đâm thẳng vào tim tôi. Tô Mục toàn thân tôi run lên, càng sợ hơn, lúc này tôi không thể làm gì khác, hận không thể chui thẳng vào trong người Tô Mục luôn, dường như chỉ có được anh ta ôm thì tôi mới có thể an toàn vậy. Đã hóa thành thuồng luồng rồi, thảo nào ta không phá được thuật cấm của ngươi, có điều ngươi đường đường là một con thuồng luồng tiên, tại sao phải làm khó một cô bé chứ? Tô Mục ôm tôi thật chặt, nói với ra đằng sau. Đám khói đen kia ngừng lại trong chốc lát, có vẻ như đang quan sát Tô Mục, sau đó nói giọng âm trầm, ngươi đường đường là một con lệ quỷ,
tại sao lúc nào cũng phải bảo vệ cho con nhóc này như vậy? Ông đây tu luyện mấy trăm năm nay, còn chưa bao giờ có ai dám mở miệng ngông cuồng trước mặt ông đây như thế, dám nói ông đây là rắn. Dù tương lai ngươi có biến thành thuồng luồng hay là rồng, thì vốn dĩ cơ thể ngươi chẳng phải là một con rắn sao, có gì phải tức giận, lúc ta còn sống biết nhiều thuật pháp, sau khi chết chẳng phải vẫn quay lại làm ma bắt đầu tu luyện từ đầu đó sao, ta có kiêu ngạo không? Tô Mục tức giận nói. Con rắn đen lập tức giọt một cái, dường như muốn phun lửa, có điều bị Thẩm Mai Chi chặn đứng đúng lúc, nói, thần linh ơi, vị này chính là sư thúc của ta, lần này mời ngài ra, là muốn ngừng hết trận pháp, di xác và rời mộ đi. Thẩm Mai Chi nói di xác, chắc ý nói rời mộ và di chuyển xác chết theo, có điều bà ta nói khá theo chuyên môn, cũng luôn cung kính với con rắn đen kia. Tôi run run một lúc trong lòng Tô Mục, rốt cuộc đè nén được một ít sợ hãi với rắn đen, len lén xoay người lại, cẩn thận quan sát rắn đen. Chỉ là khi tôi mới vừa liếc mắt nhìn nó, dường như nó đã cảm nhận được tôi, chợt quay đầu, đôi mắt nhỏ màu hổ phách xoáy thẳng vào tôi, toát ra ánh sáng âm u. Tôi sợ đến mức hai chân mềm nhũn, suýt nữa là nằm thẳng cẳng trên đất luôn. Cũng may nó nhìn ra tôi sợ nó, mới không để ý tới tôi nữa, mà hỏi Thẩm Mai Chi, rút trận dầu hóa sát. Ngươi không định báo thù nữa hả? Thẩm Mai Chi lại liếc mắt sang Tô Mục, trên mặt không nói rõ được là biểu cảm gì, chỉ im lặng gật đầu. Vậy hồn vía mà lúc trước ngươi đã đồng ý với ta, rắn đen lập tức ngẩng đầu lên, lúc nói chuyện còn khẽ lưỡi ra với Thẩm Mai Chi. Ta sẽ cho ngài, quy củ của sư môn chính là đã nói được thì phải làm được, đợi sau khi ta chết, ba hồn xin tùy ý để ngài tới lấy. Thẩm Mai Chi lập tức nói. Giờ tôi mới rõ giữa bà ta và rắn đen có quan hệ như thế nào, thì ra rắn đen không phải là con vật do bà ta nuôi, mà là bà ta cầu xin rắn đen bày trận pháp dầu hoa sắt này, vì nó mà Thẩm Mai Chi còn không tiếc bán cả linh hồn mình đi. Có lẽ đối với người bình thường như chúng tôi mà nói, bán đi linh hồn cũng không sao cả, dù sao thì người chết cũng như cây đèn cạn dầu, chuyện sau khi chết đâu ai nói rõ được, nhưng đối với thầy phong thủy bọn họ mà nói, hồn vía đối với bọn họ có ý nghĩa khác với người thường, ví như Tô Mục thì nếu không còn hồn vía, anh ta sẽ không thể thành ma, càng không thể nào tu thành lệ quỷ gì đó, hơn nữa Thẩm Mai Chi có năng lực giữ lại hồn vía cho cháu trai của bà ta, thì nếu sau này bà ta chết, luyện bản thân mình thành ma, sau đó lại tu luyện một lần nữa, hẳn cũng không phải là việc khó. Bán hồn vía đi, đồng nghĩa với việc thề rằng sau khi mình chết sẽ tiêu tan tất cả hồn vía, không chỉ là đời này tiêu tùng, mà ngay cả về sau cũng phải chặt đứt cơ hội đầu thai chuyển thế. Để trả thù ông chủ Châu, làm hồi sinh cháu bà ta, Thẩm Mai Chi quả thật đã tuyệt tình với chính mình như vậy sao? Tôi không tránh khỏi bắt đầu thương hại Thẩm Mai Chi, bà ta yêu cháu trai chắc chắn đã vượt qua tất cả mọi thứ, mới có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả để cướp đoạt cơ thể của con trai ông chủ Châu. Đây cơ bản chính là một vụ buôn bán dùng một mạng đổi một mạng, nếu Tô Mục gặp phải chuyện giống vậy trong tương lai, kêu tôi cũng dùng một mạng đổi một mạng, tôi có bằng lòng không? Chí ít là bây giờ, tôi không bằng lòng. Chương 43, Quán Ba Ma Mị. Sau khi rắn đen có được lời hứa của Thẩm Mai Chi, cũng không quan tâm tới chuyện Thẩm Mai Chi có muốn báo thù nữa không, trực tiếp giớn đầu chui lên. Cùng với động tác của nó, gò đất nhỏ trên đỉnh mộ cũng hoàn toàn bị nó chọc thủng, có một con rắn đen to từ dưới vươn lên. Tôi lập tức cả kinh không khép nổi miệng, vừa rồi thấy cái đầu rắn nho nhỏ của nó, không ngờ cơ thể phía dưới của nó lại to đùng như vậy, to phải cỡ như chân voi. Hơn nữa còn mãi mà vẫn chưa thấy đuôi rắn đâu, ước chừng phải dài ít nhất mười mấy mét. Đợi mãi, chờ nó chui hẳn từ trong đất ra ngoài xong, tôi phát hiện ra tôi đã coi thường nó rồi, bởi vì nó dài chừng hơn 30 mét, lại có thể ẩn mình trong một cái gò đất nho nhỏ, không biết không gian hạn hẹp phía dưới đã chèn ép nó đến thế nào. Tôi có Tô Mục bảo vệ, tuy sợ con rắn đen này, nhưng vẫn không sao. Ông chủ Châu đi theo sau chúng tôi nhìn thấy một màn này, lại kinh ngạc mà hô một tiếng, ngất xỉu tại trận. Có điều bây giờ ông ta ngất rất đúng lúc, không có ông ta, mọi người làm việc đều lưu loát hơn nhiều. Chỉ thấy rắn đen chui ra từ trong nấm mồ rồi trực tiếp quật đuôi tới, phần đất ở mộ bị quật cho xáo trộn cả lên, lộ ra chiếc quan tài sơn màu đỏ đất phía dưới. Dầu hoa sát đã được giải trừ, lúc nào cũng có thể nâng quan tài lên được. Rắn đen nói, tôi không khỏi khiếp sợ, trong miệng ông chủ Châu, dầu hoa sát tá ác là thế, vậy mà lại bị hóa giải dễ như trở bàn tay thế này sao? Rắn đen cũng đâu có làm gì đâu. Chỉ đào mộ ra thôi mà, hơn nữa không phải Tô Mục đã nói trong dầu hoa sát này có sát linh sao, cũng đâu có thấy gì đâu. Lúc tôi đang thấy khó hiểu thì rắn đen đột nhiên xoay đầu rắn lại, cơ thể to lớn đột nhiên trườn bỏ tới chỗ tôi, mở miệng nói, ông đây chính là sát linh. Ông còn có thể biết được tôi đang nghĩ gì nữa sao? Tôi lại càng bị nó dọa sợ, cả kinh nói. Nhóc con, đúng là thiếu hiểu biết. Rắn đen khẽ lưới ra, lại đập thẳng vào mặt tôi. xúc cảm lạnh lẽo kỳ quái lập tức khiến tôi nổi hết cả da gà. Có điều bây giờ tôi biết nó có thể cảm nhận được tôi nghĩ gì trong lòng rồi, cho dù có thấy ghê tởm, cũng không dám lại suy nghĩ lung tung nữa, chỉ cố gắng rời lực chú ý đi, đặt toàn bộ tâm tư lên người Tô Mục, nghĩ xem sau khi phá được dầu hoa sắt rồi thì anh ta định sắp xếp như thế nào cho cháu của Thẩm Mai Chi. Quả nhiên, rắn đen thấy trong lòng tôi không mắng nó thì cũng không thèm để ý đến tôi nữa, mà quét nhẹ đuôi rắn, chọc một cái lỗ nhỏ trên trán Thẩm Mai Chi, nói, giờ thì dầu hoa sắt ta giúp ngươi bày ra cũng đã giúp ngươi giải trừ rồi, giao dịch giữa chúng ta coi như hoàn thành, ta để lại dấu ấn của ta trên trán ngươi, đợi sau khi ngươi chết, hồn vía sẽ tự tới tìm ta. Ngài phải rời đi sao? Thẩm Mai Chi gật đầu không có ý kiến gì khác, ngạc nhiên hỏi. Ừ, ta muốn đi theo cô nhóc này. Rắn đen nói. Nói xong đống nhiên xoay đầu rắn, ánh mắt âm u lạnh lẽo trực tiếp nhìn về phía tôi. Tôi lập tức nghiêng đầu đi, giả bộ không phát hiện ra, thực ra trong lòng đã hoàn toàn bị chấn kinh, một con thuồng luồng tiên như nó, mới gặp tôi lần đầu tiên, sao lại muốn đi cùng tôi? Nhưng có phải là tôi không, quanh đây 500 mét, ngoài tôi ra, nào còn cô nhóc nào nữa chứ? Lẽ nào nó nói cô nhóc là chỉ Tô Mục? Nghĩ vậy, tự tôi cũng không nhịn được cười khổ, nếu nói Tô Mục là cô nhóc, thì trừ phi con rắn đen này bị mù mắt không phân biệt được nam nữ. Cô mới mù mắt ấy, đừng nhìn nữa, ông đây đúng là đang nói cô đó. Rắn đen cảm nhận được suy nghĩ trong lòng tôi, thân thể to lớn trực tiếp lắc lư một cái, đầu rắn đi thẳng tới trước mặt tôi, đối thẳng với khuôn mặt của tôi, cách tôi chỉ khoảng 1 mét. Tôi cũng chợt sắc khóc, từ khi sinh ra đến bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với rắn ở khoảng cách gần như vậy đó. Hơn nữa lúc trước không dám nhìn kỹ nó, giờ đây vừa nhìn, tôi lại phát hiện ở giữa đầu rắn đen nhánh của nó có một cái béo nhỏ nhô ra, cái béo này nổi ở chính giữa đầu rắn, thoạt nhìn lại giống như một cái vương miện. Mẹ nó, đây là một con rắn mang vương miện à? Lòng tôi nói vậy, nhưng ý tưởng này vừa mới xuất hiện, tôi đã sợ đến mức vội vàng phủi bỏ, rất sợ rắn đen biết tôi có ý nghĩ này trong lòng rồi lại mang tôi. Cảm giác bị người khác nhìn thấy tâm tư này rất khó chịu, khá là khó chịu, nhưng tôi sợ rắn lắm, khó chịu cũng đâu làm gì được nó. Càng tức hơn chính là Tô Mục. Sự sợ hãi của tôi với rắn đen đã thể hiện rõ thế rồi, anh ta biết rắn đen muốn đi cùng tôi mà còn không chỉ không ngăn cản nó, ngược lại còn cong môi cười, như thể anh ta rất thích con rắn đen này vậy. Anh ta ôm tôi trực tiếp đi tới trước phần mộ, trên tay dùng sức, điều khiển một luồng âm khí nhất quan tài từ trong hố ra, chuyển rơi sang một bên, sau đó chỉ vào ông chủ châu đang hôn mê nói với Thẩm Mai Chi, người này giao cho bà, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy bà, bây giờ chúng ta nói đến chuyện nơi trốn cho cháu trai bà đi. Chuyện hồi sinh rõ ràng đã không thể làm được nữa rồi, nhưng bà hy vọng nó vẫn đi theo bà sao. Thẩm Mai Chi tuy đã sớm chuẩn bị xong tâm lý, nhưng nghe thấy chuyện cháu bà ta đã không thể hồi sinh nữa, sắc mặt vẫn trầm xuống thêm, có điều nghe thấy đề nghị vẫn để cháu bà ta luôn ở lại bên cạnh bà ta xong, con mắt ảm đạm của bà ta lập tức nhen nhóm lên một tia sáng, nói, đương nhiên, với bản lĩnh của tôi, cứng rắn giữ nó trong trời đất vốn cũng không chống đỡ được bao lâu, sư thúc, ngài là lệ quỷ. Chắc chắn có cách giữ lại hồn vía cho cháu tôi, đúng không? Tôi cho rằng Tô Mục sẽ nói đúng, ai ngờ anh ta lại lắc đầu, nói, vật quỷ ở lại trần gian, vốn dĩ đã trái với quy luật tự nhiên, mặc dù tôi thân là lệ quỷ, cũng phải đợi sau khi kết âm hôn với vợ tôi xong mới lên được, nên cách để cháu bà ở lại trần gian, tôi cũng bất lực, có điều vợ tôi quen biết một người, người đó có thể giúp một tay. Nói đoạn Tô Mục quay đầu sang nhìn tôi. Tôi cũng cả kinh trong lòng, người tôi quen biết. Tôi biết ai vậy? Động não mấy giây xong, tôi mới phản ứng lại được Tô Mục đang chỉ người nào. Anh ta không vừa mắt với Đường Dũng như vậy, lại vẫn bằng lòng tìm Đường Dũng hỗ trợ, điều đó khiến tôi rất bất ngờ. May mà tôi có lưu số điện thoại của Đường Dũng, vì thế tôi lấy di động ra, tìm số của Đường Dũng rồi gọi. Hồi lâu, trong ống nghe đều là tiếng máy bận, không ai nghe. Lại qua hồi lâu, lúc tôi cho rằng Đường Dũng đã vứt bỏ điện thoại di động đi đâu rồi thì bên kia rốt cuộc vang lên tiếng rượu rượu, chỉ có điều bên kia vô cùng ầm ĩ. Tiếng nhạc vang lên đinh tai nhức óc, hình như đang ở quán bar. Chị sân bay. Rượu rượu dè dặt nói, trong giọng lại lộ vẻ chột dạ. Mọi người ở đâu vậy? Sao lại loạn như vậy? Tôi không khỏi nhíu mày, tôi rất thích nhóc rượu rượu này, chỉ có điều tính cách thằng bé quá đơn giản, rất dễ bị người khác ảnh hưởng. Ví dụ như lúc thằng bé ở cùng tôi thì rất bình thường, nhưng vừa nhìn thấy Đường Dũng thì lại khác hẳn. Ở trong nhà ạ, em đang nghiêm túc ăn mì cay. Phụt. Tôi suýt nữa thì phì ra. Thằng bé rượu rượu này đang lừa quỷ hả, trong nhà nếu ầm ĩ đến mức đó, hàng xóm đã sớm báo cảnh sát rồi ok. Têu đại ca em nghe điện thoại, chị có việc tìm anh ta. Tôi không định làm nhảm với rượu rượu, trực tiếp bảo. Ai ngờ rượu rượu lại do dự, nói, đại ca em giờ không tiện nghe máy. Hửm. Tôi không khỏi liếc mắt sang nhìn Tô Mục, sau đó hỏi Diệu Diệu tiếp xem Đường Dũng giờ đang làm gì, anh ta có gì bất tiện.
Anh ấy đang tu luyện.
Diệu Diệu nghiêm trang nói dối.
Tôi căn bản không tin, lại kêu Diệu Diệu đưa điện thoại cho Đường Dũng.
Nhưng dù sao Diệu Diệu cũng là tiểu quỷ của Đường Dũng, vô cùng trung thành với Đường Dũng, nói Đường Dũng không tiện xong, mặc kệ tôi có ép buộc dụ dỗ thế nào, cũng vẫn không chịu đưa điện thoại cho Đường Dũng.
Tôi thực sự hết cách, chỉ cần tìm Diệu Diệu đòi địa chỉ chỗ ở của bọn họ. Lúc trước Diệu Diệu còn một mực nói là bọn họ đang ở nhà, tôi nói có thể dùng địa chỉ đi tra ra vị trí cụ thể của bọn họ xong, Diệu Diệu dường như bị tôi dọa, nên mới thành thật báo cáo một địa điểm, quán ba ma mị. Quả nhiên là đến quán ba, chẳng qua tôi không rõ Đường Dũng cũng là người trưởng thành rồi, đến ba chơi cũng không sao cả, kể cả có mang theo Diệu Diệu, nhưng Diệu Diệu là tiểu quỷ của anh ta, vì sao lúc nói với tôi lại có vẻ có tật giật mình, giống như Đường Dũng làm chuyện gì đó khuất tất lắm vậy. Thằng bé cũng không cần phải giấu tôi mà.
Bất đắc dĩ cười cười, không hiểu trong lòng Diệu Diệu nghĩ như thế nào, tôi chỉ có thể nói địa chỉ quán ba ma mị này cho Tô Mục, hỏi anh ta tiếp theo nên làm gì.
Đường Dũng không nghe điện thoại, Tô Mục dường như cũng không có cách gì hay, chỉ nói với Thẩm Mai Chi rằng phải dẫn cháu bà ta đi một thời gian, hỏi Thẩm Mai Chi có đồng ý không.
Thẩm Mai Chi lúc này đã hoàn toàn không có chủ kiến gì, nhưng bà ta thấy Tô Mục bằng lòng giao ông chủ Châu cho bà ta xử lý, nên rốt cuộc cũng bắt đầu tin tưởng Tô Mục, gật đầu, có điều cũng nói bà ta cũng phải đi theo, dù sao cháu bà ta ở đâu thì bà ta ở đó.
Tô Mục không có ý kiến, lái xe dẫn chúng tôi về lại thành phố.
Chỉ là trước khi đi Thẩm Mai Chi có nói chờ một chút, nhấc chân đi tới bên người ông chủ Châu, trực tiếp huýt sáo một tiếng, rơi hút máu lúc trước bị Tô Mục lạnh lùng ép lui lại rít gào xông tới, trực tiếp cắn một cái lên người ông chủ Châu.
Ông chủ Châu kêu thảm một tiếng, tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Chỉ là rơi hút máu dưới sự chỉ huy của Thẩm Mai Chi, căn bản không cho ông chủ Châu cơ hội lấy lại bình tĩnh, hàm răng sắc bén và móng vuốt bén nhọn không ngừng cắn xé trên người ông chủ Châu. Chỉ trong chốc lát, tôi đã thấy trong móng vuốt của rơi hút máu có túm lấy một thứ tròn vo, máu chảy nhảy múa, trông như ruột người.
Không đợi tôi thấy rõ đó rốt cuộc là cái gì, Tô Mục đã ôm tôi, lấy tay ấn đầu tôi xuống, nghiêm khắc dán lên vai anh ta, nói, đừng nhìn.
Đó là ruột của ông chủ Châu sao?
Giọng tôi run lên một cái. Mặc dù đã sớm nghĩ đến việc Thẩm Mai Chi sẽ giết ông chủ Châu, nhưng không ngờ bà ta sẽ dùng cách thức tàn bạo máu tanh như vậy, ngay cả ruột cũng móc ra.
Tô Mục không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, mà chỉ nói, ông ta đã chết.
Trong lòng tôi đau xót, yên lặng gật đầu, không phải là thấy đáng tiếc vì ông chủ Châu chết, mà là vì Thẩm Mai Chi rốt cuộc cũng báo được thù.
Lại đợi thêm khoảng nửa giờ, Tô Mục rốt cuộc buông tôi ra, tôi nhìn thấy Thẩm Mai Chi cười rất kỳ lạ, quay lại và lên xe, trên mặt tuy cười hả hê, nhưng trong mắt rõ ràng có chứa nước mắt.
Mặc dù bà ta bày ra dầu hóa sát, cướp đoạt cơ thể con trai ông chủ Châu, còn dùng cách tàn bạo như vậy để giết chết ông chủ Châu, nhưng nói cho cùng, bà cũng là một bà lao trong núi có tính cách đơn giản, lần này báo thù xong, chắc hẳn bà ta sẽ thấy rất trống rỗng nhỉ.
Ông chủ Châu chết, chúng tôi vốn dĩ muốn lái xe của ông ta trở về thành phố, nhưng Tô Mục đột nhiên nói xe này không thể lái nữa, tuy anh ta và thiếu niên kia là ma, nhưng tôi và Thẩm Mai Chi là người. Giờ ông chủ Châu chết rồi, chúng tôi lại lái xe của ông chủ Châu về, nhất định sẽ gây ra không ít phiền phức.
Xe không thể lái được, giờ chúng tôi lâm vào thế khó, núi này cách thành phố hơn 100 km liền, lái xe cũng phải mất 2 giờ, nếu chúng tôi đi bộ về, thì phải mất mấy ngày mới xong đây.
Lúc tôi đang buồn thối ruột mà nghĩ liệu có thể bắt xe đi không thì Tô Mục lại cười nguy hiểm tới gần con rắn đen kia.
Ngươi muốn làm gì?
Cái đầu ngẩng cao của rắn đen lúc này đột nhiên hạ thấp xuống. Đôi mắt to như hạt đậu xanh cảnh giác trừng mắt với Tô Mục.
Ngươi đã là thuồng luồng tiên rồi, biết bay không?
Nếu muốn đi cùng vợ ta, thì đưa chúng ta bay về được không?
Tô Mục cười nói.
Chương 44, Người trợ tiên.
Ngươi đã là thuồng luồng tiên rồi, biết bay không?
Nếu muốn đi cùng vợ ta, thì đưa chúng ta bay về được không?
Tô Mục cười nói.
Không thể nào, ta là một thuồng luồng tiên cao quý, sao có thể tùy ý làm thú cưỡi cho các người được?
Dù sao ta cũng phải theo nhóc con kia. Các người làm sao để về, không liên quan tới ta.
Rắn đen nghiêm giọng bảo.
Nói xong nó ha to mồm, trong bụng ọ cọc một cái, lại phun ra mấy luồng khí đen trong miệng, mà tuôn ra cùng khí đen, con rắn đen cực kỳ lớn lại giống như quả bóng bị thủng, từ từ thu nhỏ lại, không bao lâu, lại thu nhỏ chỉ như một con giun cỡ bự vậy.
Ngươi cái đồ không biết xấu hổ này, Tô Mục giận dữ trợn mắt lên, nhấc chân định giẫm bẹp rắn đen.
Nhưng rắn đen mặc dù kích cỡ nhỏ, nhưng hành động vẫn rất linh hoạt, cơ thể nho nhỏ nhón lên. Lại trực tiếp nảy lên khỏi mặt đất, bay tới chỗ tôi.
Linh hồn nhỏ bé của tôi cũng sắp bị dọa cho ngất luôn, kinh hô một tiếng rồi trốn ra sau, nhưng tốc độ của tôi sao nhanh bằng rắn đen được,
chỉ cảm thấy trên cổ tay mát lạnh, rắn đen lại chạy đến cổ tay tôi, vòng người ra, nhìn qua còn tưởng là tôi đeo một chiếc vòng tay hình rắn vậy. Tô Mục cả người tôi đều thấy không ổn, toàn thân run rẩy gọi Tô Mục, muốn anh ta giúp tôi lấy rắn đen xuống, nhưng tôi chỉ kêu được hai chữ Tô Mục, thì đầu óc đã quay vòng vòng, tối sầm mắt lại ngất đi. Chờ lúc tôi tỉnh lại, đã bị tiếng nhạc đình thai nhức óc đánh thức, tôi nghe thấy Diệu Diệu đang lớn tiếng gọi bên thai tôi là chị sân bay. Nhưng mí mắt tôi như bị đông cứng, làm sao cũng không mở ra được. Nhóc con, bản thân ông đây là một thuồng luồng tiên, tương lai còn có thể sẽ thành rồng, thành thần, chọn chúng cô làm người trợ tiên là phúc của cô lại còn dám ghét bỏ ông đây, chán sống rồi hả? Trong đầu đột nhiên xuất hiện tiếng nói của rắn đen, tôi mới vừa khôi phục lại ý thức đã lập tức run lên. Người trợ tiên là cái gì? Tôi không phải ghét bỏ ông, tại tôi bẩm sinh đã sợ rắn, ngài là thần tiên vĩ đại như vậy, hay là đổi một người trợ tiên khác đi, tôi thực sự không chịu được nổi. Tôi cũng sắp khóc đến nơi, run rẩy nói, lúc này ý thức tôi đã khôi phục rõ ràng, có thể cảm nhận được Diệu Diệu ở bên cạnh tôi, cơ thể tôi đang ở trong quán bar, nhưng tôi lại vẫn chưa tỉnh lại, dường như linh hồn bị khóa trong thân thể vậy, chỉ có thể nói chuyện với rắn đen. Người trợ tiên mà cô cũng không biết. Tức là trên đường ông đây tu tiên, thu nhận một đồ đệ, cô chịu trách nhiệm cung cấp nuôi dưỡng cho ta, lo cho ta chuyện ăn uống, ngăn cản thiên kiếp cho ta, còn ta, để báo đáp lại, sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô, đảm bảo cho cô được sống lâu trăm tuổi, đây là một lựa chọn hai bên cùng có lợi, sau này ông đây thành rồng, thành thần rồi, cô cũng được đi theo hưởng xài ánh hào quang. Tôi hưởng được ánh hào quang gì? Tôi không khỏi hỏi, người trợ tiên này nghe có vẻ không phải là chuyện gì hay ho, tôi đang yên đang lành, tự nhiên tìm cho mình một ông già để nuôi dưỡng, còn phải lo cho nó chuyện ăn uống, dựa vào cái gì chứ, mặc dù nó nói sẽ bảo vệ tôi, nhưng bên cạnh tôi đã có Tô Mục rồi, không cần nó bảo vệ, mặc dù sau này Tô Mục sẽ đi mất, nhưng tôi cũng có thể trở về cuộc sống của người bình thường, có luật pháp bảo vệ, tôi còn cần con rắn này bảo vệ ư. Đáng tiếc rắn đen có thể cảm nhận được ý nghĩ của tôi, không đợi tôi nghĩ hết đã nổi đoá, Tô Mục có thể so sánh với ông đây chắc. Sau này ông đây sẽ là rồng chân chính, cô lại đặt thằng nhãi kia chung với ông đây để so sánh. Còn nữa luật pháp là thứ gì? Hắn có thể lợi hại như ông đây sao? Nếu cô không tin ông đây, thì kêu cái tên gọi là luật pháp kia đến đánh một trận với ông đây, xem ai lợi hại hơn. Tôi bị con rắn đen này mắng cho không còn gì để nói, chỉ đành nhanh chóng giải thích rằng tôi không phải có ý đó, luật pháp đương nhiên không lợi hại như ông già là nó. Rắn đen lúc này mới thỏa mãn, nói, xưa nói phải, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, ta bằng lòng chọn cô làm người trợ tiên, tuyệt đối là phúc của cô, rất nhiều người cầu còn không được đó, đợi sau này ta thành rồng rồi, dù cô có ngu đi nữa, thì chí ít cũng có thể làm một người đắc thọ, sống 300, 500 năm cũng không thành vấn đề. 300, 500 năm, tôi ngạc nhiên, vậy chẳng phải là thành yêu tinh giả luôn sao? Ngừng đi, biết thì ít mà nói thì nhiều. Rắn đen khinh thường nói, sau đó hỏi tôi, thế nào, đồng ý làm người trợ tiên cho ta không? Tôi muốn nói là để tôi suy nghĩ thêm một chút, cứ kéo dài với rắn đen trước đã. Ai ngờ rắn đen lại nói luôn, cô đồng ý rồi. Vậy để ông đây để lại dấu ấn trên người cô nữa. Nói xong chỗ cổ tay của tôi chợt nhói lên đau đớn, đau đến mức tôi thét lên thất thanh, trực tiếp nhảy dựng lên luôn. Dương Dương, em tỉnh rồi. Tô Mục lên tiếng đầu tiên, nắm chặt hai tay tôi, lo lắng nhìn tôi. Đau nước mắt của tôi bông ào ào rơi xuống, toàn bộ cổ tay đều đỏ, chỉ thấy trên cổ tay phải không biết từ lúc nào đã xuất hiện một hình xăm màu đen, vẻ rắn đen đầu đội vương miện. Tô Mục thấy hình xăm trên cổ tay tôi thì lại hề thương xót cho tôi, mà còn lộ vẻ vui mừng, dấu trợ tiên. Em bằng lòng làm người trợ tiên cho thuồng luồng tiên rồi. Em đâu có tôi quả thực sắp bất ức chết luôn được, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhưng lúc này Tô Mục chỉ mải vui vẻ, căn bản không lo xem cổ tay tôi đang đau chết đi được. Cũng may sau khi tôi thích đứng xong, đau đớn trên cổ tay cũng từ từ biến mất, qua khoảng 5 phút, vết xương đỏ trên cổ tay đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại một dấu ấn màu đen rõ ràng. Sau khi tôi không còn đau nữa thì mới chú ý tới, lúc này quả nhiên tôi đang ở trong quán bar, chỉ là giờ đã gần đến rạng sáng, trong quán bar không còn quá rối loạn nữa, người cũng không còn dư lại bao nhiêu, Diệu Diệu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn mừng rỡ nhìn tôi, mà Đường Dũng đang ở phía sau Tô Mục, trong tay còn ôm một mỹ nữ vóc dáng nóng bỏng. Khuôn mặt nghiêm túc cảm thán, người so với người thực sự là tức chết người ta mà, gặp được thuồng luồng tiền còn chưa tính, còn được chọn chúng làm. Người trợ tiên, trực tiếp tặng không tu vi thế, sao tôi lại không có cái phúc đó chứ? Nói xong anh ta chú ý tới tôi đang nhìn anh ta, cánh tay rời khỏi thân hình bốc lửa của mỹ nữ nhanh như chạm phải điện, giả vờ không quen mỹ nữ, cười nói, Dương, Dương, chúc mừng cô nhé. Tôi ha ha cười một tiếng, bảo sao vừa rồi Diệu Diệu có thế nào cũng không chịu cho Đường Dũng nghe điện thoại, thì ra anh ta đang bận tặng gái, quả thực không tiện thật. Chỉ là anh ta chúc mừng tôi cái gì chứ, mới vừa rồi còn nói gì mà tặng không tu vi, lẽ nào anh ta đang chỉ việc về sau thuồng luồng tiên hóa rồng sẽ tặng tuổi thọ của tôi sao? Thư tuổi thọ này, đúng là điều mà bao người theo đuổi, anh ta ước ao cũng rất bình thường, nhưng tôi còn chưa hiểu người trợ tiên rốt cuộc là cái gì, đã cứ thế mơ hồ bị khắc dấu trợ tiên, cứ như bị cưỡng bức vậy. Đợi tôi hoàn toàn tỉnh táo lại, Tô Mộc bèn kêu mọi người cùng chúng tôi về công ty, Thẩm Ai Chi cụt tay lúc này đã băng bó cẩn thận xong từ lâu, chỉ mong sớm luyện cho cháu bà ta thành tiểu quỷ, đi theo bên người Đường Dũng. Còn Đường Dũng thì lại có vẻ không tình nguyện lắm, kéo Diệu Diệu lên xe. Lúc này tôi mới phát hiện, Tô Mộc cuối cùng vẫn lái xe của Châu Kiệt về, chỉ có điều anh ta thông minh bỏ biển số xe xuống. Chúng tôi ngồi lên xe lái về công ty, trong lúc đó rắn đen cũng không xuất hiện nữa, cứ như thể nó để lại cho tôi một cái dấu trợ tiên xong thì biến mất luôn vậy. Còn Đường Dũng sau khi tách ra khỏi mỹ nữ nóng bỏng kia, vẫn quấn lấy tôi, cập nhả hỏi tôi dạo này có nhớ anh ta không, sống có tốt không, Tô Mộc có bắt nạt tôi không. Tôi mặc kệ anh ta, lúc trước anh ta xun xoe với tôi còn hơi thấy khó hiểu. Mặc dù dáng dấp tôi không đến nỗi xấu, nhưng dù sao cũng mới quen anh ta không lâu, không biết rốt cuộc anh ta coi trọng tôi ở điểm nào, cứ quấn quýt đòi tôi đi với anh ta. Giờ thì rốt cuộc tôi đã rõ, anh ta căn bản là một tên lãng tử phong lưu, không riêng gì cưa tôi, nói đúng ra là gái đẹp nào anh ta cũng sần tới, kiên quyết quán triệt tinh thần thả nguyên một lưới đánh bắt, mò được cái nào hay cái đó, tán gái thậm chí đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh ta rồi. Xác định anh ta cưa tôi chỉ vì thói quen xong, tôi cũng nói chuyện thoải mái với Đường Dũng hơn nhiều, đã không còn xấu hổ như trước nữa, bèn hỏi anh ta trợ tiên này rốt cuộc là cái quái gì, tôi phải làm gì, có cái gì tốt. Nói đến trợ tiên, Đường Dũng lập tức nói như mở máy hát, trợ tiên này, là ngày trước phái phi ngựa tiên để lại, dù sao chắc em cũng từng nghe nói về chuyện nuôi hồ ly tiên gì gì đó rồi chứ, cùng ý nghĩa với trợ tiên này, đều là động vật tiên tu được một căn cơ nhất định rồi, sẽ giao ước với người có duyên, cùng nhau tu luyện. Bởi vì động vật tiên vốn sinh ra đã kém cỏi, lúc thành thần thì phải độ thiên kiếp, rất nhiều động vật tiên đều chết bởi thiên kiếp, nên trước khi chúng nó thành thần, đều sẽ tìm chủ nhân cho mình, dùng hơi thở của chủ nhân để che đậy tiên khí của mình, né tránh thiên kiếp, trực tiếp thành tiên, như vậy chủ nhân cũng có thể được lây tiên khí của động vật tiên, tái tạo căn cốt, xây dựng cốt tiên. Tốt như vậy sao anh không trợ một tiên đi? Tôi hỏi Đường Dũng. Anh ta nói quá mơ hồ, nghe cứ như chuyện thần thoại xưa vậy. Nếu không phải tôi thực sự đã thấy rắn đen, nó thực sự để lại dấu ấn trợ tiên trên cổ tay tôi thì tôi nhất định sẽ cho rằng Đường Dũng lại đang bịa chuyện. Đường Dũng nghe xong câu hỏi của tôi thì trên mặt lập tức toát ra vẻ hâm mộ và ghen ghét, phẫn hận nói, chị đại của anh ơi, em cho rằng động vật tiên này giống như cải thảo ở chợ bán thức ăn à mà đâu cũng có, đây là thứ vô cùng hiếm gặp, trăm năm khó tìm, sư phụ anh tu hành cả đời, từ lúc còn sống đến sau khi chết đi tổng cộng đã hơn 200 năm, cũng chỉ mới gặp động vật tiên một lần. Còn là một con thỏ tiên, hơn nữa thỏ tiên thoát cái đã không thấy tăm hơi, căn bản không chọn sư phụ tôi làm. Người trợ tiên. Tôi làm người trợ tiên thì phải làm những gì? Thấy Đường Dũng quả thực trông rất hâm mộ, rốt cuộc tôi cũng khẳng định con rắn đen này tìm tôi không phải là chuyện xấu, thảo nào Tô Mộc lại vui vẻ như vậy, chỉ là nghĩ tới chuyện vị tiên tôi phải trợ là một con rắn đen, trong lòng tôi đã thấy sợ hãi, nếu như vị tiên mà tôi trợ là một con thỏ nhỏ đáng yêu thì tốt biết bao nhiêu, hại anh cũng đã trợ tiên bao giờ đâu, làm sao biết được, cụ thể còn phải xem thuồng luồng tiên yêu cầu ấy. Đường Dũng nhún nhún vai, tỏ vẻ thương mà không giúp được gì. Lúc đang nói chuyện xe đã chạy đến dưới tầng công ty, Tô Mộc dừng xe rồi dẫn mọi người cùng nhau vào công ty, đợi vào công ty rồi, tôi còn chưa kịp tìm kiếm bóng dáng của Lục Nhị thì một bóng người nho nhỏ màu vàng lại đột nhiên nhào tới phía tôi, sau đó một thứ đầy lông mềm mại rơi lên vai tôi, móng vuốt nhỏ hưng phấn mà giơ cổ tay tôi lên, trong miệng kêu lên thích thú. Là khỉ mi nhĩ. Nơi đây lại có khỉ mi nhĩ. Đường Dũng lại thốt lên, trong mắt cũng sắp trợn ra ngoài luôn, trực tiếp tiến đến bên cạnh tôi, muốn chào hỏi với Lục Nhĩ. Ai dè móng vuốt nhỏ của Lục Nhĩ rất nhanh, cũng không thấy rõ rốt cuộc nó đã làm động tác gì, chỉ thấy cánh tay nó chớp nhoáng, trên mặt Đường Dũng đã có thêm mấy vết cào. Nhưng sau khi bị thương Đường Dũng lại không giận, mà ánh mắt càng thêm sáng quắc nhìn Lục Nhĩ, nói, thần kỳ, thực sự là quá thần kỳ. Xem ra con khỉ mi nhĩ này không chỉ là con khỉ thành tinh bình thường, chí ít cũng phải ở cấp bậc song nhị trở lên, thực sự là hiếm thấy. Không đợi anh ta nói xong, ánh mắt của anh ta bỗng nhiên chuyển sang người tôi, toét miệng nói với tôi, Dương, Dương, cô là tiên nữ hạ phàm ư, không chỉ có rắn đen chọn cô làm người trợ tiên, mà ngay cả con khỉ mi nhĩ này cũng có hảo cảm với cô như thế, nếu cô không chê, hãy thu nhận luôn cả tôi đi.
Chương 45, bậc thầy điêu khắc. Làm sao để thu nhận anh?
Tôi nghe mà không hiểu Đường Dũng có ý gì.
Cưới anh, cho anh làm chồng em, không phải là nhận anh.
Tao vui. Anh ta nói được một nửa, Tô Mộc đột nhiên đấm cho anh ta một cái không kịp phòng bị, khiến vành mắt anh ta trợn tím bầm lên.
Diệu Diệu thấy chủ nhân bị thương, lập tức nhe răng gầm gừ với Tô Mộc, trông vô cùng hung ác, chỉ là đợi đến khi Tô Mộc nhìn về phía thằng bé, Diệu Diệu lại rụt cổ lại, chợt thu lại vẻ gầm gừ, còn cố ép ra một nụ cười. Cái vẻ giận mà không dám nói đó, quả thực đáng yêu chết đi được.
Tôi cười khoát khoát tay, khuyên giải, được rồi, đừng ầm ĩ nữa, việc chính bây giờ là biến đứa bé kia thành tiểu quỷ đã.
Ai dè Đường Dũng lại hết mặt lên, không vui nói, các người tới tìm tôi giúp, không cung phụng tôi thì thôi, còn dám đánh tôi, hôm nay nếu lao ma giả này không xin lỗi tôi thì tiểu quỷ này tôi sẽ không luyện đâu.
Anh không luyện thì tôi sẽ quăng anh cho tiểu quỷ cắn nuốt hết.
Tô Mộc cười lạnh lùng, lên tiếng uy hiếp.
Được rồi, hai người đừng ồn ào nữa, tôi xin lỗi anh thay anh ấy được chưa?
Xin lỗi, Tô Mộc không nên đánh anh, lần này người mời anh tới giúp là tôi.
Tôi đau cả đầu, vội vàng hòa giải.
Nhưng Đường Dũng căn bản không phản ứng với tôi, chỉ vào vành mắt tím bầm mà trừng mắt khiêu khích Tô Mộc.
Tôi gấp chết đi được, cứ tưởng bọn họ sẽ tiếp tục giằng co như vậy, ai dè Lục Nhĩ vẫn ngồi xổm trên vai tôi đột nhiên ra tay, lại tóm lấy Diệu Diệu, mở miệng ra cắn.
Mẹ nó!
Đường Dũng mặc dù đang giằng co cùng Tô Mộc, nhưng vẫn chú ý tới động tĩnh bốn phía, thấy Diệu Diệu gặp nạn, lập tức xuống tới.
Lục Nhĩ thấy Đường Dũng tiến lên, lập tức văng ra, trở lại trên vai tôi, đồng thời toét miệng cười to. Dường như vừa rồi là cố ý hù dọa Diệu Diệu cho vui vậy.
Bị Lục Nhĩ quấy nhiễu như thế, áp lực giằng co vừa rồi giữa Đường Dũng và Tô Mộc chợt tiêu tan, cuối cùng vẫn là Đường Dũng thở dài, nói, bỏ đi, niệm tình Dương Dương, tôi sẽ không chấp nhặt với anh nữa.
Nói xong anh ta đi vào lùm cây trong công ty, thưởng thức một vòng, nhìn thấy 5 cây dừa trong công ty thì bỗng nhiên lại cảm thán một phen.
Chỉ là anh ta cũng không có vẻ sốt ruột chuyện luyện tiểu quỷ, ngồi trên chiếc giường lớn dưới cây dừa vỗ vỗ, nghiêng người nằm xuống. Nói một câu bảo anh ta nghỉ ngơi một chút đã, đợi tinh thần tốt rồi lại làm việc, rồi ngủ mất luôn.
Giấc ngủ này kéo dài một ngày, Tô Mộc thấy Đường Dũng ngủ mãi không tỉnh, liền kêu tôi cũng nghỉ ngơi một lát, bản thân anh ta thì lại lái xe đi, cũng không biết là đi làm gì.
Đợi Đường Dũng tỉnh lại thì lại đến buổi tối, anh ta thấy Tô Mộc không ở đấy, rõ ràng tâm trạng rất tốt, kêu tôi và Thẩm Mai Chi cùng ăn tối xong, bèn móc ra một con dao nhỏ bắt đầu chặt cây dừa bên giường. Tôi vội hỏi anh ta chặt làm gì? Đây là một trận pháp đó, chặt một cây trong đó, không phải sẽ làm hỏng trận pháp sao?
Đường Dũng cố ý ra vẻ bí hiểm liếc mắt nhìn tôi, cười nói, năm hàng cây dừa này lần lượt ứng với kim mộc thủy hỏa thổ, mà anh chặt cây dừa mang tính thủy thuần âm này, cực kỳ hợp để chế tạo bản thể của tiểu quỷ, một mặt có thể tăng cường thực lực của bản thân tiểu quỷ, mặt khác cũng đỡ cho tôi phải đi một chuyến, tự mình đi tìm xác tiểu quỷ.
Nói đoạn anh ta đã dùng dao chặt bỏ một mẩu gỗ to cỡ bàn tay trên thân dừa, tiếp tục nói, chỉ lấy chút gỗ này thì cây dừa sẽ không chết, cùng lắm thì phải nuôi lại một thời gian là được, không thể không nói tên họ Tô này không hổ là gia đình huyền học, đúng là có tích không ít bảo vật.
Nói xong anh ta cầm mẩu gỗ dừa đi tới bên cạnh bàn, lại gọi cháu của Thẩm Mai Chi tới trước mặt, bắt đầu điêu khắc dừa theo dáng vẻ của cháu trai Thẩm Mai Chi.
Tôi cũng khá tò mò về phương pháp luyện tiểu quỷ, nên bèn ngồi chung với Đường Dũng ở trước bàn, nghiêm túc nhìn anh ta điêu khắc.
Lúc này vẻ mặt Đường Dũng trông rất nghiêm túc, giống như một bậc thầy điêu khắc. Liếc mắt nhìn mẩu gỗ khắc hình thiếu niên, đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy Đường Dũng nghiêm túc như vậy, cũng không dám quấy rầy anh ta nữa, chỉ ở bên lặng lặng chờ.
Thời gian cứ thế trôi qua hơn 3 tiếng liền, công việc trên tay Đường Dũng cũng chuẩn bị kết thúc, sau khi khắc con mắt cuối cùng lên, anh ta rốt cuộc cũng thở phào một cái, đứng lên duỗi người nói, khắc xong rồi.
Tôi xem thử với.
Tôi lập tức tiến tới, lấy hình nhân nhỏ do Đường Dũng khắc ra xem, chỉ nhìn thoáng qua thôi, tôi đã ngại lắm rồi.
Cái này cũng quá chịu tượng rồi. Thiếu niên kia tuy đã chết lâu rồi, sắc mặt xám trắng, nhưng dáng dấp khuôn mặt vẫn khá thanh tú, còn thứ mà Đường Dũng khắc ra, cứ như đứa bé trong nhà trẻ ngồi nặn bùn vậy, miễn cưỡng có thể nhìn ra là khắc một đứa bé, nhưng mặt mũi đã khắc méo xẹo cả rồi, không hề giống thiếu niên kia, uổng công nay anh ta điêu khắc còn phải ra vẻ như bậc thầy đức cao vọng trọng lắm.
Thiếu niên kia cũng giớn cổ ra muốn nhìn, chỉ là bây giờ nó còn chưa thân quen với chúng tôi, hơi kiêng dè chúng tôi, nên không dám xông tới.
Không dám qua đây cũng là chuyện tốt. Nếu như nó thật sự nhìn rõ Đường Dũng khắc nó thành như vậy, chắc nó khóc luôn được mất.
Đường Dũng lại mang vẻ nên ngang tự đắc, duỗi người vươn vai vài cái mới lại gần hỏi tôi xem anh ta khắc thế nào, có truyền thần không? Có phong phạm của bậc thầy không?
Tôi sợ thiếu niên kia cảm nhận được điều gì,
chỉ đành gật đầu phối hợp, còn nói rất giống, rất tốt. Đường Dũng được khích lệ, càng đắc ý hơn, trực tiếp đòi hình nhân về, để lên bàn, sau đó ngồi xếp bằng trước mặt hình nhân, trong miệng bắt đầu niệm cái gì nghe như kinh thánh trong tiếng Thái vậy. Niệm ý như các hòa thượng già niệm kinh, không đầu không đuôi, liên miên không dứt. Tôi ngồi cạnh Đường Dũng một lúc, quả thực nghe quá thẻ nhạt, bèn lôi kéo Diệu Diệu với Lục Nhĩ đi chơi. Nhắc tới cũng kỳ lạ, lần trước lúc Lục Nhĩ này nhìn thấy tôi, căn bản còn chẳng thèm liếc mắt, làm việc hoàn toàn chỉ dựa theo sắc mặt của Tô Mục, nhưng lần này tôi vừa trở lại, nó đã tỏ vẻ vô cùng nhiệt tình với tôi, thậm chí còn không để Tô Mục vào mắt, chỉ một lòng muốn lấy lòng tôi. Hơn nữa tôi phát hiện ra dường như nó cảm thấy rất hứng thú đối với hình xăm trên cổ tay tôi, cũng không biết vì cảm thấy hình xăm này mới mẻ, hay là vì có thể cảm nhận được thuồng luồng tiên đằng sau hình xăm này mà nó vẫn níu trên người tôi không chịu xuống, còn luôn có ý muốn tôi đặt tay ra trước mặt nó, móng vuốt nhỏ đầy lông của nó không ngừng khẽ vuốt cổ tay của tôi. Diệu Diệu dù sao cũng là con nít, rất thích Lục Nhĩ, không ngừng thử giơ tay sờ sờ Lục Nhĩ, nhưng mỗi lần đến trước mặt Lục Nhĩ, thằng bé đều thu tay lại một chút, dường như có chút sợ Lục Nhĩ. Giờ tôi cũng không có kinh ở đây, không thể tiến hành thuần hóa Lục Nhĩ, chỉ có thể thừa dịp hiện tại giữ gìn mối quan hệ với Lục Nhĩ, giao lưu tình cảm. Theo ý của tôi, dạy dỗ khỉ hẳn cũng không khác với huấn luyện chó là bao. Muốn thu cưng nghe lời, yếu tố đầu tiên chính là tình cảm hai bên phải bền chặt, tin tưởng lẫn nhau. Lúc tôi đang tương tác ngày càng nhiều với Lục Nhĩ thì Đường Dũng bên kia đột nhiên đùng một tiếng, xảy ra chuyện rồi. Tôi và Diệu Diệu lập tức tiến lên, chỉ thấy hình nhân vừa rồi Đường Dũng điêu khắc đã trải qua một trận nổ, vỡ thành một đống vụn nát, mà đường nét lập thể của Đường Dũng trông cũng đen xì như lò than. Đường Dũng, anh không sao chứ? Tôi khiếp sợ nhìn Đường Dũng, lẽ ra anh ta là một tăng nhân Thái Lan đầy kinh nghiệm, hơn nữa bản thân anh ta cũng nuôi tiểu quỷ, luyện một con tiểu quỷ hẳn phải là chuyện dễ dàng mới đúng, sao lại bị nổ thành như vậy? Hơn nữa tôi để ý thấy thiếu niên vừa rồi còn đứng đối diện Đường Dũng đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một mình Đường Dũng ở trước bàn, may mà bây giờ Thẩm Mai Chi không có ở đây, nếu không. Thấy cháu bà ta biến mất, kiểu gì bà ta cũng giận điên lên. Anh không sao, chẳng qua anh không ngờ hồn vía của tiểu quỷ kia lại bị hao tổn, chắc là lúc trước nó đã dính trận pháp gì, hồn vía không hoàn chỉnh, không thể chen người vào cây rửa tính thủy. Đường Dũng nói, anh ta lau mặt cho sạch hết bụi bẩn rồi nói, xem ra việc này không dễ dàng như vậy, phải tìm được hồn vía đã phân tán của tiểu quỷ này mới được, bà nội nó đâu, kêu đến đây, anh có việc muốn hỏi bà ta. Tôi lên tiếng, lượn quanh ghế sofa bên ngoài 2-3 lần kêu Thẩm Mai Chi đang nghỉ ngơi dậy, nói cho bà ta biết biến cố vừa xảy ra. Bà ta và Tô Mục quyết đấu một hồi, đã sớm mệt mỏi vẻ vải, nhưng nghe thấy cháu bà ta gặp chuyện không may thì bà ta vẫn lập tức xoay người lại, nhanh chóng đi tới chỗ Đường Dũng, hỏi xem rốt cuộc là tình huống gì. Chắc bà biết tình huống của cháu mình, hồn vía nó đã không còn hoàn chỉnh, còn kêu tôi luyện tiểu quỷ ra, trước khi làm phép vì sao bà không nói rõ tình hình cho tôi biết. Đường Dũng cau mày hỏi Thẩm Mai Chi, tâm trạng có vẻ không vui. Hồn vía không đầy đủ. Thẩm Mai Chi sửng sốt một chút, chỉ là trên mặt cũng không quá kinh ngạc, dường như đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này rồi. Hồn vía không đầy đủ, thì không thể luyện tiểu quỷ đúng không? Thẩm Mai Chi nói. Đường Dũng trực tiếp ha ha cười gằn, mắt lạnh nhìn Thẩm Mai Chi, bà nói xem, thằng bé này hồn vía còn lại của nó ở đâu, có phải bà nên giải thích với tôi một chút không? Tôi không biết, cháu tôi vẫn luôn ở cạnh tôi, chẳng bao giờ rời đi, tôi vẫn dùng âm khí của chính mình để nuôi nó, hay là vì âm khí của tôi quá ít, không thể hoàn toàn đạt được yêu cầu của nó, nên nó sắp tiêu tan. Thẩm Mai Chi nói rồi cau mày, dường như rất lo lắng cho tình hình cháu trai bà ta. Ánh mắt Đường Dũng lại càng ngày càng trở nên nghiêm khắc, nói thẳng, hàm hồ. Bà cũng là một đời pháp sư, sao có thể không giữ được cả một con ma mới chứ, thành thật nói xem, có phải bà đã dùng thuật pháp gì, chuyển rời hồn vía của cháu bà đến nơi khác đúng không? Không, tôi nếu có bản lĩnh ấy, thì còn phải đi xin cậu tới luyện nó thành tiểu quỷ sao? Thẩm Mai Chi tỏ vẻ hoảng khuất, khi đang nói chuyện còn hàm chứa nước mắt. Có điều nói đến thuật pháp, tôi lại nhớ tới phương pháp cướp sắc kia, liền thử thăm dò nhắc nhở Thẩm Mai Chi, gì à, lúc trước không phải bà từng thử dùng cách cướp sắc để hồi sinh cháu bà sao, có phải khi đó, hồn vía của cháu bà đã bị tách ra một ít rồi không? Không đợi tôi nói xong, Thẩm Mai Chi mới vừa rồi còn tỏ vẻ oan ức đã đột nhiên quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt hận không thể biến thành dao nhỏ tới đâm tôi. Mà Đường Dũng cũng chợt hiểu ra, cả giận nói, cướp sắc. Không ngờ trông bà thoạt nhìn thì trung thực mà lại độc ác như thế. Lại dám dùng phương pháp cướp xác để hồi sinh cháu bà, bây giờ chuyện bà xin tôi luyện cháu bà thành tiểu quỷ là giả, chẳng qua là bà đang kéo dài thời gian, để cháu bà tranh thủ đi cướp xác, để nó mượn dùng cơ thể người khác rồi hồi sinh thành công. Thẩm Ai Chi lúc trước còn tỏ vẻ hai mắt đẫm lệ mông lung, dường như ủy thác tất cả hy vọng vào Đường Dũng, bây giờ bị Đường Dũng vạch trần, cũng chẳng buồn ngụy trang tiếp, lạnh lùng nói, phải thì thế nào? Tiểu quỷ làm sao có thể so với đứa cháu sống sờ sờ của tôi được? Cả đời bà già này trông cậy vào nó, cho dù tôi phải liều mạng, cũng muốn hồi sinh nó thành công, dù là một mạng đổi một mạng, già đây cũng chịu. Cậu đừng hòng muốn ngăn cản kế hoạch của tôi. Nói đoạn, bà ta đã cố sức xông về phía Đường Dũng, trong tay còn cầm một con dao găm sắc bén. Tôi có chút giật mình, mặc dù là thầy phong thủy, có khả năng hô mưa gọi gió, khi chính thức tức giận, cũng sẽ dùng thứ đồ như dao găm. Chỉ là bà ta quá coi thường Đường Dũng, cho dù có giận đùng đùng trước mặt Tô Mục, Đường Dũng cũng có thể bình thản tỏ ra chuyện trò vui vẻ. Tôi không biết cụ thể anh ta có thực lực gì, nhưng tôi tin tưởng, thực lực của anh ta tuyệt đối trên cơ Thẩm Mai Chi. Chương 46, đại chiến giữa rắn và khỉ. Quả nhiên, bóng dáng Đường Dũng chợt lóe lên, trực tiếp lách khỏi đòn tấn công của Thẩm Mai Chi, sau đó trở tay vồ lại, cánh tay Thẩm Mai Chi đã bị Đường Dũng khống chế, dao găm trong tay trực tiếp rơi xuống. Bà biết sao Tô Mục lại đi rồi không? Đường Dũng cong miệng cười, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Đi làm gì? Thẩm Mai Chi sửng sốt, vô thức hỏi. Tôi cũng rất tò mò, ngay cả tôi cũng không biết Tô Mục đi làm gì, Đường Dũng vẫn ngủ suốt làm sao lại biết. Anh ta đi lâu như vậy, giờ cũng đã đạt được mục đích, giết người, dù gì bà cũng là một thầy phong thủy đầy kinh nghiệm, lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy, sư phụ bà chưa từng dạy bà rằng không nên tin lời ma nói sao. Đường Dũng nhìn Thẩm Mai Chi đầy giễu cợt, giọng điệu nói chuyện rất từ tốn, như thể anh ta đã sớm thông đồng với Tô Mục rồi vậy. Quả nhiên, sắc mặt Thẩm Mai Chi trầm xuống, lớn tiếng hỏi, giết người. Giết ai? Bà nói xem. Đường Dũng cười càng thêm sán lạ, nhìn Thẩm Mai Chi với vẻ sâu xa. Các người. Thẩm Mai Chi không dám tin trừng mắt với Đường Dũng. Nhưng trên mặt Đường Dũng lại mang theo nụ cười dối trá, khiến người ta càng thấy chột dạ, căn bản không thể nào nhận biết được rốt cuộc anh ta đang nói thật hay giả. Quả nhiên, Thẩm Mai Chi đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của Đường Dũng, nóng lòng chạy ra bên ngoài, căn bản bất chấp mà giao chiến với Đường Dũng. Nhưng Đường Dũng sao chịu buông tha cho bà ta chứ, trực tiếp lấy tay vồ một cái, liền bắt Thẩm Mai Chi trở lại bên người một lần nữa, trở tay vặn một cái, khống chế Thẩm Mai Chi giống như cảnh sát bắt kẻ trộm, nói, mục đích Tô Mục lừa bà là để giết cơ thể bà đã tìm để cướp xác, nuốt chửng hồn vía cháu bà, có điều tôi tìm bà, lại thật sự là vì muốn tốt cho bà. Nói xong Đường Dũng nhìn Thẩm Mai Chi với vẻ hiên ngang lẫm liệt, thậm chí còn buông tay ra, tiếp xúc với cơn kìm nén của bà ta, không hề lo lắng Thẩm Mai Chi sẽ lại chạy trốn. Thẩm Mai Chi đã biết sự lợi hại của Đường Dũng, sắc mặt xanh mét mà nhìn Đường Dũng, lại thật sự không chạy trốn, hỏi anh ta, có ý gì, các người không phải là cùng một phe sao, gì mà muốn tốt cho tôi chứ? Đường Dũng cười khoát khoát tay, nói, bà từng gặp tăng nhân Thái Lan nào lại cùng phe với ma chưa? Kể cả là vậy, thì đó cũng là phe để tôi nuôi tiểu quỷ, nhưng thực lực của Tô Mục bà cũng biết đấy, sao có thể là tôi nuôi tiểu quỷ, giữa tôi và anh ta, còn có một chuyện chưa tính sổ với nhau cho rõ ràng, anh ta ỷ vào chuyện mình là lệ quỷ, cướp vợ của tôi, bắt nạt em trai tôi, chẳng qua tôi chỉ hòa thuận với anh ta ngoài mặt mà thôi. Nói đoạn, trên mặt Đường Dũng lại thực sự hiện lên vẻ oán hận, u oán liếc mắt với tôi. Sau đó nói, giờ bà chỉ có hai lựa chọn, một là triệu hồi hồn vía cháu bà tới đây, để tôi luyện thành tiểu quỷ. Đi theo bên cạnh bà, hay là duy trì hiện trạng, để cháu trai bà dùng cách cướp xác để hồi sinh, có điều có Tô Mục ở bên cạnh nhắm vào, đợi cháu bà thật sự nuốt chửng hồn vía của người khác xong, cũng chính là lúc Tô Mục nuốt chửng hồn vía của cháu bà cần phải suy nghĩ cho kỹ. Nói xong Đường Dũng không để ý tới Thẩm Mai Chi nữa, thậm chí kéo tay tôi và Diệu Diệu, đi tới chỗ cây rửa, để tôi băng bó vết thương cho anh ta. Trong thời gian này, đầu tiên anh ta bị Lục Nhị cào xước, sau đó lại bị nổ một cái. Khuôn mặt trắng non đã sớm trở thành mặt mèo hoa. Tôi có chút bận tâm, sợ Thẩm Mai Chi đi thật, hơn nữa Đường Dũng này trước giờ đều chẳng buồn để mắt đến Tô Mục, sao anh ta lại biết kế hoạch của Tô Mục? Tô Mục thực sự muốn nuốt chửng hồn vía của cháu trai Thẩm Mai Chi sao? Tôi vừa vội vàng khử trùng vết thương cho Đường Dũng, vừa thấp thỏm không yên mà nghĩ tới tình huống bên phía Tô Mục, anh ta quả thực đã đi ra ngoài một ngày rồi, nếu như đi giết người, giờ chắc cũng đã xong rồi. Nhưng anh ta rõ ràng đã nói con trai ông chủ Châu vô tội. Trong lòng tôi càng ngày càng phiền loạn, cũng không chịu tin tưởng Tô Mục sẽ lạm sát kẻ vô tội, lại sợ điều Đường Dũng nói là sự thật, dù sao anh ta cũng là ma, còn là một con lệ quỷ, mặc dù anh ta đối với tôi rất tốt, nhưng anh ta đối với người khác thì sao? Lúc tôi đang nghĩ tới nghĩ lui, không nhịn được muốn hỏi Đường Dũng thì Thẩm Mai Chi lại đi tới. Lúc này bà ta đã tỉnh táo lại, đôi mắt âm u xoáy sâu vào tôi và Đường Dũng để đánh giá. Hồi lâu, bà ta mới nói, kể cả là luyện cháu tôi thành tiểu quỷ, thì chí ít cũng phải luyện thành cấp bậc các quỷ, cậu có thể bảo đảm được không?
Không thể, lòng tham của bà lớn quá nhỉ.
Đường Dũng cười lạnh nói.
Nếu như cộng thêm bộ xương già này của tôi thì sao?
Thẩm Mai Chi nói.
Nói đoạn, bà ta đã ngồi trên chiếu, trong miệng đọc câu thần chú.
Nghe có chút quen tai, chắc không phải là bà ta đang gọi rơi hút máu đấy chứ.
Quả nhiên, niệm được khoảng 10 phút xong, ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng thủy tinh va chạm, rơi hút máu thực sự xuất hiện ở ngoài cửa sổ, chỉ là gặp phải cách trở, nó không vào được.
Nhớ tới cảnh tượng ông chủ Châu đang sống sờ sờ bị rơi hút máu phân thây, tôi sợ đến mức dựng hết tóc gáy cả người, bà ta đưa rơi hút máu tới là có ý gì?
Có cái thân giả này của tôi, cộng thêm một con rơi hút máu, đủ để cho cháu tôi trở thành ác quỷ, cậu có dám thề độc với tôi không, đảm bảo cháu tôi sẽ trở thành ác quỷ.
Thẩm Mai Chi nói,
cho dù là pháp sư hay là tăng nhân Thái Lan, đều là công việc tiếp xúc với hồn vía và âm khí, coi như là sống dựa vào lộc trời, nên coi trọng nhất là việc kính nể trời đất.
Thề độc này phải chỉ vào trời đất mà thề, có sức ràng buộc rất mạnh đối với bọn họ, còn mạnh hơn cả pháp luật đạo đức, phàm là thề độc, thì bọn họ nhất định phải làm được, cho dù có chết, bọn họ cũng sẽ không vi phạm lời thề.
Lúc này ngay cả Đường Dung cũng không cười được nữa, cau mày nói, bà như vậy là có âm mưu gì, chỉ cần luyện cho cháu bà thành tiểu quỷ, là nó có thể đi theo bên cạnh bà rồi, hà tất phải cưỡng cầu thực lực của ác quỷ.
Hơn nữa cho dù thật sự luyện nó thành ác quỷ, bà chết, nó không có chủ nhân. Vẫn chỉ là một du hồn dã quỷ, phiêu đãng trong trời đất, tội tình gì chứ?
Đừng xen vào việc của người khác, cậu chỉ cần đáp ứng yêu cầu của tôi là được.
Thẩm Mai Chi nói.
Cũng không biết rốt cuộc bà ta lấy đâu ra tự tin, Đường Dũng chẳng qua là người tôi mời đến giúp đỡ mà thôi, bà ta lại dám ra lệnh cho Đường Dũng.
Với sự nóng tính của Đường Dũng, tôi rất sợ Đường Dũng mà mất hứng cái, sẽ buông tay mặc kệ luôn.
Ai ngờ tâm trạng Đường Dũng lại rất tốt, thấy Thẩm Mai Chi cố ý yêu cầu, còn thật sự đưa tay ra. Dùng dao nhỏ cứa ngón tay, chấm máu tươi lên giữa trán và miệng, môi, nói, tăng nhân Thái Lan Đường Dũng xin thề tại đây, sẽ luyện cho cháu trai của Thẩm Mai Chi thành ác quỷ, nếu vi phạm lời thề, cả đời này sẽ bị bất lực, mãi mãi không tiết được.
Nói xong anh ta còn ra vẻ sợ hãi, nói, thề quá độc rồi.
Thẩm Mai Chi không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó bà ta móc ra một hình nhân bằng vải trắng từ trên người, đặt trước mặt, trong miệng ngâm nga một bài ca dao kỳ lạ. Giọng nói kia ai oán thê lương. Như đang kể lại chuyện gì, nhạc điệu vô cùng kỳ dị, chỉ nghe hai câu, tâm lý của tôi đã chợt cảm thấy bi thương, dường như tất cả mọi chuyện đều quá khổ đau, thậm chí tôi không biết cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa. Mơ hồ có một loại xúc động đi tìm cái chết, chết xong là hết chuyện.
Lúc tôi cầm lấy dao găm trên đất để cắt cổ tay theo bản năng, Đường Dũng lại níu tôi lại, ôm tôi thật chặt trong ngực anh ta, tay còn dùng lực ôm lấy đầu của tôi, ngăn cản làn điệu kia truyền vào trong lỗ tai tôi. Như một chậu nước lạnh rót vào đầu. Tôi chợt tỉnh táo lại, đầu óc đã tỉnh táo lại.
Đừng nghe, đây gọi là hồn dao, chuyên dùng để triệu hoán hồn vía.
Đường Dũng giải thích.
Đang nói chuyện thì tôi đã thấy ở cửa có một bóng dáng nhạt màu xanh xuất hiện, chính là thiếu niên kia. Lúc này dường như tâm trí nó không được đầy đủ, bay lượn vào, hợp lại với hồn vía còn sót lại bên cạnh nó, chờ cho tất cả hồn vía của nó đều hợp lại rồi, cơ thể hư ảo của nó lập tức ngưng động được chắc hơn. Tuy không so được với Diệu Diệu, thân thể vẫn trong suốt. Nhưng các phần rìa của hồn vía nó lại rõ ràng hơn nhiều.
Nói nôm na một chút, là thoạt nhìn trông cái chất của nó có vẻ cô đọng hơn.
Mà Thẩm Mai Chi hát xong bài dao, cơ thể lại ngã lăn trên đất nghe bụt một cái như diều đứt dây, mà từ trên thân thể của bà ta, lại cũng có một Thẩm Mai Chi lung lay đứng dậy.
Bà già này, lại thực sự dùng mạng của mình để tăng cường thực lực cho cháu trai.
Đường Dũng nhìn chằm chằm vào hồn vía của Thẩm Mai Chi rồi nói lẩm bẩm.
Chỉ có điều anh ta đã thề độc, sau khi nói xong. Bèn lập tức đi tới chỗ thiếu niên, một lần nữa bỏ ra một đống đồ vật, còn kêu Diệu Diệu ở bên cạnh truyền âm khí hộ pháp, bắt đầu tu luyện cho thiếu niên kia.
Mà hồn vía của Thẩm Mai Chi sau khi thoát khỏi cơ thể, lại đi thẳng tới phía tôi.
Bà đừng tới đây, anh ta đã tu luyện cho cháu bà theo lời dặn của bà rồi, bà còn muốn làm gì nữa?
Tôi sợ đến mức liên tiếp lui về sau, cảnh giác nói.
Nhưng bà ta căn bản không để ý tới tôi, vẫn đi về phía tôi như cũ, trong miệng còn khép khép mở mở, dường như đang nói chuyện.
Giờ tôi mới kịp phản ứng lại, bây giờ bà ta đang là hồn vía, hơn nữa tu vi không đủ, không thể nói chuyện trực tiếp với tôi.
Điều này làm tôi càng sợ hơn, Đường Dũng và Diệu Diệu lúc này đã nhắm mắt chuyên tâm tu luyện cho thiếu niên, không có ai bảo vệ cho tôi chỉ có thể cắn răng chạy trối chết ra bên ngoài.
Nhưng lúc này Thẩm Mai Chi đang ở trạng thái hồn vía, tôi cũng không biết rốt cuộc bà ta đã chết chưa, dù sao tốc độ của tôi cũng không nhanh như bà ta, chỉ cảm thấy đằng sau có luồng gió âm kéo tới, bà ta đã đến sau tôi. Bắt được bả vai của tôi rồi.
Cứu mạng với. Tô Mục. Tôi sợ đến mức chân cũng mềm nhũn, cũng không kịp để ý là Tô Mục không ở đó, vô thức gọi tên anh ta. Nhưng Tô Mục cũng không tới, thoáng cái Thẩm Mai Chi đã bắt được bả vai của tôi, bàn tay lạnh như băng di chuyển theo bả vai đến cánh tay của tôi chỉ thấy lạnh hết cả người. Lúc đang ở tình trạng chỉ mảnh treo chuông, đằng sau tôi đột nhiên truyền đến một tiếng kêu bén nhọn, ngay sau đó là bóng một con vật màu vàng nhạt nhỏ bé nhanh chóng nhảy đến đằng sau tôi, xuyên qua hồn vía của Thẩm Mai Chi, trực tiếp ôm lấy tôi. Rít rít. Là Lục Nhĩ. Nó lại chủ động bảo vệ tôi, còn lấy răng gầm gừ với Thẩm Mai Chi, như thể nếu bà ta còn dám tới gần thêm một bước, Lục Nhĩ sẽ cắn bà ta. Nhưng trong mắt Thẩm Mai Chi toàn vẻ quyết liệt, như thể đã quyết tâm đi tìm cái chết vậy, không để ý đến uy hiếp của Lục Nhĩ, bàn tay lạnh như băng vẫn di chuyển trên cánh tay tôi. Thoát cái hơn nửa người đã bao trùm sau lưng tôi. Rít. Thấy uy hiếp vô dụng, lần này Lục Nhĩ cũng giận lên, hừ nhẹ một tiếng. Răng nanh nho nhỏ của Lục Nhị trực tiếp gặm lên người Thẩm Mai Chi, gặm cho bà ta toàn thân không ngừng run rẩy. Ngừng tay. Không đúng, ngừng mồm lại, con xuất sinh này cũng dám cướp đồ ăn với ông đây, mày chán sống rồi hả? Một giọng nói âm u đống thốt lên từ lòng tôi, không đợi tôi kịp nghi ngờ, hình xăm rắn đen trên cổ tay đã lóe lên ánh sáng màu đen, nhảy xuống khỏi cổ tay tôi. Lúc này rắn đen kiêu ngạo trừng mắt nhìn Lục Nhị, dường như bị Lục Nhị chọc giận, toàn bộ đầu rắn đều ngửa lên giữa không trung. Cái đuôi lớn màu đen đập thùng thùng lên mặt đất lát đá xanh cỡ lớn, thoáng chốc đã bị rắn đen đập cho nứt ra. Ông! Đừng đập nữa, tôi sợ rắn đen, nhưng nó lại ở trên cổ tay tôi suốt, còn chọn tôi làm người trợ tiên gì đó, dù sao cũng coi như khá quen thuộc với tôi, nên tôi bèn lấy can đảm nói. Bất kể trong chúng nó ai muốn ra tay với Thẩm Mai Chi, thì cũng phải kéo bà ta xuống khỏi người tôi trước đã. Nhóc con, cô đừng sợ, chỉ là một con khỉ mi nhị cấp tứ nhị thôi, giờ ông đây sẽ giải quyết nó. Rắn đen lạnh lùng bảo, nói đoạn, nó vụt đuôi giang qua, đánh về phía Lục Nhĩ. Chương 47, rơi tóc giả rồi. Mẹ nó. Sao nó lại còn đánh nhau với Lục Nhĩ nữa? Trong lòng tôi chợt sầu, nhưng rắn đen căn bản không nghe lời tôi, thoáng chốc đã quấn lấy Lục Nhĩ. Cũng may sau khi rắn đen bật khỏi cổ tay tôi, hồn vía Thẩm Mai Chi lại không dây dưa với tôi nữa, trực tiếp buông tay tôi ra, mặt lạnh tanh đứng một bên, quan sát trận đấu giữa rắn đen và Lục Nhĩ. Tôi vội vàng lùi lại, rời xa Thẩm Mai Chi. Sau đó tim chợt thốt lên. Lục Nhĩ tuy cũng đã tu luyện gần 200 năm, nhưng so với rắn đen thì khác nào chênh lệch giữa ông già với con nít. Chỉ vẹn vẹn mấy hiệp, trên người Lục Nhĩ đã tái đi. Rít. Hét thảm một tiếng, Lục Nhĩ nhăn nhó mặt mày, lại bị rắn đen cắn cho bộc phát hung tính, trực tiếp nhào tới người rắn đen, liều mạng cắn xé. Nhưng toàn thân rắn đen phủ đầy vảy lân, vô cùng kiên cố, dù Lục Nhĩ cắn cào ra sao, cũng không mảy may ảnh hưởng tới rắn đen. Tôi gấp không chịu được. Lục Nhĩ đáng yêu như vậy, hơn nữa vừa rồi nó còn vì cứu tôi mới cắn Thẩm Mai Chi, giờ nó bị rắn đen cắn cho thảm như vậy, làm sao tôi có thể ngồi yên không để ý được chứ? Nhưng tôi chẳng biết làm gì cả, giờ xông lên, chưa biết chừng ngay cả mạng mình cũng hy sinh luôn. Ngay lúc tôi đang do dự, rắn đen đã mất đi tính nhẫn nại, há răng nanh sắc bén với Lục Nhĩ. Ngậm miệng lại. Trong tình huống nguy cấp, tôi nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không kịp nghĩ tới an nguy của mình, trực tiếp nhào qua giữ chặt lấy Lục Nhĩ, ôm nó vào lòng. Rít rít. Lục Nhĩ kêu yếu ớt một tiếng, đôi mắt tròn vo ngạc nhiên nhìn tôi, sâu trong đáy mắt dường như còn có vẻ lo lắng. Đùng, một tiếng, sau lưng tôi bị đuôi rắn quật tới, đau rát, cả người cũng bị quật cho bay lên, ngã rúi rủi dưới đất. Rắn đen quật cho tôi một cái xong, đã giận sôi lên, trực tiếp khẽ lưỡi ra mắng, khốn kiếp, cô thân là người trợ tiên của ông đây, sao có thể che chở cho con xuất sinh này. Vừa rồi nếu không phải ông đây phản ứng nhanh, thứ đập chúng cô sẽ không chỉ là đuôi rắn nữa đâu. Mặc dù tư chất cô rất tốt, đã được ông đây gặm một cái, nhưng cũng chắc chắn phải chết đó. Nói rồi rắn đen còn trừng mắt với tôi vẻ sát khí bừng bừng, con ngươi đen như mực chất đầy phẫn nộ. Tôi sợ đến đổ mồ hôi lạnh cả người, nhưng vẫn ôm chặt Lục Nhĩ vào lòng. Giống như dự đoán của tôi là người trợ tiên của rắn đen, tuy nó quật cho tôi một đuôi, nhưng trận chiến vẫn bị ép phải ngừng, nó không ra tay tiếp với tôi nữa. Đừng đánh nữa, nó không phải muốn cướp hồn vía của Thẩm Mai Chi, vừa rồi nó chỉ đang bảo vệ tôi mà thôi. Tôi run rẩy nói. Nhưng rắn đen cũng không cảm kích, nói thẳng, có ông ở đây, cô cần gì nó bảo vệ chứ? Rõ ràng là không coi ông đây ra gì, huống chi Thẩm Mai Chi chỉ là đến thực hiện lời hứa, để ta nuốt chửng hồn vía bà ta mà thôi, cũng không định làm hại cô. Tuy nói như vậy, có điều sát khí trong mắt rắn đen vẫn bớt đi nhiều, nhìn chằm chằm tôi nói, hôm nay xuất sinh này mạo phạm ông nội thuồng luồng tiên của cô còn dám vì nó mà chống đối với ông đây, cô đã biết lỗi chưa? Cũng không biết con thuồng luồng tiên này hiểu như thế nào về vai vế của loài người,
nó lúc thì tự xưng là ông nội thuồng luồng tiên, lúc thì tự xưng là ông đây, xưng hô rất hỗn loạn, nhưng đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của nó, tôi căn bản không dám soi mói, chỉ có thể gật đầu thật mạnh theo ý của nó, biết lỗi rồi, về sau không dám nữa. Ha ha, cô nhóc như cô cũng thức thời ra phết. Rắn đen có lẽ là thấy tôi khá thuần theo, nên vẻ ngang tàng trên người lại càng giảm thêm, há cái miệng máu tanh ra cười, nói, nể tình cô là người trợ tiên của ông đây, lần này ông đây bỏ qua cho cô, có điều cô phải đồng ý với ta một điều kiện. Được. Tôi liên tục gật đầu, cũng không để ý nó muốn yêu cầu gì, dù sao giờ cứ làm nó bình tĩnh lại đã, mọi chuyện chờ Tô Mộc trở lại rồi hăng nói. Ông đây giờ đang tu luyện mà lại không nâng lên một bậc được, cô thân là người trợ tiên của ông đây, có nghĩa vụ tìm một lượng lớn hồn vía tới cho ông đây nuốt chửng, chỉ cần cô có thể cung cấp đầy đủ hồn vía, ông đây sẽ bỏ qua cho con xuất sinh này, chuyện hôm nay cũng sẽ bỏ qua. Ớ, tôi chợt sửng sốt, có thế nào cũng không ngờ nó lại đưa ra yêu cầu này với tôi. Nó tu luyện dựa vào việc nuốt chửng vật quỷ. Bảo sao nó lại chọn tôi làm người trợ tiên, bởi vì bên người tôi có một con lệ quỷ. Nghĩ vậy, tôi lập tức dùng vẻ mặt để phòng trừng mắt với nó, nếu như nó theo tôi là để nuốt chửng Tô Mục, tôi kiên quyết không thể đồng ý với yêu cầu của nó. Ha ha, không nhìn ra nha, tình cảm giữa nhóc con nhà cô với tên lệ quỷ cũng sâu sắc đê, cô vì anh ta mà không đồng ý với yêu cầu của ta, không sợ giờ ta nuốt luôn cả cô và con xuất sinh này sao? Rắn đen cảm nhận được suy nghĩ trong lòng tôi, khoe miệng một lần nữa cong lên cười lạnh lùng, há cái miệng to như chậu máu hỏi tôi. Toàn thân tôi run lên, đột nhiên có xúc động muốn tè ra quần. Tôi bẩm sinh đã sợ rắn, huống chi còn là một con rắn lớn tu luyện nghìn năm, xét về thực lực, có thế nào nó cũng phải ngang cơ với bạch xà luôn nhỉ. Nói không sợ là giả, nhưng nghĩ đến Tô Mục, không biết tôi bỗng lấy can đảm từ đâu, ưỡn thẳng người lên nói, vậy giờ ông nuốt tôi luôn đi, nếu như ông theo tôi là vì muốn nuốt chửng Tô Mục, thì ông nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Ha ha, tâm huyết phết nhỉ. Rắn đen nghe xong câu trả lời của tôi lại không hề tức giận, cười ha ha, quay quay cái đuôi đập thùng thùng xuống đất. Cô yên tâm, với thực lực bây giờ của ông nội thuồng luồng tiên của cô, không cần phải nuốt chửng lệ quỷ, chỉ cần mỗi tháng cung cấp một con ma mới cho ông nội nuốt chửng là được. Rắn đen nói, ma mới cũng không dễ tìm mà, hơn nữa tôi có biết làm gì đâu, đi đâu để bắt ma mới cho nó mỗi tháng chứ. Tôi hơi do dự, định từ chối. Ai dè đằng sau lại vang lên một tiếng nói quen thuộc, được. Trong lòng tôi lập tức vui vẻ, là Tô Mục. Quay đầu nhìn, chỉ thấy khỏe miệng Tô Mục hàm chứa ý cười, đứng ở cửa, hai mắt đang nhìn tôi. Tôi lập tức vọt tới bên người Tô Mục, mang cả Lục Nhị qua ôm chặt anh ta, vui vẻ nói, cuối cùng cũng về rồi, anh đi đâu vậy? Đi xử lý hậu sự nhà họ Châu, không ngờ anh vừa đi không lâu em đã nhớ anh như vậy rồi. Tô Mục cười càng tươi hơn, nhìn tôi với vẻ mặt cưng chiều. Mặt tôi đỏ lên. Dù sao giờ Tô Mục cũng về rồi, tôi cũng không sợ rắn đen nữa, bèn hỏi Tô Mục vừa rồi sao lại đồng ý với yêu cầu của nó, mỗi tháng một con ma mới, hình như không dễ tìm vậy đâu. Anh tự biết sắp xếp. Tô Mục cười cười, không định nói rõ cho tôi biết. Mà rắn đen được Tô Mục nhận lời thì đương nhiên cũng cười rất tươi, không biết có phải vì tôi là người trợ tiên cho nó hay không mà tôi lại có thể cảm nhận được tâm trạng thăng hay trầm của rắn đen, thậm chí có thể đọc hiểu hành động của nó có ý gì. Nó trực tiếp quay đuôi một cái. Mở cái miệng to như chậu máu nhào qua chỗ Thẩm Mai Chi. Thẩm Mai Chi đã chuẩn bị xong chuyện bị nuốt chửng, nhắm mắt lại bình tĩnh đứng tại chỗ. Thoáng cái, Thẩm Mai Chi đã bị rắn đen ăn tươi nuốt sống vào bụng. Sau khi nuốt chửng Thẩm Mai Chi xong, thân rắn thon dài phình to hơn nhiều, nó thoải mái ở ra rồi xoẹt một cái, trở lại trên cổ tay tôi, lại hóa thành hình xăm con rắn, chỉ là hình xăm lúc này, rõ ràng đã to hơn ban đầu nhiều. Rắn đen đi rồi, cả người tôi đều thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt Lục Nhị trong ngực. Khẽ vuốt lông nó, kể cho Tô Mục biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào. Tô Mục vẫn luôn lắng nghe, khi biết tôi quên mình mà đi cứu Lục Nhị thì hàng lông mày đẹp mắt cũng xoắn chặt lại. Về sau đừng ngốc nít nữa, tính mạng của em chỉ có một lần, đứng trước nguy hiểm, điều đầu tiên phải làm là bỏ chạy, bất kể là vì cứu Lục Nhị, hay là cứu anh. Nụ cười trên mặt Tô Mục biến mất, nghiêm túc nói. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Tô Mục, trong lòng tôi thấy ngọt ngào, hỏi anh ta, vừa rồi anh nghe thấy em nói chuyện với rắn đen hả? Ừ, Tô Mục lên tiếng. Có phải cảm thấy vô cùng cảm động không? Không ngờ em lại có nghĩa khí như vậy. Lúc nãy khi nói câu kia, trông em có ngầu không, hình tượng có vĩ đại không? Tôi kiêu ngạo nói, vốn tưởng dáng vẻ vì nghĩa quên mình kia của mình không ai chú ý tới, không ngờ Tô Mục đều nhìn thấy. Thảo nào vừa rồi ánh mắt anh ta nhìn tôi lại hiền dịu như vậy. Em ngốc thật đó. Tô Mục bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng hơn nhiều, sau đó hỏi tôi đã ngủ một ngày rồi, có đói bụng không? Lúc này tôi mới phát hiện,
trong tay anh ta vẫn cầm một cái túi, bên trong có đồ ăn gọi mang về, mùi cơm thoang thoảng bay tới.
Đói rồi, Tô Mục, anh thật tốt.
Tôi lập tức đón lấy hộp cơm, vui vẻ ngồi ăn. Mà Tô Mục thì đi tới bên người Đường Dũng, ánh mắt nặng nề nhìn thiếu niên đang được tu luyện. Cả một tuần, trừ ăn cơm, đi ngủ với đi vệ sinh ra, Đường Dũng đều chỉ chuyên chú tu luyện cho thiếu niên kia. Diệu Diệu cũng vẫn dốc hết sức ở bên cạnh hộ pháp, mà trải qua trận chiến giữa rắn và khỉ xong, tình cảm giữa tôi và Lục Nhĩ rõ ràng đã sâu đậm hơn nhiều. Trong tay tôi đang cầm khoản tiền 3 tỷ rưỡi, cả người đều lâng lâng vui vẻ, có cảm giác như giàu sổi chỉ qua một đêm, bèn hỏi Tô Mục tôi có thể tiêu tiền của anh ta không? Muốn đi dạo phố. Cảm giác cầm tiền mà không được tiêu, cũng dày vò lắm. Tô Mục rất sảng khoái gật đầu, nói bây giờ anh ta là ma, tiền của Trần Gian không có ý nghĩa gì với anh ta, nên chỗ tiền kia đều cho tôi. Hạnh phúc tới quá bất ngờ. Mặc dù tôi đã cố gắng kiềm nén nhưng miệng vẫn sắp ngoác đến tận mang thai luôn, làm Tô Mục tỏ vẻ chê bai mà nói, đừng cười nữa, em cười đến mức sắp rơi cả tóc giả rồi kìa. Tôi hoảng hốt, lúc này mới nhớ tới tôi đã cạo trọc đầu rồi, trên đầu chỉ là tóc giả. Chỉnh lại tóc giả, tôi ngừng cười, nghiêm mặt nói, thừa dịp bọn họ luyện tiểu quỷ, anh với em đi mua sắm đi. Mua thêm bộ tóc giả nữa, bộ tóc giả này cắt từ trên đầu người khác, đội vào cứ thấy là lạ. Tóc giả mua ở trung tâm thương mại thì không phải là cắt từ trên đầu người khác sao? Tô Mục không hiểu nói. Anh ta hiển nhiên không hiểu ý của tôi, ghét bỏ hơi thở của người khác là một chuyện, cái chính là kiểu tóc này khó coi quá, đội vào trông chẳng ăn nhập gì cả. Hơn nữa bộ tóc giả này lúc Tô Đoàn làm ra còn đang đọc câu thần chú, khóa cả hơi thở của người khác vào luôn, từ trước đến nay ma đều dựa vào hơi thở để phân biệt mọi người, mặc dù Tô Mục rất lợi hại, có thể dùng mắt để nhận ra tôi, nhưng trong lòng anh ta, tôi vẫn mang hơi thở của người khác. Ở chung với tôi, liệu anh ta có cảm giác như đồng thời ở cùng hai người phụ nữ không? Ngẫm lại là thấy khó chịu rồi. Tôi khoác lên tay anh ta, vừa làm nũng vừa mặt dậy đòi anh ta dẫn tôi đến trung tâm thương mại. Dù sao anh ta nói giờ tôi còn chưa an toàn, để phòng ngừa quả phụ họ Vương về chọc phá, tôi không thể rời khỏi công ty một mình được. Cầu xin anh ta rất lâu, rốt cuộc anh ta cũng bị tôi nói đến phiền, đồng ý đến trung tâm thương mại với tôi. Tôi sướng như điên, trực tiếp dắt anh ta tới ngân hàng, gửi chỗ tiền trên chi phiếu vào tài khoản ngân hàng, sau đó quay đầu đi đến trung tâm thương mại. Chỉ là vừa đi vào trung tâm thương mại, tôi liền phát hiện ra tôi và Tô Mục đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn chúng tôi, đa số trong đó đều là ánh mắt của phụ nữ. Quả thực, họ không phải đang nhìn tôi, mà là Tô Mục. Mẹ ơi, nhìn anh đẹp trai kia xem, con mẹ nó đẹp trai quá đi. Đây là ngôi sao hả? Dáng dấp đẹp trai như vậy không nổi danh sao được, cậu biết anh ta là ai không?
Không biết, liệu có phải là một anh giai Hàn Quốc không?
Có thể lắm, cơ mà bên cạnh anh ta sao lại có con bé thế kia chứ, vừa gầy có lép, ăn mặc thì quê mùa. Chương 48, tóc giả không tầm thường. Tôi lập tức mất hứng, tuy trong trung tâm thương mại có rất nhiều cô gái đều đang len lén nhìn Tô Mục, nhưng có hai người, đứng bên rìa đằng trước chúng tôi, nhìn Tô Mục với ánh mắt cực kỳ nồng cháy. Hơn nữa họ nhìn thì nhìn, dựa vào cái gì mà dám chê tôi nhà quê. Tôi trợn mắt liếc xéo họ đầy giận dữ, xuất phát từ lòng hư vinh đặc trưng của phụ nữ, tôi khoác chặt cánh tay Tô Mục, lôi anh ta đi sang bên cạnh. Ai dè hai cô gái kia còn hăng hái hơn, trực tiếp đi theo sau chúng tôi. Vừa đi còn vừa trò chuyện, khen Tô Mục trông rất đẹp trai, vừa nhìn là biết có thần thái, nếu sau mà làm ngôi sao thì nhất định sẽ nổi như cồn, đáng tiếc là không có mắt chọn bạn gái, kiểu người đẹp trai như Tô Mục, chỉ có kiểu phụ nữ trắng trẻo, giàu có và xinh đẹp như họ mới xứng. Cũng không biết họ không biết ý thật hay là cố ý, nói chung là tiếng nói chuyện của họ vừa đủ để có thể chuyển tới lỗ tai tôi, khiến tôi nghe mà nổi giận. Nhưng tôi vẫn chỉ có thể nhịn, dù sao người ta cũng không chỉ mặt gọi tên là đang nói tôi. Chỉ là họ đang nói chuyện phiếm với nhau mà thôi, nếu như tôi tùy tiện chỉ trích họ, nhất định họ sẽ nói tôi tự mình tưởng mở. Tôi tức đến mức mặt đỏ bừng, dứt khoát làm bộ không nghe thấy, chỉ âm thầm bước nhanh hơn. Ai ngờ hai bọn họ còn cứ thế theo đuôi, cũng không dạo phố nữa luôn, chỉ cứ đi sau tôi và Tô Mục, lớn tiếng trò chuyện, chỉ này chỉ kia mà nói tôi xấu. Tô Mục rõ ràng cũng nghe ra ý của họ, khuôn mặt đã âm trầm đến mức sắp chạy cả ra, rất nhiều lần anh ta muốn dừng lại dạy cho bọn họ một trận. Nhưng đều bị tôi ngăn cản. Dù sao nơi này là trung tâm thương mại, nơi công cộng, hơn nữa xem tâm trạng của Tô Mục bây giờ, có vẻ rất không ổn, tôi sợ anh ta không giữ được chừng mực, nhỡ đâu lại giáo huấn quá đà, dẫn cả bảo vệ và cảnh sát tới, thì thật sự quá phiền toái. Tôi khuyên Tô Mục cứ làm bộ không nghe thấy, người nên đi dạo thì cứ đi dạo, chỉ là có thêm hai cô nàng đáng ghét này theo sau, tôi cũng ngại đi vào tiệm tóc giả, bèn dẫn Tô Mục đi dạo trong trung tâm thương mại, chỉ muốn thoát khỏi bọn họ. Ai dè họ thấy tôi và Tô Mục chỉ đi dạo phố mà không mua đồ, càng ngông cuồng hơn, nói tôi không chỉ xấu, mà còn nghèo, chỉ đi dạo mà không mua, không xứng với một chàng trai đẹp trai như Tô Mục. Tôi quả thực muốn giận điên lên, hận không thể trực tiếp móc thẻ ra, vứt lên mặt họ, nói cho họ biết bà mày đây có hẳn 3 tỷ rưỡi trên người liền. Nhưng tôi vẫn nhịn được, nếu tôi thật sự làm như vậy, đám người rảnh rỗi bên cạnh không hiểu rõ mọi chuyện nhất định sẽ cảm thấy tôi là đứa tâm thần, chỉ thích khoe giàu. Tôi kéo Tô Mục đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, họ cũng không nỡ đi mất, vẫn rất vui vẻ đi theo sau chúng tôi nói móc tôi. Dù tôi có nhẫn mại như thế nào đi nữa, thì giờ cũng thấy tức giận, bèn thoải mái không dẫn họ đi vòng quanh nữa, mà đến thẳng tiệm tóc giả. Chị gái ở tiệm rất nhiệt tình, mặt tươi cười chào đón, vừa định gợi ý vài kiểu tóc cho tôi, đã bị hai cô gái đằng sau túm qua đó. Người đẹp, gợi ý cho tôi một bộ tóc giả thích hợp đi, tôi là hội viên cao cấp của nhà mình đó. Một người trong đó hết bộ mặt phẫu thuật thẩm mỹ khá rõ ràng lên, trên người mặc váy dài bó sát, trên tay còn khoác một cái ví da Hermes, vừa nhìn là biết có tiền. Chị gái ở tiệm lúc đầu muốn chào hỏi với tôi, thấy dáng vẻ đó của cô ta, lập tức lại đi tới chào hỏi hai bọn họ. Tôi lập tức càng thêm khó chịu, có điều chị gái ở tiệm chào hỏi ai là tự do của người ta, tôi cũng không nói gì thêm, tự mình chọn trong tiệm. Tìm một vòng, tôi chọn chúng một bộ tóc dài quăn màu đay, nhìn trông mềm mại óng ả, trông thời trang. Chất lượng tốt hơn nhiều đám tóc giả khác. Chỉ là vì đều làm từ tóc người thật, nên giá cả cũng đắt kinh khủng, đòi hơn 17 triệu. Nếu như bình thường, đồ đắt như vậy tôi sẽ chẳng thèm nhìn luôn, nhưng giờ tôi là một người khá giả, bèn cắn răng gỡ tóc giả xuống định đội thử xem. Ai dè tôi mới vừa lấy tóc giả xuống, đã có hai âm thanh cùng lúc ngăn cản động tác của tôi. Một tiếng đến từ chị gái ở tiệm, nói tóc giả phải được họ thông qua mới được đội thử, khách hàng không thể tự tiện động vào. Một âm thanh khác lại đến từ Tô Mục, ánh mắt của anh ta hơi nghiêm khắc nhìn bộ tóc giả trên tay tôi, kêu tôi bỏ xuống, chọn cái khác thử. Chị gái ở tiệm bắt nạt tôi thì thôi, tôi vất vả lắm mới chọn được một cái trong đó, thế mà ngay cả Tô Mục cũng không để tôi thử. Tôi lập tức thấy ấm ức, hỏi Tô Mục vì sao, có phải vì cảm thấy bộ này quá đắt không, muốn kêu tôi chọn bộ nào rẻ hơn. Bộ tóc giả này có gì đó kỳ lạ. Tô Mục tỏ vẻ im lặng liếc mắt nhìn tôi, nói. Tôi vốn còn đang ấm ức. Nghe thấy lời anh ta nói xong thì lập tức bỏ bộ tóc giả xuống, nỗi ấm ức trong lòng cũng bị sự tò mò thay thế, thấp giọng hỏi Tô Mục có chỗ nào không đúng. Em nhìn kỹ xem, trên bộ tóc kia có phủ một lớp âm khí. Tô Mục chỉ vào tóc giả, cũng thấp giọng nói. Bị anh ta chỉ điểm như thế, lúc này tôi mới phát hiện ra, trên bộ tóc giả vừa rồi tôi cầm quả thực có phủ một lớp màu đen nhàn nhạt. Chỉ là vì bộ tóc giả này vốn đã là màu đay đậm, âm khí bao phủ cũng không rõ ràng, nên vừa rồi tôi mới không phát hiện. Tại sao lại thế? Cắt tóc xong chẳng phải sẽ không còn sự sống nữa sao? Sao lại phủ một lớp âm khí? Tôi hỏi Tô Mục. Tóc bị cắt quả thực sẽ mất đi sự sống, nhưng hơi thở của chủ nhân sẽ ở lại trên tóc hoặc nhiều hoặc ít, nên mới có năng lực dùng tóc diệt ma. Nhưng trong tình huống hơi thở này không có thuật pháp để duy trì, thì nó sẽ không giữ được lâu. Hơn nữa bản thân nó cũng rất nhạt, trong quá trình chế tạo tóc giả để mua bán, hơi thở của chủ nhân vốn có cũng sẽ tiêu tan, nên những bộ tóc giả khác cũng chỉ là hàng kinh doanh bình thường. Duy độc bộ tóc này, trên đó không chỉ có âm khí, mà còn lộ ra cả sát khí. Tô Mục giải thích, nói đoạn, anh ta lắc đầu, bảo, e là chủ nhân của bộ tóc này lúc còn sống đã chết thảm, để lại sát khí nồng nặc, ký gửi hồn vía vào trong bộ tóc giả này, nếu như người sống đội vào, nhẹ thì tinh thần sa sút, liên tiếp gặp chuyện không may, nặng thì bị vật quỷ nuốt chửng, bệnh nặng một trận. Còn chưa nói hết, hai cô nàng phía sau đã lại vốn éo chen vào rồi. Họ rõ ràng là cố ý đối đầu với tôi. Thấy tôi muốn thử bộ tóc dài màu đay, lập tức nói, đưa tôi bộ tóc giả đó, tôi muốn thử. Chị gái ở tiệm rõ ràng đã coi họ thành người giàu có, tuy vừa rồi không để cho tôi thử, nhưng cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ vừa đề nghị thử một cái xong, chị gái ở tiệm lập tức vui vẻ chạy tới, gỡ bộ tóc giả xuống cho cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ đội thử. Ha, chó ngáp phải rồi thật. Tôi lập tức thấy hứng thú, hưng phấn nhìn cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ thử đội tóc giả, dù sao cô ta làm tôi ghê tởm suốt dọc đường. Bây giờ tự cô ta tìm tới cái chết, tôi cũng không có lòng tốt đi nhắc nhở cô ta làm gì. Huống hồ nói miệng không bằng chứng, thì cho dù tôi nói, cô ta cũng chưa chắc sẽ tin. Hả hê gớm. Tô Mục thấy vẻ mặt khẽ hả hê của tôi, nhếch miệng lên cười, chê bai. Không phải, em chỉ xem trò vui mà thôi. Tôi phản bác, có điều tôi thực sự tò mò, muốn biết sau khi đội bộ tóc giả có oan hồn ký sinh này xong thì rốt cuộc sẽ có phản ứng gì. Cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ có chị gái ở tiệm hỗ trợ nên không tốn sức mấy để đội xong tóc giả, khỏi phải nói, bộ tóc giả đúng là rất hợp với cô ta, lúc cô ta đội lên, tôi đột nhiên cảm thấy cô ta thay đổi, trở nên đẹp hơn nhiều, cả người như phát sáng. Không riêng tôi có cảm giác này, ngay cả bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ cũng kinh ngạc hô lên, khen cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ một cách cực kỳ khoa trương, nói bộ tóc này hợp với cô nàng phẫu thuật thẩm bao nhiêu, đẹp hơn mấy con bé nhà quê nhiều. Nói đoạn, bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ còn liếc nhìn tôi. Cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ được khen chợt thấy tâm trạng rất tốt, không ngừng thưởng thức sắc đẹp tuyệt vời của mình trong gương, còn liếc mắt đưa tình với Tô Mộc ngay trước mặt tôi mà không thèm kiêng dè gì cả. Quẹt thẻ. Bộ tóc này tôi chắc chắn muốn mua. Cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ yêu kiều thốt lên một tiếng, hào phóng rút ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho chị gái ở tiệm. Chị gái ở tiệm lập tức vui vẻ, nhanh chóng giúp cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ quẹt thẻ, chỉ là không đợi cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ ký xong chữ trên hóa đơn quẹt thẻ, dưới chân cô ta đột nhiên truyền đến tiếng rắc. A. Cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ kêu la thất thanh, thảm thiết, cả người ngã xuống đất. Trong lòng tôi cả kinh, nhanh như vậy sao? Bộ tóc giả này mới vừa được cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ mua, báo ứng đã tới rồi. Chỉ thấy cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ ngồi dưới đất mà toàn thân run rẩy, cái chân đã bị một vật thể hình trụ dài sắc cắm trúng, máu tươi chảy ròng. Thế mà lại là giày cao gót của cô ta. Lúc này giày cao gót đã gãy, gót giày ghim vào chân cô ta theo một góc độ quái lạ, lộ ra cảm giác rợn cả tóc gáy. Chuyện này chắc chắn không phải ngoài ý muốn, mặc dù gót giày gãy, nhưng không thể nào lại bật lên trên, cắm vào chân cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ được. Càng giống như có người cố ý bẻ gãy gót giày của cô ta, sau đó cắm mạnh vào giữa hai chân cô ta vậy. Con ma dữ quá đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho cả tiệm trở nên hỗn loạn. Bạn của cô ta cũng sợ hãi, ở bên cạnh mà cứ hỏi làm sao bây giờ, có đau không như con ruồi không đầu vậy. Nói nhảm, đâm thử cho cô ta thành như vậy xem đau không. Còn không mau gọi cấp cứu. Trong lòng tôi oán thầm. Mặc dù tôi vô cùng chán ghét cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ này, nhưng cô ta bị thương nghiêm trọng như vậy, lúc này tôi cũng không kịp hả hê, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Đã thế này rồi mà cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ vẫn còn nhìn Tô Mục, vừa khóc vừa vươn tay với Tô Mục, run giọng nói, mau cứu tôi, đưa tôi đi bệnh viện, xin anh đấy. Chân mày Tô Mục khẽ nhíu, cũng không đi sang trợ giúp, mà quay đầu nhìn tôi. Lúc này trong trung tâm thương mại tuy nhiều người, nhưng tầng này chủ yếu bán trang sức nữ, cũng không có nhiều con trai, người đàn ông gần chúng tôi nhất chỉ có một mình Tô Mục thôi. Tôi chỉ có thể gật đầu, để Tô Mục ôm cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ xuống dưới, chờ xe cứu thương trước cửa trung tâm thương mại. Lạnh quá, chắc không phải là tôi sắp chết rồi chứ cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ có giúp trong lòng Tô Mục, hai tay ôm thật chặt cổ Tô Mục, ngửa đầu nhìn Tô Mục, đến lúc này rồi mà trong âm thanh khổ sở đáng thương của cô ta vẫn mang theo vẻ hờn dỗi. Trước tiên gỡ tóc giả xuống đã. Lát nữa hành động cũng tiện hơn chút. Tôi có chút không vui, trong lòng nổi lên một trận ghen tuông, lạnh lùng nói. Hoán niệm trên bộ tóc này rõ ràng còn mạnh hơn cả lời Tô Mục nói, báo ứng này vừa xuất hiện đã gây ra máu tanh, nếu như để lâu thì chắc sẽ gây ra tai nạn chết người luôn. Ai dè cô nàng đó biết phải gỡ tóc giả của cô ta xuống thì lập tức không làm, hai tay trực tiếp ôm lấy đầu, gắt gao ấn tóc xuống, còn liều mạng giúp trong lòng Tô Mục, nói sao cũng không chịu gỡ tóc giả xuống. Cũng may oan hồn trên bộ tóc giả dường như cảm nhận được hơi thở của Tô Mục, âm khí bao phủ trên tóc giả đã mở đi nhiều. Đợi 20 phút, xe cứu thương rốt cuộc cũng tới, Tô Mục thả cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ lên xe cứu thương rồi xoay người đi liền, kéo tôi định về trung tâm thương mại tiếp tục đi dạo. Anh đẹp trai ơi, cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ yêu kiều gọi to một tiếng, nhanh tay lẹ mắt níu lấy cổ tay Tô Mục, nói thế nào cũng không chịu buông. Anh theo tôi đến bệnh viện được không? Bạn tôi nhắc gan, người nhà lại không ở bên cạnh. Ở trong viện không thể không có ai, anh đi theo tôi được không? Cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt nhìn Tô Mục chất đầy vẻ chờ đợi. Xin lỗi, tôi còn phải đưa vợ tôi đi dạo phố. Tô Mục lạnh nhạt nói đoạn, anh ta đã rút tay về luôn. Hành động này quả thực quá là ngầu, men lì cơ mắt luôn. Lòng tôi như bị thứ gì đó đập mạnh vào một cái, sự không vui vừa rồi chợt tan biến thành mây khói. Tâm trạng tốt lên rồi, bản sắc tham tiền của tôi chợt phát huy. Kéo Tô Mục thấp giọng nói, hay là đừng đi dạo phố vội, chúng ta đi theo cô ta đến bệnh viện đi, vụ làm ăn dâng tới tận cửa thế này sao lại không làm, nếu anh cũng rất ghét cô ta, thì chúng ta cứ chặt đẹp cô ta một trận là được rồi. Chương 49, lại có biến cố. Tô Mục có chút bất ngờ nhìn tôi, một hồi lâu mới phun ra hai chữ, tham tiền. Tôi cười hì hì, vậy là anh ta đồng ý rồi. Sau đó chúng tôi cũng theo cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ lên xe cứu thương. Trên đường tất cả các bác sĩ và y tá đều đang cấp cứu cho cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ, tôi và Tô Mục rảnh rỗi không có việc gì, liền thấp giọng nhắc tới bộ tóc giả. Tô Mục nói lúc trước anh ta đã coi thường bộ tóc giả kia, vốn còn cho rằng bên trong bộ tóc giả chỉ là hồn vía của một tiểu quỷ, giờ xem ra, sát khí trong đó còn nặng hơn anh ta tưởng, con ma bên trong chí ít đã lên đến cấp bậc ác quỷ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ác quỷ thôi mà, vẫn không lợi hại như Tô Mục. Xem ra vụ làm ăn lần này an toàn hơn nhiều. Chỉ là với trình độ của Tô Mục, phán đoán đối với vật quỷ có cấp bậc thấp hơn anh ta hẳn phải rất chính xác mới đúng, lần này vậy mà lại đoán sai. Tôi hỏi anh ta tại sao lại xảy ra tình huống này. Tô Mục cũng hơi nhíu mày, không lập tức trả lời tôi, dường như cũng có vẻ không nghĩ ra. Một lát sau anh ta mới hàm hồ nói có thể là do màu sắc của tóc giả và của âm khí cũng na ná, nên bị nhầm. Anh ta rõ ràng là đang gạt tôi, hơn nữa tôi thấy dáng vẻ khẽ nhíu mày của anh ta thì cảm thấy chuyện lần này không đơn giản như anh ta nói, bèn bảo hay là việc này chúng tôi đừng quan tâm nữa, dù sao cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ đáng ghét như vậy, sống hay chết cũng không liên quan đến chúng tôi. Nếu đã đụng phải, thì kiểu gì cũng phải quan tâm, huống chi anh đã đồng ý mỗi tháng cho thuồng luồng tiền một con ma, chuyện vừa kiếm được tiền vừa tu luyện được thế này, vẫn nên nhận thôi, dù sao giờ anh cũng đang không có tung tích của Lâm Yến Nhi. Nhắc đến Lâm Yến Nhi, tôi lập tức im lặng, tuy tôi lo hành động lần này của Tô Mộc sẽ gặp nguy hiểm, nhưng so với việc tìm kiếm Lâm Yến Nhi, hình như bắt ma tóc còn đỡ hơn một chút. Trong tiềm thức, tôi không hy vọng Tô Mộc tìm được Lâm Yến Nhi. Lại nói chuyện thêm một lúc, xe cứu thương đã trở lại bệnh viện. Sau khi đỗ xe, nhân viên y tế dùng băng ca mang cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ vào trong. Khi các bác sĩ nhấc băng ca lên bậc thang thì băng ca đột nhiên khập một tiếng. Một bên tay cầm bị gãy. Cả cái băng ca chợt mất cân bằng. Tất cả mọi người không phản ứng kịp, cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ trực tiếp trượt xuống khỏi băng ca, đầu vừa lúc đập vào góc bậc thang nô ra. Máu tươi nhanh chóng chảy ra ướt nhẹp bộ tóc giả trên đầu cô ta, mà lần này cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ còn chưa kịp kêu thảm thiết đã ngã đầu ngất đi. Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc, tất cả các bác sĩ đều bị dọa sợ, luống cuống tay chân kêu lấy giường bệnh di động tới đón người. Sắc mặt Tô Mộc cũng nặng nề hơn, lôi kéo tôi bước nhanh theo giường bệnh di động. Trước khi cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ vào phòng cấp cứu đã đưa tay kéo tóc giả xuống. Sau khi dính máu, âm khí lượn lờ quanh bộ tóc giả rõ ràng đã ngưng lại nhiều hơn. Hơn nữa bộ tóc giả vừa rồi còn bị máu tươi thấm ướt, bây giờ lại đã khô cong, dường như máu tươi đều đã bị tóc giả hút hết rồi. Bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ thấy cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ liên tiếp bị thương, đã sợ đến choáng váng, một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, cảm ơn Tô Mục, nếu không có Tô Mục đi theo, giờ thật sự cô ta không biết nên làm sao. Cô đi nộp tiền trước đi, ở đây có chúng tôi trông cho. Tôi nói, tôi cũng không muốn lát phải trả tiền thuốc men cho cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ. Bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ lúc này mới nhớ tới còn chuyện tiền thuốc men. Chỉ là khuôn mặt cô ta nhanh chóng sượt qua vẻ quẫn bách, lúng túng sờ mặt, nhỏ giọng nói, à, trên người tôi không mang nhiều tiền mặt lắm, có thể làm phiền hai người. Tôi biết ý của cô ta, không đợi cô ta nói xong, trực tiếp ngắt lời, bệnh viện có thể quẹt thẻ, cô quẹt thẻ cũng được. Tôi. Trong thẻ tôi thực ra cũng không còn mấy, đừng tưởng tôi đi cùng Vivi mà lầm, thực ra cô ấy mới là kẻ có tiền thật sự, tôi chỉ là đi theo bên cạnh cô ấy thôi, nên hy vọng hai người có thể ứng tiền thuốc men trước, hai người yên tâm, trong nhà Vivi làm ăn lớn lắm, rất có tiền, nhất định sẽ không nợ tiền mà không trả, đến lúc đó nhất định sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi. Tôi biết mà. Tôi thở dài, càng thêm ghét bỏ cô gái trước mặt này, rõ ràng vừa rồi lúc ở trung tâm thương mại. Bọn họ hễ mở miệng là gọi tôi là đồ nghèo kiết xác, còn tự xưng ra cảnh tốt, giờ cần nộp tiền, lại tới khóc than với tôi, ai biết được cái cô Vivi kia có tiền thật không chứ. Có điều đã có y tá tới giục nộp tiền nằm viện rồi, tôi cũng không còn cách khác, đành đi ứng trước 35 triệu. Nộp tiền xong tôi nhìn bộ tóc giả trong tay Tô Mục, muốn cầm nghiên cứu một chút. Có điều tay tôi chưa đụng được tới tóc giả, Tô Mục đã giơ tay lên vỗ liên tục mấy cái lên mu bàn tay tôi. Bút! Âm thanh giòn tan. Mu bàn tay tôi chợt đỏ bừng. Đau. Nước mắt tôi rớt ra, ấm ức nhìn Tô Mục, anh đánh em làm gì, còn dùng sức như thế. Bộ tóc giả này vừa mới hút máu xong, hung tính tăng lên nhiều, em không nên đụng vào nó. Tô Mục nói. Giọng anh ta rất nghiêm khắc, giống như tôi đã phạm sai lầm gì không thể tha thứ được vậy. Có điều anh ta thấy tay tôi đỏ hết lên rồi, còn ấm ức như thế, lập tức mềm lòng, nói, thứ này rất hung ác, vừa rồi em cũng thấy mà, mặc dù anh ở ngay bên cạnh. Nó vẫn làm cô gái kia bị thương, cho nên em tuyệt đối không nên đụng vào nó, kể cả tới gần cũng không được. Nói xong anh ta vo tóc giả thành cục, nhét vào trong ngực mình. Sau đó mới kéo tay tôi, khẽ xoa xoa chỗ sưng đỏ của tôi. Tay anh ta trước giờ đều rất lạnh, là thứ thuốc giảm đau tốt nhất trên thế giới, được anh ta xoa, nỗi ấm ức trong lòng tôi chợt tiêu tan đi nhiều. Lúc đầu tôi tưởng là do Tô Mục ở đây, nên ác quỷ trên tóc giả chắc chắn không dám đụng đến tôi, giờ thấy Tô Mục lo lắng như vậy. tôi cũng không dám lại động vào tóc giả nữa, liền đề nghị chúng tôi về nhà trước đã. Dù sao tóc giả giờ đã nằm trong tay chúng tôi, trông chừng ở bệnh viện tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Ai ngờ Tô Mộc lại lắc đầu, nói thẳng, giờ tóc giả đã hút máu cô gái kia rồi, giống như anh và em vậy, trên người cô gái kia đã có dấu ấn của ác quỷ, dù chúng ta có mang tóc giả đi, nó cũng có thể tự trở lại bên người cô ta. Nói đoạn Tô Mộc còn liếc mắt nhìn tôi. Nghĩ đến trước đây để hút máu tôi, Tô Mộc đã lừa phỉnh tôi làm chuyện đó với anh ta lúc đang trong kỳ kinh nguyệt, mặt tôi lập tức đỏ bừng. Tô Mộc vốn đang nghiêm mặt phổ cập kiến thức khoa học dấu vết vật quỷ thấy máu, thấy tôi đỏ mặt tía thai, không khỏi giơ tay lên sờ chán tôi, hỏi tôi có phải thấy khó chịu không. Tôi chỉ có thể lúng túng lắc đầu, đẩy tay anh ta ra nói tôi không sao. Tô Mộc vẫn chưa yên tâm, nghiêm túc xem xét tôi lần nữa. Đúng lúc này, hình xăm rắn đen trên tay tôi đột nhiên sáng lóe lên, tiếng của rắn đen cũng lập tức vang lên. Cô nhóc đang nhớ tới hình ảnh lên giường với ngươi. Mẹ nó. Quên mất nó có thể hiểu được lòng tôi. Hơn nữa nó không ở yên đó, tự nhiên giờ ngoi ra làm gì. Tôi càng thấy không ổn, đầu túi cứ thấp, thậm chí không dám nhìn Tô Mộc nữa, hận không thể đào một cái hầm để chui vào. Tô Mộc cũng sửng sốt, sau đó đột nhiên phản ứng lại, nhìn tôi bật cười, vẻ mặt chế nhạo. Nếu em muốn, sau khi tóm được ma tóc anh có thể thỏa mãn em. Em mới không thèm đâu. Đều là rắn đen nói bừa đấy. Đầu tôi cúi càng thấp hơn, ý định muốn chết cũng có luôn, đương nhiên trước khi tôi chết, nhất định phải rút gân lột ra, hầm canh con rắn đen này trước. Ôi, thẹn quá hóa giận kìa. Có điều canh ông nội thuồng luồng của cô cũng không dễ uống đâu, đối với cô mà nói sẽ quá bổ dưỡng, cô không tiêu hóa nổi. Rắn đen còn chưa ngừng, tiếp tục nói. Tôi bị nó vạch trần, hối hận điên lên được, lúc đó sao tôi lại làm người trợ tiên cho nó chứ? Làm bây giờ đến chút riêng tư cũng không có, nghĩ gì nó đều biết hết. Cũng may nó nói vài câu xong thì cảm nhận được sát ý mãnh liệt của tôi, rốt cuộc cũng thành thật lùi về cổ tay tôi, ánh sáng đen chợt lóe, nó đã biến lại thành hình xăm, không có động tĩnh. Tô Mộc mang ý cười đầy mặt mà nhìn tôi, bộ dạng trông rất vui vẻ, anh ta thậm chí còn trực tiếp ôm tôi ngay trước mặt bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ, túi đầu lại gần đôi môi của tôi. Mắt bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ trợn trợn tròn lên, dùng vẻ mặt bị tổn thương nhìn tôi và Tô Mộc hôn môi, nhìn một lúc. Dường như cô ta không chịu nổi chúng tôi đang ngược đãi dân ép tha nữa, trực tiếp xoay người rời khỏi đó, đi ra đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Tôi có chút ngượng ngùng, muốn đẩy Tô Mộc ra, nhưng sức anh ta rất lớn, ôm tôi thật chặt, căn bản khiến tôi không thể nhúc nhích được. Hồi lâu, khi tôi sắp không thở nổi nữa, anh ta rốt cuộc mới chịu buông tôi ra, cười nói, đây là lãi, em nhận trước đi đã. Tôi đã bị hôn đến mức đầu óc choáng váng rồi, chỉ có thể qua quýt gật đầu, giờ ở trước mặt người ngoài, tôi căn bản không dám tranh luận. Rất sợ trong mắt người khác, tôi như đang đẩy đưa với Tô Mộc. Lại đợi hơn 3 tiếng đồng hồ, khi sự kiên nhẫn của tôi sắp bị hao hết đến nơi, đèn phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng tắt, vài ba người đẩy giường bệnh di động ra. Bởi vì đầu cũng bị thương nên tóc cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ cũng bị cạo sạch sẽ, cả đầu đều bị bọc vải xô, mơ hồ còn có thể thấy vết máu rỉ ra. Trên bắp chân cô ta gót giày đã được lấy ra, trên đùi bó thạch cao cực dày, nghe nói gót giày đâm vào cực kỳ hiểm ác, chọc xuyên qua cả đầu khớp xương. Nên mới phẫu thuật lâu như vậy. Lúc nói câu này, ngay cả bác sĩ cũng thấy khó hiểu, hỏi chúng tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một cái gót giày cao gót lại có thể đâm sâu như vậy. Bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ lúc đó không rõ nguyên nhân, tôi và Tô Mộc cũng nhìn nhau, cuối cùng cũng không dám nói ra sự thật, nói lung tung vài câu để bác sĩ rời đi. Tiếp theo là phải đợi cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ hết thuốc tê rồi tỉnh lại, bác sĩ nói chắc phải qua một đêm, ngày mai mới có thể tỉnh táo lại hẳn. Nghĩ đến Đường Dũng còn đang tu luyện tiểu quỷ trong công ty, chúng tôi bèn kêu bạn của cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ ở lại bệnh viện trông chừng cô ta, còn mình về công ty trước. Vừa vào cửa, tôi đã bị cảnh tượng trong công ty hù dọa. Toàn bộ công ty như bị đạo tặc đến càn quét vậy, đám thực vật vốn đẹp như một vườn hoa lúc này nghiêng ngả đảo lộn, hơn nữa hình như đã bị đốt rủi, toàn bộ đều biến thành màu đen, dòng suối nhỏ vốn lượn cũng đổi thành một hồ nước đen, trên đó nổi lềnh phềnh xác cá chép, bốc mùi tanh tưởi. Toàn bộ công ty cứ như biến thành địa ngục trần gian, tôi thậm chí còn tưởng tôi hoa mắt, tìm lộn vị trí. Nhưng đây quả thật là công ty Tô Mộc dẫn tôi tới, năm cây dừa cao vút cũng vẫn đứng lặng tại chỗ, chỉ là lúc này đã bị đốt thành than đen luôn rồi. Lục Nhĩ. Trong lòng đột nhiên thắt lại, bình thường Lục Nhĩ thích nhất là chơi đùa trên năm cây dừa, giờ cây bị đốt thành như vậy, Lục Nhĩ không sao chứ. Lục Nhĩ còn sống, chỉ bị thương thôi. Tô Mộc nhìn ra sự lo lắng của tôi, giải thích. Anh ta là chủ nhân vốn có của Lục Nhĩ, hình như có thần giao cách cảm với Lục Nhĩ. Giờ anh ta nói Lục Nhĩ còn sống, thì chắc là còn sống. Chỉ là nghe bảo nó bị thương, tôi vẫn rất đau lòng, vội la lên, tại sao lại như vậy, đám Đường Dũng đâu, anh có thể tìm được vị trí của bọn họ không?
Bọn họ hẳn là ở cùng Lục Nhĩ, chỉ cần tìm được Lục Nhĩ, thì có thể tìm được bọn họ.
Tô Mục nói,
anh ta chứng kiến cảnh tượng bây giờ trong công ty cũng vô cùng phẫn nộ, xa sầm mặt, trên người vô thức toát ra âm khí cực mạnh, vờn quanh người anh ta, hình thành một chiếc áo giáp màu đen, lộ ra sát ý âm u.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, núi âm.
Anh ta nhanh chóng phóng âm khí ra bốn phía.
Âm khí như có thể cảm nhận được ý nghĩ của anh ta vậy, đồng bền trên không trung vài lượt rồi lập tức bắn ra ngoài.
Tô Mục phóng âm khí ra rồi kéo tôi tới, kéo tôi vào lòng, vẻ mặt nghiêm túc, như đang đề phòng chuyện gì đó.
Tôi cũng thấy chuyện xảy ra không bình thường, lo lắng đến mức không dám thở mạnh.
Khoảng 15 phút sau, một luồng âm khí cuối cùng cũng bay từ hướng bắc về.
Ở phía bắc, Tô Mục nói.
Nói xong anh ta trực tiếp bế ngang tôi lên trước ngực, vận âm khí toàn thân, nhanh chóng chạy tới phía bắc.
Ban đầu tốc độ còn có chút chậm, nhưng càng ngày tốc độ càng nhanh, bên tai tôi có tiếng gió thổi vù vù, giống như đang ngồi ô tô vậy.
Anh ta lại có thể chạy nhanh như vậy liền.
Có điều bây giờ tôi đang lo lắng cho Lục Nhĩ và Đường Dũng, cũng không kịp giật mình tò mò, chỉ có thể ôm chặt cổ Tô Mục, cố gắng không ngã xuống khỏi người anh ta.
Tô Mục chạy thẳng một mạch 2 tiếng đồng hồ, từ nơi thành thị phồn hoa đến trước mặt một ngọn núi ở ngoại ô.
Lúc này đã là hơn 12 giờ khuya, là thời điểm âm khí nồng nặc nhất.
Quả đúng thế, tôi có thể cảm nhận được một luồng âm khí bàng bạc trôi ra từ ngọn núi trước mặt.
Không đúng, là cả ngọn núi đều bị âm khí nồng nặc bao phủ.
Cho dù có là Tô Mục, thì chứng kiến cảnh tượng trước mắt cũng thấy ngây dại, mím chặt môi lại.
Vạn vật trên đời, đều có âm có dương, nhất là ở vùng sông núi rộng lớn trong thiên nhiên.
Thường thì, sông thuần âm, núi thuần dương, nên các nơi trong nước có không ít dãy núi nổi tiếng, đều phát triển thành thánh địa của đạo giáo vô cùng phồn thịnh.
Cũng vì những ngọn núi đó hội tụ được dương khí trong trời đất, cũng đủ để các đạo sĩ kia tu luyện.
Nhưng ngọn núi trước mặt này, lại hoàn toàn bị âm khí bao phủ, tôi không biết chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào, nhưng tôi biết ngọn núi này rất khác thường, hơn nữa cực kỳ không đơn giản.
Khi tôi và Tô Mục đều im lặng quan sát ngọn núi âm này thì Tô Mục đột nhiên trở nên căng thẳng, quay đầu lùi nhìn ra sau.
Tôi lập tức bị dọa, nơi này kỳ lạ như vậy, xuất hiện bất kỳ thứ gì cũng rất nguy hiểm.
Có điều tôi lại phát hiện ra một khuôn mặt quen thuộc nấp sau cái cây sau lưng.
Cháu của Thẩm Mai Chi, tiểu quỷ mới vừa được Đường Dũng tu luyện kia.
Nói đúng ra thì, giờ chắc nó đã là ác quỷ, bởi vì âm khí trên người nó phải nhiều hơn rượu đến mấy lần.
Xuyệt!
Nó thấy chúng tôi còn có chút sợ, nhưng vẫn thận trọng đi tới, ra dấu im lặng với chúng tôi.
Chủ nhân, cuối cùng mọi người cũng tới rồi, đại ca Đường và con khỉ nhỏ kia đều bị bắt lại, ở trong ngọn núi âm kia. Chỉ là ngọn núi âm đó có gì đó canh chừng, chúng ta không vào được.
Thiếu niên nói.
Nói xong nó còn nhìn tôi, hình như chủ nhân trong miệng nó là tôi vậy.
Tôi lập tức ngơ ngác, xảy ra chuyện gì thế, sao tôi lại thành chủ nhân của nó rồi.
Có điều giờ tôi không kịp nghĩ nhiều như vậy, vội hỏi nó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ai bắt đám Đường Dũng đi.
Thiếu niên lắc đầu, sau đó kể lại chuyện sau khi chúng tôi đi.
Thì ra sau khi chúng tôi đi dạo phố không lâu, Đường Dũng rốt cuộc cũng luyện cho thiếu niên này thành ác quỷ thành công, khi anh ta dẫn theo thiếu niên và Diệu định đi ra ngoài tìm chúng tôi, trong công ty đột nhiên xuất hiện rất nhiều côn trùng, những côn trùng kia chí ít phải đến mấy chục nghìn con, trực tiếp bao vây công ty, sau đó có một lão già gầy gò đầu thắt đầy bím tóc xuất hiện, trực tiếp điều khiển những côn trùng kia đi cắn cây xanh trong công ty.
Tất cả những thảm thực vật xanh đều bị côn trùng gặm cắn cho thành đen tùi lùi, như bị lửa đốt.
Cuối cùng người đó điều khiển côn trùng bắt Đường Dũng và Lục Nhĩ đi. Vì thiếu niên này và Diệu đang ở thể linh hồn, nên tránh được việc côn trùng gặm cắn, né được một kiếp nạn.
Chờ nó nói xong, tôi lập tức ý thức được một vấn đề, vội hỏi nó, vậy Diệu đâu, nó không phải cũng không bị bắt đi sao, sao không đi cùng cậu?
Cậu ta nói muốn đi cứu đại ca Đường, em không sao ngăn được, giờ cậu ta cũng đã ở trong núi rồi.
Thiếu niên nói,
nghe thấy Diệu cũng ở trong núi, tôi lập tức càng lo hơn, quay đầu nhìn Tô Mục, hỏi anh ta xem bây giờ chúng tôi nên làm gì.
Em và tiểu quỷ này đợi ở đây đừng lộn xộn, một mình anh vào xem.
Tô Mục nói đoạn, còn kín đáo đưa cho tôi một vật.
Là thứ gì đó làm bằng ngọc, tôi đã từng nhìn thấy, nghe nói đồ tốt để khắc chế bọn quỷ, chẳng qua lần trước tôi không có cơ hội dùng đến.
Âm khí ở ngọn núi này nồng như vậy, tôi không yên tâm về Tô Mục, giơ tay đẩy ngọc về, yêu cầu, em muốn đi theo anh, đừng bỏ lại em một mình.
Ngoan, nơi này âm khí nồng lắm, em là thể xác người phàm không chịu nổi, hơn nữa tiểu quỷ này vừa rồi cũng nói. Những con côn trùng độc kia không làm gì được ma quỷ, em đi theo anh trái lại sẽ thành trói buộc, yên tâm, với thực lực của chồng em, nhất định sẽ mang bọn họ an toàn trở về.
Giọng anh ta dịu dàng hơn nhiều, an ủi và cưng chiều xoa xoa tóc tôi. Dường như anh ta nắm rất chắc hành động lần này. Tôi chỉ đành gật đầu, anh ta nói đúng, tôi dốt như vậy, đi theo anh ta vào sẽ chỉ làm liên lụy cho anh ta mà thôi. Lại dặn dò cặn kẽ tôi một lượt cách dùng ngọc bội kia xong, Tô Mộc dường như vẫn chưa yên tâm, giữa ngón tay lại bắn ra từng tầng âm khí bao phủ trên người tôi, hình thành một chiếc áo choàng. Sau đó Tô Mộc mới đứng dậy rời đi. Bỗng chợt chỉ còn lại tôi và thiếu niên kia, không có Tô Mộc bên người, ở đây là chân núi âm u, tôi sợ đến mức tóc gáy đều dựng lên, chỉ có thể cố ý nói chuyện với thiếu niên kia để rời lực chú ý. Tôi hỏi ra mới biết, thiếu niên kia tên là Trịnh Lâm, về chuyện vừa rồi sao nó lại gọi tôi là chủ nhân, nó nói nó cũng không rõ lắm, chỉ là vừa nhìn thấy tôi là biết tôi là chủ nhân của nó, dường như trong hồn vía của nó có để lại dấu ấn của tôi vậy.